Chương 25, tăng nhanh như gió. Rời đi Hồng Vũ quán ba, Hà Mục định đi huấn luyện phòng, đồng thời làm một tấm xung quanh thẻ. Trước đó đang huấn luyện phòng phản ứng thất rèn luyện đường này, bỏ ra 1 vạn. Hiện tại xử lý một tấm xung quanh thẻ chỉ cần 7 vạn, tính như vậy xuống tới giá cả tiện nghi một nửa. Đồng dạng là tiêu hao xương đỏ, nhưng khác biệt tiêu hao phương thức kết quả hoàn toàn không giống. Nghèo chút chỉ có thể ở trong nhà triệt sát. Hơi có tiền thì có khả năng mượn nhờ cùng loại với phản ứng thất dạng này thiết bị. Chân chính có tiền đều là thuê bồi luyện, tại mô phỏng trong thực chiến hao tổn tận lực lượng của mình. Mặc dù ba cái ở giữa sức chiến đấu số liệu khả năng không sai biệt lắm, nhưng thật đánh lên đến, ngày đêm khác biệt. Cái này là tiền chỗ tốt. Hà Mục hiện tại có hơn 60 vạn, căn bản không nghĩ lấy tiết kiệm. Song xuôi phản ứng thất xung quanh thẻ về sau, hắn thậm chí tiến vào bình thường không dám tiến vào dược tề phòng. Bất quá chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, hắn liền có chút thất vọng lui ra tới. Dược tề trong phòng dược tề chủ yếu chia làm tam đại loại, loại thứ nhất là chiến đấu loại dược tề. Tên như ý nghĩa, liền là thời điểm chiến đấu tạm thời tiêm vào dược tề. Có thể dùng tới giảm đau, có thể dùng tới cấp tốc hồi phục thể lực, còn có thể dùng nhắc tới thần, trừ cái đó ra, còn bao gồm một chút giải độc loại dược tề. Loại thứ hai thì là phụ trợ tu luyện loại dược tề, tiêm vào loại thuốc này sẽ kích thích thân thể một ít cơ năng, để cho người ta tại trong thời gian rất ngắn liền có thể hao hết thể lực. Thậm chí có như vậy một loại dược tề, có thể làm cho người bình thường tại cực hạn trạng thái dưới chống đỡ thời gian dài hơn, dạng này có thể hơi tăng lên một điểm người bình thường trở thành hồng vụ chiến sĩ xác suất. Đây cũng là hiệu thuốc lượng tiêu thụ cao nhất dược tề một trong. Đến mức cuối cùng một loại thì là cường hóa dược tề. Tiêm vào loại thuốc này có thể trực tiếp mạnh lên. Chỉ bất quá nó này loại mạnh lên là kích thích người tế bào, hơi cải biến người gen, cùng xương đỏ không có bất cứ quan hệ nào. Cũng chính vì vậy, tiêm vào loại thuốc này tăng lên tương đối có hạn, tuyệt đại bộ phận đều tăng lên không đến một điểm sức chiến đấu. Nhưng không chịu nổi loại thuốc này chủng loại rất nhiều. Thật tiêm vào toàn, nhiều như rừng cộng lại có thể có cái 3-4 điểm sức chiến đấu. Mặc dù loại thuốc này cùng xương đỏ kéo không lên quan hệ, nhưng cũng chỉ có hồng vụ chiến sĩ mới có thể tiêm vào. Bởi vì hồng vụ chiến sĩ thân thể càng nhịn tạm một chút, mà lại bởi vì loại thuốc này phần lớn cần muốn trường kỳ tiêm vào, cho nên cơ vốn thuộc về loại kia truy cầu hoàn mỹ kẻ có tiền chuyên môn. Bình thường hồng vụ chiến sĩ đem tiền tiêu vào địa phương khác, so tiêm vào này loại thuốc biến đổi gen muốn có lời nhiều lắm. Hà Mục hiện tại nếu là có mấy cái ức, cái gì đều đã dùng tới tốt nhất, có lẽ sẽ cân nhắc tiêm vào loại thuốc này. Nhưng lúc này hắn rõ ràng còn không đạt được loại cảnh giới này. Có lẽ đại thành thị có tốt một chút thuốc biến đổi gen đi. Rời đi hiệu thuốc, Hà Mục thông qua một cái nào đó mướn phòng phần mềm tại phụ cận thuê một căn phòng. Chỉ thuê 1 tháng, tiền thuê 1 vạn. Trong khoảng thời gian này hắn không chuẩn bị về nhà. Một mặt là bởi vì gia đình quân nhân cư xá phụ cận quá mức an toàn, sẽ rất ít có nhiệm vụ xuất hiện. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn nghĩ tại Hồng Vũ Liên Minh bên trong cấp tốc tăng lên chính mình. Lý Thúc có câu lời nói đúng, chỉ có thực lực đủ mạnh, cơ hội tới tạm thời mới có thể tóm được. Mà lại hắn còn nâng lên Lăng Châu chiêu qua mấy lần 100 sức chiến đấu trở lên Hồng Vũ chiến sĩ. Đi đến 100 sức chiến đấu, đối cùng tuổi đoạn người mà nói vô cùng khó, nhưng đối với mình tới nói, cũng không tính khó. Hà Mục giờ phút này có chút nhớ nhung thông, quy củ là người định. Hắn cũng không tin, nếu là qua một thời gian ngắn hắn đi đến 100 sức chiến đấu, quân đội sẽ bởi vì chính mình không có đi đến trong vòng 2 năm không có sinh qua bệnh nặng yêu cầu cũng không cần chính mình. Trường học sẽ bởi vì chính mình không có tham gia thi đại học liền không thu chính mình. Nói tóm lại, một câu, chỉ cần ngươi biểu hiện ra không có gì sánh kịp tiềm lực, cái kia chỗ có địa phương đều sẽ đối ngươi sáng lên đèn xanh. Nếu như không có sáng, nói rõ ngươi biểu hiện ra tiềm lực còn chưa đủ. Có Lý Thúc hứa hẹn, lại thêm ý nghĩ như vậy, Hà Mục triệt để không nữa bao la mà mịt. Thuê lại đến Hồng Vũ Liên Minh phụ cận cư xá về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ tới Hồng Vũ Liên Minh huấn luyện 10 giờ. Sau đó đêm khuya thời điểm, đi phụ cận kinh cước lộ chạy lên vài vòng. Kinh cước lộ là đường tên, vây quanh Hồng Vũ Liên Minh phụ cận khu công nghiệp, dài ước chừng hơn 10 cây số, rộng chỉ có chừng 2 mét. Bởi vì toàn bộ đường gập ghềnh, khắp nơi đều có đá vụn tối hố, cho nên được xưng là kinh cước lộ. Nghe nói sở dĩ làm ra con đường này, chính là vì hấp dẫn Hồng Vũ chiến sĩ nhóm đi rèn luyện thân pháp. Đến mức vì sao tu kiến tại khu công nghiệp phụ cận, đó là bởi vì nơi này ở vào biên giới thành thị, là trong thành thị dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương. Khả năng hấp dẫn đến một chút Hồng Vũ chiến sĩ đến phụ cận, cũng có lợi cho xử lý một chút đột phát sự kiện. Hà Mục đêm khuya tới này bên trong chạy 2 vòng, một là vì rèn luyện, hai liền là muốn nhìn xem có thể hay không tiếp vào một chút nhiệm vụ. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt đến đầu tháng 8, lúc này khoảng cách Hà Mục thuê lại đến xương đỏ cư xá phụ cận đã qua 12 ngày. Nay 12 ngày, Hà Mục chưa lấy được Lý Thúc tin tức, cũng không có nhận đến bất kỳ nhiệm vụ. Nhưng nội tâm của hắn cũng không có quá mức hấp tấp, bởi vì hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình đang tăng nhanh như gió. Một ngày này đêm khuya, Hà Mục dựa theo lệ cũ tại kinh cước lộ chạy 2 vòng mấy lúc sau, không có đi hắn thuê lại cư xá, mà là đi Hồng Vũ Liên Minh. Lúc này là 3 giờ sáng, chiến lực tường trước chống giống một mảnh. Thừa dịp cơ hội này, Hà Mục đi tới sức chiến đấu máy kiểm tra trước. Vẫn là giống như trước đây, dùng 5 đấm ấn đi lên. Kỳ thật người khác khảo thí đều là toàn lực đánh ra một quyền, mà hắn thật làm như vậy, sợ rằng sẽ tại chỗ gãy xương. Cho nên hắn chỉ có thể dùng theo phương thức, sau đó một mực dùng sức, mãi đến cảm giác mình cánh tay không chịu nổi mới vừa dừng lại. Cũng không lâu lắm, sức chiến đấu máy kiểm tra báo ra một vài theo. Sức chiến đấu, 50. Nghe được đáp án này, Hà Mục hết sức vui mừng. 12 ngày trước, hắn 23 sức chiến đấu, hiện tại 50 sức chiến đấu, trong lúc này không có cái gì loẹ loẹt đối thế giới cảm ngộ, cũng không có gì đặc biệt bí pháp, có chẳng qua là ngày qua ngày rèn luyện. Cứ như vậy trung bình xuống tới, một ngày tăng lên sức chiến đấu vượt qua 2 điểm. Này nếu là chuyến đi, chỉ sợ khó thoát tiến vào sinh vật sở nghiên cứu vận mệnh. Nếu như là thi đại học, 50 điểm sức chiến đấu trên cơ bản nổi danh trường học khác có khả năng tùy tiện tuyển. Hà Mục thu hồi nằm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn mong muốn đánh vỡ quy tắc, 50 sức chiến đấu còn chưa đủ. Ngay tại Hà Mộc tập trung tinh thần tính toán thời điểm, bên cạnh trong góc đột nhiên chuyển đến một thanh âm. "Này, ngươi khảo nghiệm này chiến lược phương thức, ta làm sao có chút giống như đã từng quen biết ta? Ngươi trường học nào?" Hà Mộc bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, lúc này lui lại hai bước. Lúc này mới phát hiện góc tường chỗ hắc ám vậy mà ngồi xổm một cái tóc dài nam tử. Này tóc dài nam tử đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay cầm một bình rượu đế, bên cạnh trên mặt đất còn chạy đến mấy cái bình rượu, rõ ràng là cái tử quỷ. Vừa mới giọng nói chuyện cũng giống là lời say. Nhưng này người cái giờ này tại đây bên trong uống rượu, chỉ sợ 89 phần 10 là hồng vụ chiến sĩ, mà hồng vụ chiến sĩ coi như uống say cũng không đến mức ý thức mơ hồ. Chẳng lẽ có người cũng giống như mình, lực lượng tiến bộ tốc độ vượt qua cường hóa thân thể tốc độ. Nhất niệm chi này, Hà Mục vô ý thức liền muốn tiến lên thỉnh giáo một phiên. Có thể lúc này, hắn điện thoại di động trong túi lại truyền ra dồn dập tích dọa tâm thanh, nương theo mà đến là mãnh liệt chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Mục tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Một cái đánh cửa sổ một cách tự nhiên bắn ra ngoài, chính là hồng vụ liên minh nhiệm vụ hệ thống. Hắn lần thứ nhất biết thu đến nhiệm vụ khẩn cấp là như thế cái nhắc nhở phương pháp, 12 ngày, lần thứ nhất, thua thiệt hắn trước kia còn muốn hàng loạt xác nhận này loại tức thời nhiệm vụ. Mở ra xem xét, nhiệm vụ nội dung lập tức biểu hiện tại trên màn hình. Hàng thứ nhất là một nhóm màu xám chữ nhỏ, đây là hệ thống nhắc nhở. Xét thấy xin giúp đỡ người từng cùng ngài chung nhau hoàn thành qua nhiệm vụ, cho nên nên nhiệm vụ ưu tiên hướng ngài chuyển đưa. Xuống dưới nữa, là nhất đoạn giọng nói, Hà Mục nghiêng tai lắng nghe. Thảo, lục thụ cư xá có cái liêm đao díu, giết mấy người, chúng ta đánh không lại, mau tới người hỗ trợ. Này liêm đao díu sức chiến đấu chỉ sợ tại 20 trở lên. Chiến lược 25 trở xuống đường mẹ nó loạn điểm. Nhanh lên. Lao nương không chịu nổi. Nghe xong này giọng nói, Hà Mục biểu lộ cứng đờ. Giọng nói của người này hắn rất quen thuộc, chính là trước đó mang chính mình hoàn thành nhiệm vụ lần thứ 10 Ngụy Lam. Không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ lần thứ 11 chính là nàng xin giúp đỡ nhiệm vụ. Không kịp kinh ngạc, Hà Mục lập tức điểm xác nhận, sau đó căn cứ hệ thống nhắc nhở, hướng phía lục thụ cư xá phương hướng chạy như điên. Chương 26, tử thần liêm đao díu. Liêm đao díu. Hà Mục một bên chạy như điên một bên trong đầu nhớ lại quái vật đồ giám bên trên ghi lại có quan hệ với liêm đao díu tin tức. Liêm đao díu hình thể nhỏ, lực lượng lớn, hai vớt giống như lưới hái, tính công kích cực cường, sức sát thương cực mạnh, hành động nhanh nhẹn, thiện đêm tối hành động, vô minh lộ ra khuyết điểm. Người bình thường tao ngộ liêm đao díu, nên lập tức trốn vào an toàn trong phòng. Này là quái vật đồ giám bên trên đối liêm đao díu giới thiệu sơ lược. Quái vật đồ giám trước đó là học sinh bắt buộc khoa mục, sau này bởi vì ghi lại quái vật quá nhiều, số liệu lượng quá lớn, bị gỡ ra bắt buộc khoa mục. Về sau thay thế quái vật đồ giám chính là một bản thành thị nguy hiểm quái vật bách khoa toàn thư. Thành thị nguy hiểm quái vật bách khoa toàn thư bên trong ghi lại là một chút thành thị thường xuyên ẩn hiện, đối với nhân loại sát thương lại lớn quái vật, phao khước những cái kia mạnh mẽ nhưng số lượng thưa thất khổng lồ quái vật cùng với hết thể ẩn hiện không đến 10 lần mặt khác quái vật. Tại thành thị nguy hiểm quái vật bách khoa toàn thư bên trong kỹ càng giới thiệu người bình thường cùng hồng vụ chiến sĩ tao ngộ đủ loại quái vật lúc ứng đối phương pháp. Trong đó người bình thường tao ngộ liêm đao díu ứng đối phương pháp đồng dạng chỉ có một loại, cái kia chính là trốn vào an toàn phòng. Chính vì vậy, liêm đao díu tại thành thị nguy hiểm quái vật bách khoa toàn thư bên trong tính nguy hiểm xếp tại 20 vị trí đầu. Đến mức an toàn phòng thì là nhất 10 năm gần đây thành thị ổn định về sau một loại mới khái niệm. Chỉ cần là mới điểm cư xá, mỗi 6 phòng bên trong đều sẽ có như vậy một gian an toàn phòng. An toàn phòng chỉ có một lượng mét vuông, mặc dù trong phòng, nhưng độc lập với toàn bộ phòng ốc cơ cấu bên ngoài, ngoại tầng cùng những phòng khác một dạng là xi măng cốt thép, trung tầng là thật dày hợp kim cường hóa tầng, tựa như một cái hộp sắt, ở giữa nhất tầng là mềm nhựa tơ lạt. An toàn trong phòng bình thường tối tăm không mặt trời, chỉ có mấy cái lỗ thông hơi, bình thường gia đình cũng sẽ ở loại phòng này bên trong dự trữ một chút thức ăn nước uống. Bình thường tam thập sức chiến đấu trở xuống quái vật cơ bản không phá nổi an toàn phòng phòng hộ. Coi như tao ngộ khổng lồ quái vật, phòng ốc toàn thể đổ sụp, trốn ở an toàn trong phòng cũng có cực cao tỷ lệ sống sót. Mà một chút càng xa hoa cư xá, sẽ còn phân phối mấy gian an toàn phòng. An toàn phòng tương đương với lớn hơn một vòng an toàn phòng, phân bố tại cư xá các ngõ ngách, nếu là tao ngộ quái vật không kịp về nhà, có thể trốn vào an toàn trong phòng. Nghe nói tại đại thành thị, cả tòa thành thị bên trong đều phân bố an toàn phòng, cơ hồ cùng nhà vệ sinh công cộng không sai biệt lắm tập trung. Nhưng Nam Thành cũng không có vốn liếng này, bởi vì bây giờ thế giới này cơ hồ hết thảy đại sơn đều là quái vật căn cứ, muốn ngắt mỏ trả giá chi phí cực cao. Lục thụ cư xá khoảng cách Hồng Vũ Liên Minh 3 cây số, bây giờ là đêm khuya, ban ngày những học sinh kia các lao sư sớm về tới riêng phần mình nơi ở, giờ phút này đều không tại Hồng Vũ Liên Minh phụ cận. Dứt bỏ những cường giả này, thường ở tại Hồng Vũ Liên Minh bốn phía xã hội Hồng Vũ chiến sĩ có rất ít đi đến 50 sức chiến đấu. Cho nên lúc này Hà Mục ở phụ cận đây đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. 3 cây số khoảng cách đối với hắn mà nói không tính là cái gì, hắn hôm nay toàn lực chạy như điên, không thể so ô tô kém bao nhiêu. Bởi vậy chưa được vài phút, hắn liền đi tới lục thụ cư xá phụ cận. Này lục thụ cư xá hoàn cảnh không sai, tại Hồng Vũ Liên Minh bốn phía xem như còn có khả năng cư xá. Bên trong ở lại phần lớn đều là tại khu công nghiệp công tác, tích lũy một chút tiền, không nguyện ý ở túc xá tuổi trẻ vợ chồng. Hà Mộc thuê phòng thời điểm đã từng cân nhắc qua nơi này, nhưng sau này bởi vì nơi này và ở suất quá cao, lại phần lớn đều là làm việc và nghỉ ngơi quy luật người bình thường. Mà hắn mua đêm lại muốn đi ra ngoài, động tĩnh quá lớn, cuối cùng bác bỏ nơi này. Leng keng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng như có như không tiếng sắt thép va chạm, tại đây yên tĩnh đêm tối lộ ra càng rõ ràng. Hà Mộc biến sắc. Không cần suy nghĩ nhiều, này tất nhiên là Ngụy Lam cùng Liêm Đao Díu giao thủ thanh âm. Cái gì tường vây lan can loại hình Hà Mộc cũng bất chấp, nhẹ nhàng tung người một cái liền trực tiếp nhảy tới, sau đó thẳng đến thanh âm đầu nguồn. Leng keng, leng keng. Liên tiếp giao minh tiếng cho thấy cách đó không xa chiến đấu 10 phần bị liệt. Chờ Hà Mộc đến phụ cận lúc, hắn cuối cùng thấy được nhiệm vụ lần này mục tiêu, Liêm Đao Díu. cùng quái vật đồ giám bên trên miêu tả không sai biệt lắm, ước chừng nửa người lớn nhỏ, chi giới cứng cắp hùng hồn, đầu rất nhỏ, con mắt lập lòe lục quang. Lúc này này Liêm Đao Díu đang đứng ở một tòa lâu 6 tầng dương thai biên thượng, nhìn chằm chằm phía dưới. Nay loại hình thể Liêm Đao Díu sức chiến đấu tại 20 đến 25 ở giữa, nhưng bởi vì hắn tính đặc thù, lực sát thương muốn vượt xa bình thường hơn 20 sức chiến đấu quái vật. Không đợi Hà Mộc ra tay, cái kia Liêm Đao Díu theo lầu 6 ban công nhảy xuống, tốc độ nhanh kinh người, như là tia chớp. Cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền nhanh chóng xuống lầu dưới góc tường một chỗ ngồi. Mà ở nơi đó, Ngụy Gia Tam tỷ đệ đang tụ tập cùng một chỗ, cầm lấy riêng phần mình vũ khí, thân thể khẽ run nhìn xem phía trên. Lúc này ba người không còn có lúc trước ngang tàng, từng cái biểu hiện được như là bị buộc đến tuyệt cảnh côn thú, nhỏ yếu, bất lực, còn có như vậy điểm quyết tuyệt. Mắt thấy Liêm Đao Díu giơ lên hai bước kéo tới, Ngụy Lam đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, giơ lên nàng cái kia đoàn đao. Leng keng. Cái kia tiếng sắt thép va chạm lại lần nữa vang lên. Kinh khủng cự lực phía dưới, Ngụy Lam hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp té quỵ trên đất, trong tay đoàn đao cũng trong nháy mắt rời tay. Hà Mộc thấy rõ ràng, lúc này Ngụy Lam miệng hổ đã bị đánh rách tạc ơi, máu tươi càng không ngừng chảy xuống. Cũng may nàng trung quy là chặn một kích này, không có bị Liêm Đao Díu chém thành hai nửa. Liêm Đao Díu nhất kích không thành, mượn nhờ lực phản chấn thả người nhảy lên, cái đuôi trên không trung điều chỉnh hướng đi, trong nháy mắt lại nhảy tới lầu 4 trên ban công, sau đó hai đầu chi sau hơi hơi uốn lượn, như là lò xo bắt đầu xúc tích lực lượng. Hai cái lưỡi hái móng vuốt hơi hơi đan xen một thoáng, phát ra một tiếng để cho người ta đau răng tiếng ma sát. Một bên khác, Ngụy Lam hai cái đệ Ngụy Cương Ngụy Cường nhanh lên đem Ngụy Lam bảo hộ ở sau lưng, sau đó giơ lên vũ khí, chuẩn bị ngăn cản tiếp theo kích. Ba người sở dĩ sống đến bây giờ, chỉ sợ sẽ là dùng này loại thay nhau ngăn cản phương thức. Bất quá theo bọn hắn đã nứt ra miệng hổ cùng trên mặt thấy chết không sờn biểu lộ đến xem, tiếp theo kích chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Tất cả những thứ này đều tại trước mắt bên trong, Hà Mộc một mực không ngừng. Thấy ở giữa còn có một cái sân cỏ, hắn trực tiếp hai bước nhảy tới, một giây về sau, liền ngăn tại Ngụy Gia Tam tỷ đệ trước người. Còn tốt đuổi kịp, các ngươi không có gì đáng ngại a. Hà Mộc nhìn chằm chằm phía trên Liêm Đao Díu nhẹ nói ra. Ngụy Lam thấy Hà Mộc bóng lưng, đầu tiên là khẽ giật mình, cuối cùng thấy cái kia quen thuộc màu trắng ngắn tay, mới nhớ tới người này trước mặt là ai. Đây không phải lần trước cái kia 10 phần thông minh nghèo sâu sao? Khá lắm, lần trước nhận nhiệm vụ thời điểm tốt xấu mặc vào kiện màu đen huấn luyện phục, hôm nay chỉ mặc ngắn tay lại tới. Mấu chốt là từ nơi này ngắn tay bên trên tiêu chí đến xem, giống như cùng lần trước cái kia ngắn tay vẫn là cùng một cái tiểu dáng. Hà Mộc, ngươi mẹ nó tới làm gì? Cái tên này sức chiến đấu 20 trở lên, ngươi tay không tấc sắt tới để nó chơi cắt hoa quả sao? Ngụy Lam tức đến nổ phổi mắng, thanh âm đều có chút lạnh quáng. Chết trong tay Liêm Đao Díu, khó tránh khỏi muốn trở thành bài đoạn, tử tướng cực kỳ thê thảm, nhưng mặc dù thảm, tốt xấu là vì bảo hộ người bình thường mà chết, trước khi chết trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút oanh liệt cảm giác. Có thể tiểu tử này tới, nhường trong nội tâm nàng cái chủng loại kia oanh liệt cảm giác biến mất không còn tâm tích. Dù sao trước khi chết còn hại chết một cái, này còn thế nào oanh liệt. Cái này nhân sinh, quá gian nan, muốn chết an tâm điểm đều không được. Yên tâm, này Liêm Đao Díu ta có thể đối phó, mà lại các ngươi chỗ này tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian chuẩn bị cho ta. Hà Mộc ngữ khí trầm ổn, hai chân hơi hơi uốn lượn, tùy thời chuẩn bị nên đón cái kia Liêm Đao Díu lôi đỉnh một kích. Thấy Hà Mộc như vậy bộ dáng nghiêm túc, Ngụy Lam trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng bên cạnh hai đệ để mắng, thất thần làm gì? Mau đem vũ khí cho hắn a. Ngụy Cương nghe vậy trước phản ứng lại, lập tức đem trong tay hậu bối khảm đao đưa cho Hà Mộc. Ngay tại hai người giao tiếp vũ khí trong chớp mắt, lầu 4 trên ban công Liêm Đao Díu trong mắt lục quang lóe lên, nhảy lên vậy mà nhảy tới 9 tầng lâu mái nhà thiên đại địa. Đối cái này mới tới kẻ địch, nó tương đương cẩn thận. Trong đêm tối, Hà Mộc tiếp nhận hậu bối khảm đao, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi Liêm Đao Díu. Chỉ chẳng qua hiện nay là đêm khuya, Liêm Đao Díu vị trí lại vô cùng cao, giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy cặp kia âm lãnh con mắt màu xanh lục, cùng với huyết nguyệt phía dưới lập lòe hào quang huyết sắc liêm đao. Bộ dáng như vậy tại này trong bóng tối, như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Lãnh khốc, lại tàn nhẫn. Chương 27, ta sức chiến đấu rất cao. Tình cảnh như thế Hà Mộc nội tâm lại tương đương bình tĩnh, dù sao hắn cũng là gặp qua mấy lần máu người. Huống chi hắn bây giờ chiến lực cao tới 50 điểm, chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể dễ dàng đánh giết này Liêm Đao Díu. Then chốt ngay tại ở muốn tìm chuẩn cơ hội. Bình thường quái vật đều không có nhiều trí tuệ, chỉ biết là xu lợi tránh hại. Nói ngắn gọn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nếu để cho này Liêm Đao Díu chạy, nói thật, dùng Liêm Đao Díu thân hình tại cao ốc ở giữa trận tới trận lui, hắn rất khó đổi tới, huống chi bây giờ còn là đêm khuya. Chờ một cái cơ hội. Hà Mộc hít sâu một hơi, tầm mắt sáng ngời. Cứ như vậy rằng có 7-8 giây về sau, trong đêm tối đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Hà Mộc thấy rõ ràng, tại trong tích tắc, Liêm Đao Díu cường kiện chân sau vậy mà trực tiếp đạp hỏng sân thượng bên bờ bê tông, thấp bé thân thể biến thành một cái bóng mờ hướng phía chính mình bắn nhanh tới. Thấy như vậy công kích, Ngụy Gia Tam tỷ đệ vẻ mặt đột biến, lúc này bọn hắn mới ý thức tới vừa mới Liêm Đao Díu đối sự tiến công của bọn họ cũng không hề sử dụng toàn lực. Mắt thấy bóng đen kia kéo tới, Tam tỷ đệ tâm lập tức nâng lên cổ họng, con mắt nháy cũng không dám nháy. Leng keng. Trong đêm tối giao minh thanh âm phá lệ thanh thúy. Hà Mộc trong tay hậu bối khảm đao trong nháy mắt cùng Liêm Đao Díu hai cái lưỡi hái đánh vào nhau. Trong một chớp mắt, dưới lòng bàn chân bê tông mặt đất nhiều hơn một đạo dấu chân thật sâu. Mặc dù một kích này thoạt nhìn cực cường, nhưng cũng không có đối Hà Mộc tạo thành bao lớn áp lực. Cái tên này tự thân sức chiến đấu chừng 20, nhưng lợi dụng không trung rơi xuống tăng tốc độ, trong nháy mắt lực buộc phát khả năng tiếp cận tam thập. May mà ta đủ mạnh. Hà Mộc hơi dùng lực một chút, Liêm Đao Díu bắn ra, bay đến một bên khác cao lầu 3 tầng trên ban công, ngay sau đó nhảy mấy cái, lại lên sân thượng. Ngươi nhiều ít sức chiến đấu? Phía sau lưng truyền đến Ngụy Lam thấp giọng hô âm thanh, vừa mới một kích kia Tam tỷ đệ đều nhìn ở trong mắt. có thể hơi hợt ngăn trở một cái kia, sức chiến đấu làm sao đều tại tam thập trở lên. Nhưng nếu như này người thật có tam thập trở lên sức chiến đấu, nửa tháng trước diệt sát cái kia không rõ lai lịch người trung niên cần gì phải dùng tới quang vinh đạn. Ta sức chiến đấu rất cao. Hà Mục bỏ xuống câu nói này, ánh mắt nhìn về phía trong tay hậu bối khảm đao. Trải qua vừa mới cái kia một cái đối bính, hậu bối khảm đao lưới đao phía trên nhiều hơn một đạo khe. Bên cạnh Ngụy Cương rõ ràng cũng nhìn thấy cái kia khe, có chút đau lòng đề nghị, dùng sống đao tiếp. Tương đối tốt. Kết Liêu hắn vừa dứt lời, trên sân thượng liêm đao giữ lại lần nữa bắn nhanh tới. Leng keng. Hậu bối khảm đao lần nữa chặn liêm đao giữ lưới hái, dùng vẫn là lưới đao, đồng thời lại chạm tại cái kia khe phía trên, nhường cái kia khe lại lớn một điểm. Bên cạnh Ngụy Cương thấy này gương mặt có chút co lại, trong lòng mơ hồ hối hận vừa mới phản ứng nhanh một chút. Hà Mục nhìn xem thông suốt mở lưới đao, trong lòng không ngừng tính toán. Này liêm đao giữ hết sức giàu hoạt, nhất kích tức lui, căn bản không cho mình cơ hội phản kích. Mà lại, phía sau mình còn có Ngụy gia tam tỷ đệ, nếu là tùy ý xê dịch vị trí, cái kia liêm đao giữ nhảy mấy lần lại nhảy trở về, cái kia Ngụy gia tam tỷ đệ chỉ sợ thực sự bị cắt hoa quả. Nhất định phải có kiên nhẫn, muốn đánh phòng thủ phản kích. Nếu để cho cái tên này chạy, nói không chừng về sau còn sẽ chết người. Hà Mục ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Leng keng, leng keng, leng keng. Lại là mấy lần tiến công, liêm đao giữ tựa hồ là cảm giác mình gặp đối thủ, trở nên cực kỳ hưng phấn, tại hai tòa nhà cao lầu ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày. Một chút hộ gia đình nhà phòng trộm cửa sổ, bị nó tùy ý vạch một cái, liền bị cắt đứt ra. Hà Mục tựa hồ không có gì tiến công ý tứ, chẳng qua là như thế không ngừng mà ngăn cản. Cách đó không xa có đặc thù ánh đèn lóe lên, xem dạng như vậy giống như là đội hành động đặc biệt người tới. Nhưng đối phó với liêm đao giữ này loại hình thể nhỏ tốc độ nhanh quái vật, súng ống cũng không có bao nhiêu dùng, cho nên đội hành động đặc biệt người không có tới gần, chẳng qua là sáng lên cái đèn ra hiệu bọn hắn đến. Ngay một khắc này, liêm đao giữ lần nữa phát động tiến công, đồng thời phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gầm. Hà Mục vẫn như cũ nâng đao ngăn cản, lần này liêm đao giữ một thanh lưới hái lại chém vào cái tia khe phía trên, trực tiếp khắc vào hậu bối khảm đao nội bộ. Ngay tại lúc này, Hà Mục nhãn tỉnh sáng lên, lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên xoay tròn hậu bối khảm đao. Giờ khắc này, hắn như là trên thảo nguyên tiếp cận con mồi sư tử, không động thì thôi, khẽ động thế như bồ lôi. Ầm. Một tiếng vang dọn, hậu bối khảm đao trực tiếp liền bị bẻ gãy, nhưng mạnh mẽ xoay tròn lực phía dưới, kéo theo trên không liêm đao giữ cũng là theo chân quay vòng lên. Như thế tình huống dưới, liêm đao giữ tự nhiên không thể lại mượn lực nhảy đến chỗ cao, thân thể cũng bắt đầu hướng phía Hà Mục vị trí rơi rụng xuống. Hà Mục mấy lần trước ngăn cản thời điểm cũng đã dự liệu đến loại tình huống này phát sinh, bước kế tiếp làm thế nào, hắn đã sớm trong đầu tập mấy lần. Mắt thấy liêm đao giữ lộ ra sơ hở, hắn trực tiếp vứt bỏ đao, toàn lực một quyền hướng phía liêm đao giữ đánh tới. Một đạo bén nhọn tiếng gió hú thanh âm vang lên, Hà Mục một quyền này trực tiếp đánh vào liêm đao giữ trên bụng. Ầm. Một tiếng sét. Không đợi liêm đao giữ bay ra ngoài, Hà Mục một cái tay khác lại bắt lấy nó cái kia mạnh mẽ chi sau, hướng phía dưới đột nhiên kéo một phát, sau đó vung mạnh, hung hăng nện vào bê tông mặt đất. Đại lượng huyết dịch bắn tung tóe. Nhưng mà còn chưa kết thúc, tại vung mạnh hai lần về sau, Hà Mục lại bổ sung một cước, trực tiếp đá phải nơi xà trên bãi cỏ. Một bộ này liên chiêu xuống tới, Hà Mục tựa hồ còn có chút không yên lòng, tranh thủ thời gian chạy tới mặt cỏ bên trong nhìn thoáng qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, bất động. Cách đó không xa còn đợi tại góc tường Ngụy gia tam tỷ đệ lúc này còn có chút ngây người. Thật sự là vừa mới thọ lên chim khách rơi một màn phát sinh quá nhanh, Hà Mục một loạt động tác thật giống như sớm diễn thử qua, không đến một giây liền hoàn thành 4 lần liên tục kích. Khi phản ứng về sau, ba người lập tức đi tới Hà Mục bên người, nhìn về phía trên bãi cỏ liêm đao giữ. Liêm đao giữ tử tướng cực kỳ thảm liệt. Tam tỷ đệ nhìn ra được, kỳ thật cái kia đệ nhất quyền khả năng liền đã muốn mạng của người này, về sau ba kích liên tục, đơn thuần dư thừa. Hà Mục thấy ba người nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, lúc này giải thích nói, cái tên này nguy hại quá lớn, người bình thường gặp được cơ hồ hết sức khó chạy thoát, ta sợ nó chạy lại sẽ làm bị thương người, cho nên mới cẩn thận điểm. Ngụy Lam bỏ qua Hà Mục nói rõ lý do, trên dưới đánh giá một phiên Hà Mục về sau, có chút phẫn nộ nói, tiểu tử ngươi rất có thể chăng a, rõ ràng mạnh như vậy, lần trước còn làm cùng người mới giống như, có phải hay không đùa bỡn ta nhóm những người yếu này chơi rất vui đây. Không có, ta không phải ý tứ này. Hà Mục lắc đầu phủ nhận. Bên cạnh Ngụy Cường nói cảm ơn, bất kể như thế nào, đa tạ vị huynh đệ kia ân cứu mạng. Vừa mới ngươi cái kia một bộ quả thực lợi hại, giống, cực kỳ giống. Ngụy Cường từ ngữ lượng có hạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói như cái gì. Bên cạnh Ngụy Lam hừ lạnh một tiếng nói, cực kỳ giống con cóc ăn con muỗi. Sau lưng Ngụy Cương Ngụy Cường nghe vậy tràn đầy áy náy gãi đầu một cái. Hà Mục không để ý nàng trêu chọc, mà là hỏi, có người bị thương cần giúp một tay không? Ngụy Lam nghe này tầm mắt trong nháy mắt mở đi. Chết mất hai người, không có có thụ thương. Nàng lời nói này xong, không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt lập tức lại biến, trong mắt càng là trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại sắc mặt nàng biến hóa đồng thời, Hà Mục cảm giác được phía sau lưng truyền đến một đạo kình phong thanh âm. Đồng thời hắn thấy rõ Ngụy Lam trong mắt hình chiếu, vậy mà lại có một đầu liêm đao giữ theo chỗ tối bắn nhanh tới. Tới không kịp trốn tránh, Hà Mục quay đầu một quyền hướng phía sau quét ngang mà đi. Ầm. Nổ vang một tiếng, Hà Mục nắm đấm trực tiếp đâm vào liêm đao bên trên, ngay sau đó lưỡi hái tựa như cùng đụng phải trọng truy, trực tiếp đứt đoạn. Hà Mục thấy cảnh này mặc dù có chút sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức nhận lấy đứt đoạn lưỡi hái, hướng cái kia bay tới liêm đao giữ trên cổ như vậy một vệt, ngay sau đó lại là một quyền. Tại chỗ đem hắn đánh chết. Nhỏ. Cẩn thận lưng. Ách. Ngụy Lam nhắc nhở lời nói còn chưa nói xong, liền hơi ngừng. Lúc này trong đầu của nàng không nhịn được nghĩ nổi lên trước đó Hà Mục chỗ nói một câu nói. Ta sức chiến đấu rất cao. Chương 28, huyết sát tá lót. Thu hồi nắm đấm, Hà Mục nhìn thoáng qua trên nắm tay dấu đỏ, trong lòng mơ hồ có chút minh ngộ. Kinh nghiệm chiến đấu thứ này thật chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể thu được đến, không có bất kỳ cái gì đường tắt. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không chỉ có bao quát lúc chiến đấu thủ pháp cùng sách lược, còn bao gồm đối thực lực bản thân nhận biết. Cũng tỷ như hắn, dù cho hiện tại 50 sức chiến đấu, người khác một dao phay chém tới, hắn vẫn là sẽ vô ý thức né tránh. Bởi vì trong tiềm thức, hắn e ngại dao phay vật này, dù cho hắn có thể tùy tiện đập đoạn dao phay, cũng chạy không thoát tầng kia bóng ma tâm lý. Mà không ngừng chiến đấu, liền có thể dần dần tiêu trừ này loại tiềm thức, đồng thời thăm dò chính mình chân chính cực hạn. Cũng tỷ như vừa mới một quyền kia, nhiều tới như thế mấy quyền, hắn khả năng liền dám dùng nắm đấm cùng một ít gì đó cứng đối cứng. Cái này là kinh nghiệm chiến đấu. Bên cạnh Ngụy Gia Tam tỷ đệ Bobo, Hà Mục đều không nghe lọt hai, chờ hắn ở trong lòng tổng kết xong sau, cách đó không xa ba tên đội hành động đặc biệt người chạy tới. Người chết đâu? Ở bên trong. Ngụy Lam chỉ bên cạnh một tòa lâu tầng 2, có chút khổ sở nói. Ba tên đội hành động đặc biệt đội viên nghe này lập tức giơ lên cáng cứu thương tiến vào cao ốc, Hà Mục cùng Ngụy Gia Tam tỷ đệ thì đi theo sau. Chờ Hà Mục đi đến gia đình kia cùng lúc, hai tên đội hành động đặc biệt đội viên đã giơ lên cáng cứu thương đi ra. Trên cáng cứu thương có một cỗ thi thể, che kín vải trắng nhuộm đỏ một mảnh. Thấy cảnh này, Hà Mục nội tâm đột nhiên trở nên trầm trọng. Đi vào phòng, ngoại trừ cổng có một vũng lớn vết máu bên ngoài, còn có từng sợi vết máu tạo thành con đường, hướng phía phòng ngủ phương hướng kéo dài mà đi. Theo vết máu đi vào bên trong, Hà Mục đi tới trong phòng ngủ. Gia đình này an toàn phòng ngay tại trong phòng ngủ, nhìn xem vết máu con đường, rõ ràng là có người bị thương, dãy rủa lấy tiến vào an toàn phòng. Cái này khiến Hà Mục trong lòng hơi động, bật tốt lên, bên trong người còn có được cứu sao? An toàn trong phòng chuyển ra còn lại một tên đội hành động đặc biệt đội viên thở dài. Ai, chính ngươi đến xem đi. Hà Mục hơi ngẩn ra, tiếp lấy đi vào an toàn trong phòng. Bên trong đội hành động đặc biệt đội viên giơ lên đèn, nguyên bản hắc ám an toàn phòng trở nên 10 phần sáng ngời. Thấy tình cảnh bên trong, Hà Mục con ngươi không ngừng mà co vào, hô hấp không tự giác mà trở nên dồn dập. Bên trong có một cái tuổi trẻ nữ nhân, nghiêng dựa vào an toàn phòng rìa, trên bụng bị mở một cái lỗ hổng lớn, trung quanh tràn đầy máu tươi, mà nàng trong ngực còn có một cái bị máu tươi nhiễm đỏ tã lót, trong tã lót có một đứa con nít đang ở ngủ say. Nàng, Hà Mục chỉ nữ nhân kia, vô ý thức liền muốn hỏi còn có hay không cứu. Lúc này phía sau lưng truyền đến Ngụy Lam thanh âm. Khi ta tới, nàng liền đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nghe nói như thế, Hà Mục thật sâu thở ra một hơi, dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía cái kia Hải Nhi. Lúc này nó còn không biết, nó đã trở thành một đứa cô nhi. Nắm Hải Tử lấy ra đi, nàng ôm rất gấp. Cái kia đội hành động đặc biệt đội viên nhẹ nói ra. Ừm. Hà Mục lên tiếng, tiến lên hỗ trợ. Ngay tại hắn chuẩn bị đẩy ra tay nữ nhân cánh tay lúc, trong tay nữ nhân điện thoại đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì màn hình điện thoại di động lại còn lóe lên. Hà Mục hơi hơi dùng một thoáng lực, điện thoại liền đến trong tay của hắn. Lúc này điện thoại mở ra tại bản ghi nhớ giao diện, phía trên có vài câu hơi có chút rối loạn lời. Bảo Bảo có chút thiếu vitamin D, ý sinh nói muốn nhiều phơi nắng. Hắn chỉ thích uống cái kia tấm bảng sữa bột, trong nhà cái chủng loại kia. Bảo Bảo đối cao su có chút dị ứng. Về sau câu càng ngày càng loạn, Hà Mục có thể tưởng tượng ra, lấy điện thoại di động ra đánh ra những chữ này thời điểm, nữ nhân này đã cực độ suy yếu, ý thức cũng vô cùng mơ hồ. Có thể đến cuối cùng, nàng vẫn là rõ ràng đánh ra một câu. Phòng ở từ bỏ, sổ tiết kiệm tại trong tủ đầu giường, Bảo Bảo không có những thân nhân khác, thay hắn tìm một nhà khá giả, chân tâm cảm tạ các ngươi. Nhìn đến đây, Hà Mục chỉ cảm thấy tâm bị nặng nề màn đện cho một thoáng. Trong cổ họng giống như có đồ vật gì ngăn chặn, không nhả ra không thoải mái. Giờ khắc này, hắn mới biết được mỗi một lần nhiệm vụ khẩn cấp đến cùng ý vị như thế nào. Cũng không là hắn lúc trước nghĩ như vậy, mang ý nghĩa trừng phạt giết người quái, mang ý nghĩa tiền tài, thành thị điểm cống hiến cùng tâm lý cảm giác thỏa mãn. Mỗi một lần nhiệm vụ khẩn cấp chân chính mang ý nghĩa rất có thể là một trận nhân gian bi kịch. Mà thấy tận mắt bi kịch hắn phát hiện, thấy đồng loại thê thảm tao ngộ, mang đến cho mình bi thương cảm giác, là nhiệm vụ tiền lợi làm sao đều không thể san bằng. Giờ này khắc này, hắn có chút không muốn được nghe lại cái kia nhiệm vụ khẩn cấp gợi ý hô. Lại thở ra một hơi, Hà Mục cắt ra bản ghi nhớ giới diện. Điện thoại giấy dán tường là một nhà ba người chụp ảnh chung, nam nhân hơn 20 tuổi, cười rộ lên hết sức chất phác, nữ tử đồng dạng nụ cười sáng lạ, trong bọn hắn ở giữa, bây giờ đang ở trong tã lót ngủ say Hải Nhi bị vịn ngồi dậy, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện. Hà Mục không dám nhìn nữa này giấy dán tường, tranh thủ thời gian điểm một cái trò chuyện ghi chép. Trò chuyện trong ghi chép biểu hiện điện thoại báo cảnh sát đã vu 20 phút trước, nói cách khác khoảng cách liêm đao giữ tập kích, tối đa cũng liền đi qua 20 mấy phút. Ngắn ngủi 20 mấy phút, hoàn toàn thay đổi một gia đình vận mệnh. Người bình thường liền là yếu đuối như thế. Trong điện thoại di động có cái gì tin tức trọng yếu sao? Một bên Ngụy Lam hỏi. Chính ngươi xem đi, bản ghi nhớ bên trong có nữ nhân này gì ngôn. Hà Mục thanh âm khàn khàn, đưa tay bên trong bỏ vào Ngụy Lam trong tay. Ngụy Lam xem trong chốc lát, cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động vậy mà vang lên nhất đoạn video thanh âm. Hết sức rõ ràng, Ngụy Lam mở ra một chút không nên mở ra đồ vật, nói thí dụ như album ảnh. Nhìn, này chính là nhà của ta bốn chân nuốt vàng thú. Hôm nay 2 tháng. Bảo Bảo nói cho mụ mụ, là càng yêu ba ba một điểm, vẫn là. Tựa hồ là nghe được mụ mụ thanh âm. Trong tã lót Hải Nhi vừa tỉnh lại, đối phía trên đã mất đi sinh cơ nữ nhân vươn tay nhỏ, khoe miệng một phát ra khanh khách tiếng cười. Không cần thiết dạng này. Hà Mục nhìn không được, theo Ngụy Lam cầm trong tay quá điện thoại di động, đóng lại bên trong video. Bên cạnh đội hành động đặc biệt đội viên thì theo nữ tử trong ngực nhận lấy Hải Nhi. Hoa hoa hoa. Thoáng chốc ở giữa, tiếng gáy to rõ. Ngụy Lam nhìn xem thút thít Hải Nhi, gian nan mở miệng nói, ta nên lại sớm một chút tới, ta nếu là lại sớm một chút, nàng nói không chừng sẽ không chết. Hiện tại đứa nhỏ này giống như ta, đều là cô nhi. Nói xong câu đó, nàng quay người liền đi ra ngoài. Sau một lát, bên ngoài liền truyền đến Ngụy Lam lên tiếng khóc lớn thanh âm, tại đây yên tĩnh trong đêm tối càng rõ ràng. Hà Mục trong lòng thở dài. Thế gian này nhường mấy người không thể không trong nóng ngoài lạnh. Cũng tỉ như Ngụy Lam, những cái kia thốt ra thô tục, cùng tùy tiện cử động, cùng với trên cổ hình xăm, chẳng qua là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà giả vờ màu sắc tự vệ mà thôi. Lúc trước Lý Thúc nói này tỷ đệ ba người đáng tin cậy, hắn cũng là tin. Cũng chính vì vậy, hắn chưa bao giờ bởi vì Ngụy Lam một ít lời ngữ cùng một ít cử động mà sinh qua khí. Sau một lát, tiếng khóc ngấm dần nghỉ, càng cứu thương lại lần nữa bị nhắc tới. Mắt thấy cái kia đội hành động đặc biệt đội viên sắp nắm cái đứa bé kia ôm đi, Hà Mục nhẹ giọng hỏi, vị đại các kia, đứa nhỏ này các ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Đưa đến cô nhi viện đi, nếu là có người thu dưỡng, cái kia là hắn có thể có cái nhà mới. Nếu là không có đâu, quốc gia sẽ đem hắn nuôi dưỡng thành người. Chương 29, dẫn xà xuất động. Đưa mắt nhìn cái kia đội hành động đặc biệt đội viên rời đi an toàn phòng, cũng không lâu lắm, cái kia chết đi nữ nhân cũng bị cáng cứu thương dịu ra ngoài. Hà Mục đi vào trên ban công, bên cạnh Ngụy Lam đã đình chỉ khóc lớn, chẳng qua là còn có chút nghẹn nào. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ nhân khóc. Hà Mục còn chưa mở miệng, Ngụy Lam đoạt trước nói, "Không phải, ta muốn hỏi một chút này hai cái liêm đao giá trị bao nhiêu tiền?" Ngụy Lam nghe vậy quay đầu, dùng ngậm lấy nước mắt hai mắt kinh ngạc nhìn Hà Mục liếc mắt. Liêm đao giũ móng vuốt lơi hái tương đối đáng tiền, tùy tiện ra công một thoáng liền có thể làm thành dao găm, một cái móng vuốt đại khái 10 vạn, địa phương khác cũng rất bình thường. Cái kia chết trước liêm đao giũ giúp ta đổi thành tiền quên cho cô nhi viện đi, còn lại một đầu chặt đứt móng vuốt cho ngươi đệ, xem như ta bồi đao của hắn, thi thể giúp ta xử lý, tiền đánh tới ta thẻ lên. Hà Mục một bên nói một bên lấy ra điện thoại, mở ra một cái nào đó thông tin phần mềm. Đây là ta phương thức liên lạc. Chính ngươi tại sao không đi xử lý? Ngụy Lam đồng thời cầm điện thoại di động lên, một bên tăng thêm Hà Mục phương thức liên lạc vừa nói. Ta nghĩ lặng lặng. Hà Mục trả lời. Thêm xong phương thức liên lạc, cáo chi Ngụy Lam chính mình số thẻ, Hà Mục tung người một cái từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống, cũng không lâu lắm liền tan biến tại trong bóng tối. Hắn hôm nay có thể làm, chỉ có những thứ này. Thiên dần dần sáng lên. Nam Thành thủ hộ giả nơi ở sáng sớm, Nam Thành đội hành động đặc biệt trung đoàn trưởng Tôn Uy liền chạy đến nơi này. Lúc này Nam Thành thủ hộ giả Ngô An đang ở luyện công buổi sáng, mặc dù không có gì khí giới, nhưng mỗi ra một quyền, trong không khí đều sẽ phát ra một tiếng như lôi đình nổ vang. Đi vào đi. Thấy Tôn Uy đến, Ngô An thu hồi nắm đấm, mang theo Tôn Uy tiến vào thư phòng của hắn. Ngô lão, lần trước chạy trốn người kia tìm được, bị người ném vào trong đường cống ngầm, cũng không biết có phải hay không là bị quái vật gì gặm, chỉ còn lại có xương cốt, nếu không phải DNA kiểm tra tăng thêm một chút chung quanh vải rách mạnh phù hợp lúc trước người kia ăn mặc, thật đúng là phân biệt nhận không ra. Tôn Uy vừa mới ngồi xuống, sẽ nhỏ giọng báo cáo. Ngô An khẽ gật đầu, hẳn là bị Tân Nguyệt Minh nội bộ người diệt khẩu. Tôn Uy nghe này muốn nói lại thôi. Ngô An cười nói, làm lần trước ta nói đối sách tới a. Đúng vậy, ngài lần trước nói 10 ngày sau nói cho ta biết, bây giờ đã qua 12 ngày. Tôn Uy có chút mong đợi nói. Ngô An nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, bây giờ không có biện pháp khác, chỉ có dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động. Tôn Uy nghe được đáp án này, cả người sững sờ tại nơi đó, sau một lúc lâu, hắn mới hiểu được trước mặt Ngô lao ý tứ. Ngài là nói, nhường sao huyệt bên kia quân đội, thả một chút quái vật vào Nam Thành, cho Tân Nguyệt Minh chế tạo một cái thành sắp phá giả tượng, sau đó dẫn chính bọn hắn nhảy ra. Tôn Uy ngữ khí có chút phức tạp, này cái gọi là dẫn xà xuất động ý vị như thế nào, hắn rất rõ ràng. Vậy đơn giản liền là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không cẩn thận rất có thể liền sẽ tạo thành hàng loạt thương vong. Đến lúc đó vô luận là thủ hộ giả, vẫn là hắn cái này đội hành động đặc biệt đội trưởng, cũng khó khăn từ tội lỗi. Đây cũng là không còn cách nào, Nam Thành phụ cận cái kia xào huyệt rất có thể tại trong vòng 1-2 năm triệt để bùng nổ, mà ta Nam Thành thực lực vốn là rất yếu, nếu như Tân Nguyệt Minh lại tại nội bộ dở trò, vậy chúng ta rất có thể sẽ bước trước khi thành theo gót. Mà lại lần này cũng không chỉ là dẫn xà xuất động, cũng có thể tính là một trận diễn tập, dạng này ngày khác coi như thật thành phá, cái kia vô luận là chúng ta vẫn là những người bình thường kia, đều sẽ có một ít ứng đối kinh nghiệm. Nô An ngữ tốc thông thả nhưng kiên định. Rất rõ ràng, lần này trả lời là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Tôn Uy nhưng như cũng không hiểu, hắn không rõ thủ hộ giả vì sao hôm nay mới đem này dẫn xà xuất động phương án nói cho hắn biết. 12 ngày trước cùng mình nói, chính mình cũng có thể chuẩn bị sớm đúng không? Tựa hồ nhìn ra Tôn Uy suy nghĩ, Nô An bất đắc dĩ nói, đây là hành động bất đắc dĩ, kỳ thật trước lúc này, ta còn có một bộ khác phương án, chỉ chẳng qua hiện nay phương án này bị phủ quyết. Ách, cái gì phương án? Dư Siêu hôm qua hồi trở lại Nam Thành, tại hồi trở lại Nam Thành trước đó, hắn thông qua được Kinh Đô Đại học sát hạch, trở thành Kinh Đô Đại học tân nhiệm hội trưởng hội học sinh. A, ngài nói chính là Hà Phong biểu đệ. Hắn nhanh năm thứ 3 đại học, Kinh Đô Đại học, hội học sinh hội trưởng. Tôn Uy ha to miệng, biểu lộ 10 phần khiếp sợ. Kinh Đô sinh viên đại học hội trưởng từ trước đều do đại nhị kết thúc sắp sinh viên năm 3 đảm nhiệm. Mà Kinh Đô Đại học là hoa hạ mạnh nhất đại học, có 102, trở thành Kinh Đô sinh viên đại học gặp gỡ giải, đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Đúng vậy, liền là hắn, hơn 10 ngày trước, hắn chém giết một đầu sức chiến đấu vượt qua 600 khổng lồ quái vật, lúc ấy tin tức này truyền ra lúc, liền có không ít người suy đoán hắn là tiếp nhận trường học sát hạch. Bây giờ xem ra, quả là thế. Vậy hắn tương lai rất có thể trở thành hy vọng chi chủ. Ta Nam Thành vậy mà ra một cái dạng này người. Tôn Uy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biểu lộ có chút phấn chấn. Bất quá sau một lát liền ý thức được cái gì, vẻ mặt dần dần khó coi xuống tới. Nô lão, ngài đi cầu hắn rồi. Nô An buồn vô cớ cười một tiếng, ừm, hắn hiện tại đạo sư là quân đội đại nhân vật, hắn tương lai mình lại có thể trở thành hy vọng chi chủ, nếu như hắn chịu ra mặt tại đạo sư của hắn trước mặt nói vài lời lời hay, quân đội có lẽ sẽ phái thêm điểm quân đội trú đóng ở Nam Thành phụ cận xào huyệt. Hắn cự tuyệt. Tôn Uy mở miệng hỏi thời điểm, trong lòng kỳ thật đã biết đáp án. Nếu không phải cự tuyệt, nô lao đến mức dùng dẫn xà xuất động phương pháp sao? Hắn yêu quý Lâm Vũ, đây là cử chỉ bình thường, nếu như vừa trở thành một cái hội học sinh hội trưởng, liền nghĩ làm quê quán mưu chỗ tốt, ngày khác người nào yên tâm hắn leo lên cao vị. Huống chi, nói đến đây, nô lão thở dài. Huống chi, trong lòng của hắn vẫn còn có chút ghi hận ta, dù sao lúc trước Nam Thành Đặng Vân Quý ngân sách lựa chọn Hà Phong, sau này nhưng không có lựa chọn hắn. Ê, có thể Nam Thành dù sao là nhà hắn thôn quê, là nơi chôn nhau cả rốn. Nếu là không được đến Đặng Vân Quý ngân sách duy trì liền ghi hận quê quán, vậy ta đây cái người xứ khác chẳng phải là sớm nên chạy trốn rồi. Tôn Uy có chút không cam lòng. Dứt lời, hắn lại nhịn không được có chút hiếu kỳ, vậy ngài lúc trước vì cái gì không chọn hắn đâu? Nô An quay đầu, nhìn thẳng Tôn Uy con mắt, nói khẽ, có vài thiếu niên trong mắt có ánh sáng, ánh sáng, ngươi biết không? Không biết. Tôn Uy một mặt mộng bức lắc đầu. Không biết coi như xong, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã thấy thiếu niên rất nhiều, có thiếu niên trong mắt là có một loại hào quang, Hà Phong liền có, cho nên ta lúc đầu lựa chọn hắn. Dư Siêu không có, cho nên ta không có tuyển hắn. Nghe thủ hộ giả lại nâng lên Hà Phong, Tôn Uy ánh mắt ảm đạm. Nếu không phải Hà Phong xảy ra chuyện, bây giờ bọn hắn chỗ nào muốn như thế lo lắng? Mặc dù Hà Phong sức chiến đấu cùng Nô lão không kém bao nhiêu, nhưng hơn 20.000 trận chiến cùng 70 tuổi ngàn trận chiến, vậy căn bản không phải một cái khái niệm. Có khả năng Minh sắp nói, chỉ cần Hà Phong có thể trở lại Nam Thành trở thành thủ hộ giả, cái kia Nam Thành ít nhất 10 năm vô ưu. Nô lão, Hà Phong chết khẳng định có kỳ quặc, ta không rõ phía trên vì sao muốn như thế. Tôn Uy càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được lại nện xuống cái bàn. Cái kia vừa mới đổi không có mấy ngày bàn đọc sách trong nháy mắt lại xuất hiện với dạng. Nô An biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ, trong lòng yên lặng quyết định lần sau cũng không tiếp tục mang cái đội trưởng này tiến vào thư phòng. Tiếc hận nhìn thoáng qua bàn đọc sách, hắn giải thích nói, đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy đồ vật không giống nhau, ngươi không hiểu bọn hắn là bình thường. Liên nói dẫn xả xuất động kế hoạch, nếu như tạo thành nhân viên thương vong, những cái kia người thương vong thân thuộc sẽ lý giải chúng ta sao? Nhưng chúng ta thì có biện pháp gì? Nếu như chẳng qua là lẻ loi một mình, có thể xử trí theo cảm tính, có thể biết rõ không thể làm mà vì đó. Nhưng làm trên người chúng ta lưng đeo một tòa thành thị lúc, cái kia mỗi một bước liền đều muốn tính toán tỉ mỉ, tốt nhất như là máy móc, chỉ biết là cân nhắc lợi hại. Chúng ta vẫn chỉ là lưng đeo thành thị mà thôi, phía trên những người kia lưng đeo quốc gia, mỗi đi một bước đều là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Có chút lựa chọn thoạt nhìn không có tình người, nhưng vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Liên giống với 10 năm trước đó, ta Hoa Hạ bất đắc dĩ vận dụng một lần vũ khí hạt nhân, hủy diệt một cái xào huyệt. Kết quả bị quái vật trả thù, không ít các đại nhân vật thân nhân đều chết tại lần kia trả thù bên trong. Bọn hắn có thể như thế nào? Tập kết quân đội báo thù sao? Không thể, không chỉ không thể, vẫn phải nuốt giận vào bụng, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Bởi vì không phong tỏa này loại cực mạnh mặt trái tin tức, sang năm sinh dục suất cùng đầu quân nhân số đều có thể sẽ hàng một đoạn dài. Đến lúc đó nhân loại chúng ta sẽ càng nguy hiểm, nếu thật là lại trở lại mấy chục năm trước loại kia cục diện, người nào xứng đáng ban đầu ở thiên tiệm quan hy sinh những người kia. Nghe được Ngô lão lời nói này, Tôn Uy cũng chỉ có thể thở dài. Sau một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói, ta nhớ được Hà Phong còn có cái tê liệt đệ đệ, lúc trước Hà Phong trong âm thầm giúp đỡ Dư Siêu không ít tiền cùng tài nguyên, nếu không phải như thế, Dư Siêu cũng không đi được Kinh Đô đại học. Có muốn không chúng ta từ đâu gió đệ đệ tới tay, khiến cho hắn đi cầu cầu Dư Siêu. Dù sao Dư Siêu thiếu Hà ra một phần tình. Chờ sau này chúng ta lại nghĩ biện pháp đền bù tổn thất Hà Phong đệ đệ, ngài thấy thế nào? Nô lão nghe này lườm Tôn Uy liếc mắt, có chút đạm mạc nói, ta xem Dư Siêu tâm ý đã quyết, chúng ta làm như vậy chỉ biết phá hư người ta biểu huynh đệ ở giữa tình cảm, có thể là không thử một chút làm sao biết đâu, dù cho chỉ có 1/1 triệu tỷ lệ cũng nên thử một chút đúng không? Ta không muốn lại tính toán một cái tê liệt hải tử, huống chi Hà gia đã làm đủ nhiều. Ách, có thể ngài vừa mới còn nói muốn làm không có có cảm tình máy móc, cho nên ta chẳng qua là Nam Thành thủ hộ giả, cũng không là Hoa Hạ thủ hộ giả. Tôn Uy, cái tên Nô lão dẫn xả xuất động kế hoạch lúc nào áp dụng? Học sinh lão sư trở lại trường trước đó đi, trong khoảng thời gian này là ta Nam Thành nội bộ mạnh nhất thời điểm, có thể tận lực tránh cho thương vong. Nói cách khác, trong 20 ngày. Ừm. Chương 30, hy vọng, thiên công, tuyệt đỉnh. Hà Mục rời đi lục thụ cư xá về sau liền trực tiếp đi Hồng Vũ Liên Minh, đang huấn luyện phòng phản ứng trong phòng hao hết khí lực về sau, nằm tiến vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Lúc này đã là giữa trưa, trải qua phen này tiêu hao, trong lòng của hắn cái chủng loại kia trầm trọng cảm giác giảm nhẹ đi nhiều. Nhìn xem nghỉ ngơi khoang thuyền đỉnh, trong đầu hắn kìm lòng không đặng nổi lên một chút hình ảnh. Đó là hơn 10 năm trước. Lúc đó chính mình 4 tuổi, ca ca 11 tuổi. Một năm kia phụ thân bị tạm thời điều động đi tiền tuyến, ca ca trước cửa nhà khóc lôi kéo phụ thân tay không cho hắn đi. Lúc đó phụ thân nói, lúc trước hắn ở tiền tuyến, tại động loạn thành thị gặp qua rất nhiều thảm kịch. Hắn sở dĩ nhất định phải đi, là bởi vì không muốn nhìn thấy một ngày kia chính mình hai đứa con trai cùng thảm kịch bên trong những hài tử kia một dạng. Lúc đó ca ca không hiểu, chẳng qua là khóc. Giờ này khắc này, Hà Mục có chút lý giải phụ thân rồi. Ngay tại hắn tiến vào nghỉ ngơi khoang thuyền trước, trong điện thoại di động thu vào một đầu đánh cửa sổ tin tức. Là có liên quan tại lục thụ cư xá tối hôm qua đột phát sự kiện, nội dung ngắn gọn nói tóm tắt. Lục thụ cư xá tối hôm qua có liêm đao díu ẩn hiện, hai tên người bình thường gặp nạn, trước mắt liêm đao díu đã bị đánh giết, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, kiến nghị xung quanh cư dân gần nhất ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn qua rất nhiều tương tự tin tức. Hai tên người bình thường gặp nạn cùng những cái kia tin tức so sánh, đều coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Thật là luận cho tâm lý của mình lực trùng kích, những cái kia tin tức thua xa tối hôm qua chết hai người. Khả năng cái này là tận mắt chứng kiến cùng chỉ nhìn tin tức bên trên băng lãnh con số khác nhau. Phụ thân đã từng chứng kiến qua quá nhiều tương tự thảm kịch, cho nên tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Hắn biết những con số kia sau lưng đến cùng ý vị như thế nào. Nghĩ đến này chút, Hà Mộc dần dần lâm vào ngủ say. Chờ hắn thức tỉnh lúc đã là trạm vào tối, trong điện thoại di động nhiều hai cái tin tức. Điều thứ nhất là tới sổ tin tức, biểu hiện thẻ ngân hàng tới sổ 12 vạn, rõ ràng là Ngụy Lam chuyển tới. Đầu thứ hai thì là Lý Thúc gửi tới tin tức, để cho mình có rảnh đi tìm hắn một chuyến, hắn có chuyện cùng mình nói. Thấy này đầu thứ hai tin tức, Hà Mục tinh thần đột nhiên chấn động. Cả người như là lò xo bắn lên, sau đó không nói hai lời liền rời đi nghỉ ngơi khoang thuyền, thẳng đến Hồng Vũ quán ba mà đi. Lý Thúc tìm chính mình có thể có chuyện gì? Rõ ràng là đi Lăng Châu thành phố sự tình. Nghĩ tới đây, Hà Mục người còn không có tiến vào quán ba, hồn nhi đã tung bay tới. Vài phút về sau, Hà Mục vọt vào quán ba, cái giờ này quán ba người đặc biệt được nhiều, bên trong cãi nhau, nhưng may mắn, quầy ba trước cũng không có người. Lý Thúc tại đằng sau quầy ba theo âm nhạc gật gù đắc ý, trên người thịt mỡ run rẩy, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Hà Mục một cái bước xa liền đi tới quầy ba trước đó. Lý Thúc thấy này lông mày nhíu lại nói, tiểu tử ngươi có chút thực lực à, ta nghe Ngụy Lam nói ngươi tối hôm qua giết chết hai cái liêm đao díu, sức chiến đấu ít nhất đều tại tam thập trở lên. Ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không nghĩ ở trước mặt ta trang bê? Hà Mục nghe này trong lòng máy động, coi là Lý Thúc tìm chính mình là bởi vì việc này, vui sướng trong lòng nhất thời lui đi hơn phân nửa, bất quá vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nói, ách, ta cũng không biết, một cách tự nhiên liền mạnh lên, khả năng bởi vì lâu dài bất động, phát sinh chút biến đến gì. Sách, tiểu tử ngươi không thành thật. Thôi, ta không hứng thú biết ngươi vì sao muốn ẩn giấu thực lực, ta nhường ngươi tới chủ yếu là để cho ngươi biết một tin tức, đương nhiên, ngươi khả năng đã biết tin tức này. Lý Thúc vây vây tay, biểu lộ có chút vui sướng. Tin tức gì? Hà Mục xích lại gần một chút. Ngươi có phải hay không có cái biểu ca, gọi Dư Siêu? Ách, là có, bất quá ta cùng hắn gần như chưa bao giờ có cái gì trao đổi, cũng không có hắn phương thức liên lạc, cũng là cô dượng trước kia đã từng tới mấy lần ta nhà thăm hỏi qua ta. Hà Mục thành thật trả lời. Lý Thúc nghe này cười nói, ngươi biểu ca kia hôm qua hồi trở lại Nam Thành, hắn hiện tại có thể tiền đồ, trở thành kinh đô sinh viên đại học gặp gỡ giải, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Hà Mục không hiểu, hắn mặc dù biết cái địa vị này tính được là học sinh bên trong đỉnh phong, nhưng đến cùng ý vị như thế nào, hắn không phải đặc biệt rõ ràng. Bởi vì ca là quân nhân, hắn bình thường quan tâm càng nhiều hơn chính là trong quân đội sự tình, giống trường học một phái, hắn không chút quan tâm qua. Mang ý nghĩa hắn tương lai rất có thể trở thành hy vọng chi chủ a. Tương lai hy vọng chi chủ, đỉnh tiêm đại nhân vật, ngươi khiến cho hắn giúp một chút đưa ngươi đi Lăng Châu thành phố, vậy còn không là một bữa ăn sáng sự tình. Chỗ nào còn đến phiên ta ra tay. Ngươi cẩn thận nghe, trong quán ba có phải hay không có rất nhiều người đang nghị luận chuyện này. Hà Mục nghiêng tai lắng nghe, hoàn toàn chính xác nghe được không ít tiếng nghị luận. Phần lớn đều là kỳ lạ tại Nam Thành tương lai lại có thể sẽ xuất hiện một vị hy vọng chi chủ, thuận tiện biểu đạt một thoáng tán thưởng cùng kiêu ngạo chi tình. Hy vọng chi chủ là cái gì? Hà Mục hỏi. Lý Thúc nghe này có chút im lặng. Tam thần khí một trong hy vọng ngươi biết không? Ta bình thường không quan tâm qua phương diện này sự tình. Hà Mục lắc đầu. Nói xong tự giác lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm tòi một phiên. Lý Thúc thấy này ngăn cả nói, thôi, ta nói cho ngươi nghe đi. Nhìn, thấy bên kia người trẻ tuổi kia không, bên cạnh hắn để đó một thanh quái vật xương cốt làm thành đoạn đao, đúng không? Đúng. Hà Mục theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một thanh toàn thân trắng đoán như ngọc, xem xét liền có giá trị không nhỏ đoạn đao. Này loại đoạn đao độ cứng cao hơn kim cương, cường độ cũng cực cao, ngươi biết là dùng cái gì ra công chế tạo ra này loại đoạn đao sao? Không biết. Dùng chính là mạnh hơn quái vật xương cốt công cụ gia công. Lý Thúc một bên nói một bên theo bên dưới quầy ba móc ra một thanh đen kịt búa, đặt ở quầy ba phía trên. Quầy ba đột nhiên chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tiếng. Ngươi có biết hay không trôi này mạnh hơn búa, lại là thế nào chế tác gia công ra tới? Không biết. Hà Mục lắc đầu, cho đủ Lý Thúc khoe khoang cơ hội. Đó là dùng càng mạnh hơn quái vật xương cốt công cụ gia công mà thành. Hà Mục. Nhưng mà, tất cả những thứ này cuối cùng cũng có đầu nguồn. Nhân loại chúng ta đã từng đánh chết siêu cấp mạnh quái vật, loại kia quái vật xương cốt ngạc nhiên nặng vô cùng, cường độ cùng độ cứng đều cực kỳ kinh người, dùng nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem hắn ra công thành vũ khí bộ dáng. Có thể sau này tình huống biến, nhân loại tìm được một chỗ hố thiên thạch, từ bên trong tìm được ba khối mảnh vỡ thiên thạch. Này ba khối mảnh vỡ thiên thạch rất có thể liền bắt nguồn từ lúc trước va chạm mặt trăng cái kia viên sao băng, chẳng biết tại sao rơi vào chúng ta hoa hạ trên lãnh địa. Chậc chậc, này ba khối mảnh vỡ thiên thạch so siêu cường quái vật xương cốt còn muốn lợi hại hơn, có thể cắt chém siêu cường quái vật xương cốt, về sau liền có đủ loại xương chế vũ khí. Sau này, này ba khối mảnh vỡ thiên thạch bị phân biệt mệnh danh là hy vọng, thiên công, tuyệt đỉnh. Chúng ta dân gian xưng là tam thần khí. Lý Thúc chậm rãi kể ra, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Hà Mộ không nói một lời, chờ lấy hắn tiếp tục. Tam thần khí bên trong chân chính dùng tới chế tạo siêu cường vũ khí chính là thiên công, cụ thể bộ dáng gì không có người biết rõ. Tuyệt đỉnh nghe nói bản thân liền là vũ khí, bộ dáng gì cũng là bí mật. Chỉ có hy vọng, chỉ có cánh tay dài ngắn, hình dạng như đòn đao, trọng lượng lại đi đến hơn 100 tấn, vì ta nhóm này chút bình thường hồng vũ chiến sĩ chỗ biết rõ. Ngươi cũng biết, chân chính khổng lồ quái vật hình thể khổng lồ, mà hy vọng cái đầu quá nhỏ, so với thiên công cùng tuyệt đỉnh, liền có vẻ hơi gân gà. Thế là hơn 10 năm trước, phía trên dứt khoát đem hy vọng định nghĩa thành một loại đặc thù biểu tượng, do mỗi một giới mạnh nhất học sinh đảm nhiệm chủ nhân của nó, ngụ ý làm hoa hạ tương lai hy vọng. Cũng chính là khi đó lên, hy vọng được mệnh danh là cái tên này. Hơn 100 tấn. Có học sinh có thể sử dụng loại vũ khí này sao? Hà Mục hơi kinh ngạc. Lý Thúc khoát tay áo. Nói chẳng qua là biểu tượng, coi như trở thành hy vọng chi chủ, hy vọng phần lớn cũng đều là đặt ở hy vọng chi chủ chỗ cái kia chỗ trong trường học. Đương nhiên, hy vọng lại thế nào gân gà cũng là tam thần khí một trong, nhường những cường giả kia lão sư cầm lấy đi gọt mấy cục xương hàng năm đều có thể mang đến vài tỷ tiền lời. Nhưng vô luận tại trong tay ai, hy vọng trên danh nghĩa chủ nhân đều là một năm kia mạnh nhất học sinh, đây đối với học sinh tới nói là một loại chí cao vinh dự. Này mạnh nhất học sinh, lại là thế nào định nghĩa? Hà Mục hỏi. Lý Thúc tức giận lườm Hà Mục liếc mắt trả lời, hàng năm các lớn trường đại học đều sẽ liên hợp tổ chức một trận danh giáo tranh đoạt chiến, phái ra trường học đại học năm bốn phía dưới học viên ưu tú nhất tham gia giao đấu, cuối cùng bày ra hết thể trường học bài danh, cung cấp cả nước học sinh tốt nghiệp trung học tham khảo. Trong đó xếp hàng thứ nhất trường học học viên đội trưởng, liền sẽ trở thành tân nhiệm hy vọng chi chủ, đem hy vọng kiện thần khí này mang về chính mình trường học. Mà bây giờ danh giáo tranh đoạt chiến đã cử hành 10 giới, trong đó 6 giới hy vọng chi chủ đều là kinh đô sinh viên đại học gặp gỡ giải. Nghe xong lần này tự thuật, Hà Mục rốt cuộc hiểu rõ hy vọng chi chủ là một cái khái niệm gì, cũng biết cái danh xưng này đến cùng nặng bao nhiêu. Dù cho chẳng qua là tương lai có khả năng, phóng nhãn hoa hạ, đó cũng là vạn chúng chú mục nhân vật. Có thể chẳng biết tại sao, Hà Mục lại không phải rất muốn đi xin giúp đỡ cái này biểu ca. Bởi vì, người là có cảm giác. Ca ca xảy ra chuyện sự tình biểu ca khẳng định biết, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không liên lạc qua chính mình. Còn có cô dượng, bọn hắn thân là nam thành người không có khả năng không biết sự kiện kia, nhưng bọn hắn đồng dạng không có liên lạc qua chính mình, càng chưa từng tới nhà mình. Liên phảng phất, ca ca xảy ra chuyện về sau, liên và nhà mình không quan hệ rồi một dạng. Là bởi vì bây giờ dư luận đều đang chỉ trích ta ca, bọn hắn không muốn cùng ta ca dính líu quan hệ sao? Hà Mộ không muốn đến phương diện này nghĩ, nhưng lại không thể không đi phỏng đoán. Trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười nói, Lý Thúc, nếu như có khả năng, phiền toái ngài tiếp tục giúp ta ngẫm lại những biện pháp khác. Ách, đây là vì cái gì? Có như thế to đùi không đi ôm? Lý Thúc kinh ngạc nói. Hà Mộ khắp khuôn mặt là coi nhẹ hết thảy thong dong, trả lời, Lý Thúc, ngài xem, ngài đều so ta hiểu rõ hắn, hắn trở thành kinh đô sinh viên đại học gặp gỡ giải cùng hắn trở về tin tức, ta không có chút nào biết, ngài lại biết. Ngài nói loại tình huống này, ta nên như thế nào hướng hắn cầu trợ? Lý Thúc nghe này hơi ngẩn ra, hắn cũng là thấy nhiều thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh người, rất nhanh liền nghe được Hà Mục trong lời nói thâm ý, không khỏi thật sâu thở dài. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi Hà Mục, ta lại nghĩ một chút biện pháp, ngươi cũng không nên nản chí, ngươi sức chiến đấu không thấp, không bao lâu ta tất nhiên có thể tìm tới biện pháp đưa ngươi đi Lăng Châu thành phố. Chương 31, Hà Phong biểu đệ. Rời đi Hồng Vũ quán ba, Hà Mục tại phụ cận nhà hàng ăn cơm, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đến phản ứng thất tu hành lúc, một chiếc điện thoại đánh tới. Hà Mục cầm điện thoại di động lên xem xét, trong lòng lộ bộ một tiếng. Gọi điện thoại chính là Vương Nãi Nãi, chẳng lẽ là hỏi thăm chính mình ca ca sự tình. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Mục nhận điện thoại. Uy. Hắn vừa phát ra âm thanh, trong điện thoại liền truyền đến Vương Nãi Nãi cái kia quen thuộc lớn giọng. Ai? Hà Mục, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không biết, vừa mới ta đi nhà ngươi, phát hiện ngươi người không tại, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi ca đem ngươi mang đi, gọi điện thoại cho ca của ngươi lại không tiếp. Hà Mục nghe này trầm mặc. Vương Nãi Nãi năm nay 72 tuổi, lâu dài ở cô nhi viện nội chiếu chú ý những cái kia không cha không mẹ cô nhi, điện thoại đối với nàng mà nói chẳng qua là một bộ điện thoại. Cũng không có những chức năng khác, mà đồng nghiệp của nàng đều là cùng nàng không sai biệt lắm người. Nghe lời này, giống như còn không biết ca ca xảy ra chuyện. Không chờ hắn đáp lời, trong điện thoại Vương Mãi Mãi lại hỏi, chân ngươi chân không tiện, người nào mang ngươi đi ra à? Thân thể ta tốt, có thể tự do đi động, ta một người tại bên ngoài, không ai mang ta. Hà Mục trả lời. Tiếng nói vừa ra, trong điện thoại Vương Mãi Mãi thanh âm lại tăng lên. Tốt. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Sớm biết ngươi đã khỏe, ta hai ngày trước muốn xin nghỉ trở về, còn có ngươi cả cũng vậy. Vương Mãi Mãi còn tại nghĩ linh tinh. Lúc này trong điện thoại đột nhiên truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Phiền toái ngài khiến cho hắn trở về một chuyến. Thanh âm này vừa ra, Vương Mãi Mãi lên tiếng, nói: "Hà Mục, có người tìm ngươi, nhường ngươi trở về một chuyến, ngươi bây giờ có được hay không? Nếu là không thuận tiện, ta liền để bọn hắn đi." "Ê." Hà Mục hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nghĩ đến mỗi loại khả năng, lúc này đáp ứng nói: "Ta này liền trở lại." "Loại kia ngươi trở lại hắn nói?" "Ừm." Cúp điện thoại, Hà Mục tâm tình phức tạp đánh chiếc xe thẳng đến gia đình quân nhân cư xá. Hắn lâu dài không ra khỏi cửa, vòng xã giao hết sức hẹp. Vừa mới trong điện thoại cái kia nam tử thanh âm rất trẻ trung, sẽ liên lạc lại trước đó Lý Thúc theo như lời nói, hắn buộc lòng phải biểu ca trên thân liên tưởng. Có thể là biểu ca dư siêu thật muốn tìm chính mình, cô dượng cũng không phải không có mình phương thức liên lạc, cần gì phải thông qua Vương Mãi Mãi đường dây này đâu. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Nửa giờ đường xe, Hà Mục vừa xuống xe liền thấy gia đình quân nhân cửa tiểu khu ngừng lại một chiếc xe taxi bên cạnh đứng đấy một nam một nữ hai người. Trong đó người nam kia thân cao chừng 1m8, hình thể 10 phần cân xứng, hướng chỗ ấy vừa đứng, có cố không tên khí thế. Loại khí thế này Hà Mục từng tại Kaka Hà Phong trên thân gặp qua, hắn nói đây là mổ giết quá nhiều quái vật mà sinh ra một loại đặc thù khí trạng. Liên giống với thiên địa chưa từng biến hóa trước đó đồ tể mổ heo đều có một loại đặc thù khí thế, chớ nói chi là mổ giết không ít mạnh đại quái vật hồng vụ chiến sĩ. Xem ra liền là biểu ca. Hà Mục thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tăng tốc bước chân hướng phía cửa tiểu khu đi đến. Cách thật xa, cái kia đôi nam nữ liền nhìn sang. Chờ Hà Mục đi tới gần, nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt nói, chúc mừng ngươi khôi phục. Hà Mục thử thăm dò nói, biểu ca. Đang khi nói chuyện hắn vô ý thức nhìn về phía xe taxi. Bên trong xe taxi ngoại trừ lái xe còn có hai tên hành khách, chính là cô dượng của hắn. Trong đó cô mẫu chính đối một tấm giống như biệt thự bản vẽ bản thiết kế chỉ trỏ, khắp khuôn mặt là nụ cười. Luôn luôn hèn yếu cô phụ theo ở phía sau phụ họa, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ nhìn lén mình liếc mắt. Ta là Dư Siêu, hồi trở lại Nam Thành tiếp cha mẹ ta đi kinh đô, đi qua nơi này, đặc biệt nói cho ngươi một tiếng. Dư Siêu ngữ khí bình tĩnh. Sau đó hắn chỉ ngoài trăm thước một cái cây nói, chúng ta đến đó nói đi. Ừm. Hà Mục lên tiếng, hướng phía cây vị trí đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới dưới bóng cây. Tiếp lấy Dư Siêu từ trong ngực móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, đưa đến Hà Mục trước mặt. Nơi này có 200 vạn, mật mã là 6 cái 1, ngươi cầm lấy. Hà Mộc nhìn xem Dư Siêu trên tay tấm thẻ kia, hơi sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần kinh ngạc nói, biểu ca, ngươi đây là? Dư Siêu biểu lộ đạm mạc, lần này đi kinh đô, ta chỉ sợ sẽ không trở lại nữa, ngươi ta cũng sẽ không còn có gặp nhau, ta không phải một cái ưa thích nợ nhân tình người, Hà Phong lúc trước giúp đỡ ta ước chừng 120 vạn, này 200 vạn xem như ta đối với hắn báo đáp. Hà Mộc lúc này mới phản ứng lại, cười khổ nói, ý của ngươi là ta lấy tiền này, từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai. Ngươi có khả năng hiểu như vậy, là bởi vì ta ca thoạt nhìn chết tốt lắm giống có chút ám muội, ảnh hưởng tới ngươi con đường đi tới sao? Hà Mộc nhẹ giọng hỏi. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bất quá đạo sư của ta cùng tại Thiên Môn khu gặp nạn Lưu Trấn giáo sư là bạn tốt nhiều năm, thật sự là hắn bởi vì chuyện này ở trước mặt ta phản nàn qua Hà Phong. Ngươi tại Nam Thành nơi này có lẽ cảm giác không thấy, nhưng đi những thành thị khác, ngươi sẽ nghe được đủ loại ngươi không chịu được dư luận. Dư Siêu một bên lắc đầu một bên mỉm cười, phản phất tại kể ra một kiện chuyện hết sức bình thường. Tiền này ngươi thu trở về đi, ngươi thiếu nợ ta ca, cũng không thiếu nợ ta. Hà Mộc vươn tay, đem Dư Siêu tay đẩy trở về. Dư Siêu cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, đem thẻ thu hồi về sau, cười nói, ta liền đoán được ngươi có khả năng sẽ tự tuyệt, ha ha, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ta thiếu là Hà Phong, cũng không thiếu ngươi, ngươi về sau cũng không nên bởi vì ta thiếu ca của ngươi nhân tình cầu ta làm chuyện gì. Ngươi này lại là có ý gì? Hà Mộc không hiểu. Mặc dù Lý Thúc kiến nghị qua hắn nhờ và Dư Siêu, nhưng hắn cũng không có động ý nghĩ này. Về sau ngươi sẽ rõ, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời chính là. Tốt, gặp lại. Không, là cũng không thấy nữa. Dứt lời Dư Siêu xoay người rời đi, chỉ để lại Hà Mộc tại dưới bóng cây không bình tĩnh nổi. Cách đó không xa xe taxi bên cạnh nữ tử kia chẳng biết lúc nào đã đón. Sự tình giải quyết. Ừm, giải quyết. Dư Siêu thản nhiên nói. Hắn không lấy tiền. Không có, không có khả quan hệ không sai biệt lắm chặt đứt, coi như Nam Thành thủ hộ giả Ngô An cùng đội hành động đặc biệt đội trưởng Tôn Uy tìm tới hắn, hắn đoán chừng cũng không tiện hướng ta mở miệng. Nữ tử nghe được lời nói này muốn nói lại thôi, một lát sau ôn nhu nói, kỳ thật phụ thân ta không có nhỏ mọn như vậy, ngươi khiến cho hắn phái quân đội tiếp viện Nam Thành, hắn rút không ra nhân thủ, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng cũng sẽ không để bụng, càng sẽ không như vậy nhận định ngươi là một cái làm việc thiên tư người, ngươi rất không cần phải làm quyết tuyệt như vậy. Đến mức có quan hệ với Hà Phong dư luận, mặc dù không ít người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, nhưng chân chính cao tầng vẫn là rõ lý lẽ, không có khả năng bởi vậy giận chó đánh mèo ngươi. Dư Siêu không có nói rõ lý do, qua hồi lâu mới nói, ngươi biết trong lòng ta để ý nhất là cái gì không? Cái gì? À, những cái kia đều không là nguyên nhân chân chính, ta để ý nhất chính là ta là Hà Phong biểu đệ. Ngươi biết không? Từ đâu gió bị Đằng Vân Quý ngân sách chọn chúng, trở thành Nam Thành nhân vật phong vân lúc bắt đầu, ta chính là Hà Phong biểu đệ, lúc ấy ta còn tại lên tiểu học, lão sư gọi ta trả lời vấn đề, rất ít hô tên của ta, mà là trực tiếp hô, cái kia, Hà Phong biểu đệ, ngươi trả lời hạ vấn đề. Về sau, trung học trường cấp 3 đều là như thế, chính là cho tới kinh đô đại học, đều có người vụng trộm chỉ vào người của ta nói, xem, người kia liền là cái kia binh vương, cái kia trẻ tuổi nhất thủ hộ giả Hà Phong biểu đệ. Ngươi hiểu ý của ta không? Dù cho bây giờ ta so cùng tuổi lúc Hà Phong mạnh hơn, nhưng ta vẫn như cũ muốn sống tại hắn trong bóng râm. Gần nhất một năm, ta dần dần bắt đầu chứng minh chính mình, nhưng ta cái kia ưu tú biểu ca, ha ha, hắn chết, còn làm ra đại tin tức. Tại là người khác lại vụng trộm chỉ vào người của ta, hắn liền là cái kia lâm trận bỏ chạy Hà Phong biểu đệ. Ta nhận đủ rồi, ngươi hiểu chưa? Ta chính là ta là Dư Siêu, không phải Hà Phong biểu đệ. Hắn này vừa mới dứt lời, hai cái học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu niên cầm lấy bóng rổ đi vào gia đình quân nhân cư xá, vừa đi vừa hưng phấn nghị luận. Này, ngươi biết không? Hà Phong biểu đệ trở thành kinh đô sinh viên đại học gặp gỡ lớn, tương lai có khả năng sẽ trở thành làm hy vọng chi chủ. Chúng ta Nam Thành vậy mà xuất hiện như thế một vị đại nhân vật, ai cũng tính kế thừa Hà Phong di chí, đúng, hắn cứ gọi là cái gì nhỉ? Ách, gì? Dì Siêu? Đánh rắm, là biểu đệ cũng không phải đường đệ, sao có thể cũng họ Hà? Ồ, ta nhớ ra rồi, gọi Ma Siêu. Đúng, giống như đúng vậy, ta đối với danh tự này cũng có chút ấn tượng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Xe taxi bên cạnh dần dần chuyển ra Dư Siêu cản rỡ tiếng cười to. Một lát sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí mười phần âm trầm nói, này chính là ta không thích nơi này nguyên nhân, nếu ta không thích nơi này, cần gì phải giúp bọn hắn. Ta hiện tại thậm chí một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nữ tử kia nghe vậy nhìn thoáng qua nơi xa dưới bóng cây Hà Mộc, lại liếc mắt nhìn vừa mới đi qua cái kia hai tên học sinh cấp 3, khẽ thở dài. Được rồi, ngược lại về sau cùng thành thị này, cùng người nơi này đều sẽ không còn có gặp nhau, trở về kinh đều chuẩn bị cẩn thận đi. Chỉ cần ngươi trở thành hy vọng chi chủ, cái kia không ai có khả năng không nhớ kỹ ngươi tên. Chương 32, ý mắng cuộc chiến. Hà Mộc đưa mắt nhìn xe taxi rời đi, sau một hồi lâu lắc đầu. Hắn vốn là có dự cảm, cho nên Dư Siêu lời cũng không có mang đến cho hắn bao lớn đả kích. Chẳng qua là Dư Siêu có câu nói hắn không rõ, cái gì gọi là về sau đừng đi cầu hắn, chẳng lẽ mình không đi cầu, còn có thể có người buộc chính mình hay sao? Không hiểu đâu. Đúng lúc này, cách đó không xa mới từ siêu thị trở về Vương Mãi Mãi thấy được Hà Mộc, dẫn theo mấy cái đổ đầy đồ vật túi nhựa chạy chậm đến đi tới. Hà Mộc, ngươi thật bình phục. Đâm chỗ này làm gì, vừa mới tìm ngươi người đâu? Gặp nàng hồng quang đầy mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng, Hà Mộc cười trả lời, vừa mới vừa đi. Là người quen sao? Không quen, tùy tiện nói vài câu liền đi. Hả? Bất kể như thế nào, ngươi thân thể khôi phục, ta lại thật vất vả trở về một chuyến, làm sao cũng phải làm thêm gọi món ăn ăn mừng một trận, đi, đi ta nhà. Vương Mãi Mãi không có hỏi nhiều, giơ lên cái túi trong tay chỉ hướng phương hướng của nhà mình. Hà Mộc không có cự tuyệt, bây giờ Dư Siêu bên kia quan hệ triệt để đoạn tuyệt, trên đời này chân chính còn cùng mình thân nhân, chỉ sợ cũng còn lại Vương Mãi Mãi. Ta thay ngài cầm. Ta đảo quên ngươi thân thể khôi phục, dịch chuyển được sao?
Dịch chuyển được.
Lúc đến trạm vào tối, Hà Mộc ngồi tại Vương Mãi Mãi nhà trước bàn ăn, nhìn xem đầy bàn thức ăn nóng hổi, tâm sự nặng nề. Hắn không biết nên nói như thế nào ca ca sự tình. Vương Mãi Mãi một tháng về nhà hai ngày, ngày mai ra ngoài chỉ cần hơi gặp được gia đình quân nhân cư sáng người, đoán chừng liền sẽ có người nói cho nàng tin tức kia. Dù sao ca ca cơ hồ xem như nàng nuôi lớn, này tại cư xá bên trong mọi người đều biết. Phát sinh loại sự tình này, không có khả năng không có người cùng nàng nói. Tiểu Mục, ngươi có tâm sự. Có chuyện gì ngươi cứ việc cùng Mãi Mãi nói, Mãi Mãi sống hơn nửa đời người, có một số việc hoặc nhiều hoặc ít đem so với ngươi thấu. Vương Mãi Mãi nụ cười hiền lành, đang khi nói chuyện cho Hà Mục kẹp một khối thịt kho tàu. Hà Mục nghe vậy ngẩng đầu, lão nhân trước mặt mặc dù hơn 70, nhưng thể cốt rất tốt, đầu óc cũng rất dễ sử dụng, cùng hắn đợi ngày mai những người khác nói cho nàng tin giữ, nàng lại tới truy vấn chính mình, vậy không bằng mình bây giờ chính miệng nói ra. Nghĩ tới đây, Hà Mục nổi lên mấy giây, sau đó nói khẽ, ta ca hán. Hô. Hắn không có. Ngắn ngủi một câu, Hà Mục nói ra về sau lại cảm giác cực độ đè nén. Trong phòng trong một chớp mắt yên tĩnh trở lại. Hắn thấy rõ, Vương Mãi Mãi nắm đua tay hơi hơi run rẩy một cái. Sau một hồi lâu, Vương Mãi Mãi buông đua xuống, ánh mắt mở đi, giờ khắc này, nàng phảng phất lập tức già đi không ít. Tiểu Mục, từ khi ta đại nhi tử đi về sau, những năm này vô luận là ta nhị nhi tử vẫn là Hà Phong, mỗi nửa tháng đều sẽ gọi điện thoại cho ta. Dù cho không nói được vài câu, báo cái bình an cũng được. Kỳ thật ta, từ khi Hà Phong không có gọi điện thoại cho ta, ta đánh hắn điện thoại lại đánh không thông thời điểm, ta liền có loại dự cảm. Vương Mãi Mãi so Hà Mục trong tưởng tượng bình tĩnh, trên mặt tuy có bi thương nồng đậm, nhưng ít ra không có nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi biết không? Theo mấy chục năm trước, hai ta nhi tử cha đầu quân về sau ngày đó trở đi, ta này tâm liền ngày ngày rất theo, chưa bao giờ đến rơi xuống qua, theo lo lắng hắn, lại đến lo lắng hai nhi tử, trong nháy mắt đều đi qua mấy thập niên. Ta ngày ngày lo lắng sẽ thu đến bọn hắn chết trận tin tức. Loại tình huống đó, ta trong đầu diễn thử rất nhiều lần, thậm chí thường xuyên sẽ làm tương tự ác mộng, mỗi lần đều sẽ khóc từ trong mộng bừng tỉnh. Hà Mục túi đầu xuống, yên lặng không nói. Có lẽ cái này là thân ở thời đại này gian nan chỗ đi, vô luận là ngươi thân ở tiền tuyến, vẫn là thân ở phía sau, đều có cái gì ràng buộc lấy ngươi, giày vò lấy ngươi, nhường ngươi vô phương an ninh. Sau này ta thành thói quen, cũng nghĩ thông suốt, dù sao ta một cái bình thường lao bà tử, lại lo lắng thì có biện pháp gì? Còn có thể giúp bọn hắn chiến tranh. Ta có thể làm, đơn giản là phối hợp quốc gia, chiếu cố một chút những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi, nhường tiền tuyến những người kia chiến tranh thời điểm ít điểm nỗi lo về sau. Nếu như chúng ta nhân loại thật có chiến thắng một ngày, vậy chỉ cần ta nhiều tận một phần lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho thắng lợi một ngày sớm một chút xíu đến, như thế, tiền tuyến những người kia cũng có thể sớm một chút về thôn quê. Vương Mãi Mãi chậm rãi kể ra, Hà Mục cẩn thận lắng nghe, tâm tình lại là càng trầm trọng. Giờ phút này hắn mới ý thức tới cùng quái vật chiến tranh cũng không là chỉ có quân nhân cùng hồng vụ chiến sĩ tại trả giá, tại chiến đấu. Còn có càng nhiều giống Vương Mãi Mãi dạng này người bình thường, bọn hắn làm lấy bình thường, thậm chí mười phần không đáng chú ý sự tình. Nhưng nội tâm của bọn hắn lại như là tiền tuyến quân nhân, tại dùng chiến tranh tâm thái tại làm này chút bình phàm sự tình. Đây quả thật là cả nhân loại đều tại tham dự chiến tranh. Tiền tuyến là chiến hỏa liên thiên, tàn khốc vô cùng chém giết, phía sau thì là nhuận vật vô hình im ắng cuộc chiến. Không ai có khả năng tránh thoát chiến tranh bóng mờ cùng hắn mang tới hoảng sợ. Cái này là chiến tranh chỗ đáng sợ. Yên lặng thật lâu, Hà Mục nhẹ nói ra, sẽ có một ngày, ta cam đoan có một ngày như vậy, ngài biết tận mắt thấy tiền tuyến người về quê nhà. Cùng lúc đó, tại Hồng Vũ quán ba cổng, một tên tóc dài nam tử sờ lên khô quắt xẹp túi quần, do dự có nên đi vào hay không. Chần chờ rất lâu, hắn trung quy là không thể ngăn cản được bên trong cồn mùi vị dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập quán ba. Nguyên bản hắn muốn nhìn xem có hay không thế nào bàn người đi, rượu còn không có uống xong, để cho hắn cọ một cọ, kết quả mới vừa vào đi, liền cùng quầy ba về sau mập mạp người trung niên đối mặt. Lý Đạt. Nha. Không không không, Lý ca. Thấp giọng hô một tiếng, tóc dài nam tử một cái bước xa liền đi tới quầy ba trước. Lý ca, còn nhớ ta không? Ta là người nhà hàng xóm Tiểu Lăng a. Tóc dài nam tử một bên lôi kéo làm quen, một bên trêu chọc bắt đầu phát, lộ ra một tấm đổi phế mặt, Tiểu Lăng. Lý Đạt nguyên bản đang uống rượu, nghe nói như thế, lại nhìn tóc dài nam tử gương mặt kia, hoảng sợ kém chút không có nâng cốc phun ra. Lăng Hàn Tinh, thật mẹ nó là ngươi. Nói thật, nếu không phải mặt mày ở giữa cùng trong ấn tượng người kia có chút tương tự, Lý Đạt thật không thể tin được người này trước mặt liền là lúc trước cái kia nhà hàng xóm hải tử. Phải biết, lúc trước Lăng Hàn Tinh có thể là cao tài sinh, lại lớn lên xuất, chính vì vậy, liên đối lấy cửa nhà mình đều thường xuyên có cô nương đi ngang qua. Có thể hiện tại người này trước mặt, lôi tha lôi thôi, túi quần mà xoay tròn, chỗ nào còn có thể cùng năm đó người kia liên hệ với. Ta nói, ngươi làm sao trộn lẫn thành này điếu dạng rồi. Lý Đạt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Từ khi Lăng Hàn Tinh hơn 10 năm trước đi lên đại học, hắn liền rốt cuộc không nghe thấy qua tin tức về người này, không nghĩ tới gặp lại là quang cảnh như vậy. Tóc dài nam tử xấu hổ cười một tiếng nói, Lý ca ngươi đây là nói gì vậy? Ta lẫn vào kỳ thật còn không sai, liền là hồi trở lại Nam Thành thời điểm quên mang bao, thẻ A điện thoại giấy chứng nhận cái gì đều không mang, tùy thân tiền mặt chỉ đủ mua cái điện thoại, hai ngày này lại không tiếp vào nhiệm vụ gì, lại thêm ta đưa mắt không quen, mới thành này điếu dạng. Lý Đạt nghe vậy vẻ mặt hơi chậm, thấy Lăng Hàn Tinh không ngừng xem trên quầy ba rượu, hắn lắc đầu theo đằng sau quầy ba lại lấy ra một bình, bỏ vào Lăng Hàn Tinh trước mặt. Mời ngươi, nói một chút đi, hiện tại ở đâu mà cao liền A? Ta rời trường về sau một mực làm giáo sư đại học đâu, Hoa Đông đại học nghe qua không? 10 vị trí đầu danh giáo, ngươi ở nơi đó làm lão sư. Lý Đạt có chút không dám tin tưởng. Danh giáo lão sư đó cũng đều là cường giả, có thể trước mặt Lăng Hàn Tinh xem ra căn bản cùng cường giả kéo không lên quan hệ. Chớ nói chi là hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng 30 tuổi, cái tuổi này có thể làm danh giáo lao sư ít càng thêm ít. Ách, ở nơi đó lăn lộn mấy năm, bất quá nơi đó hiệu trưởng không phải thứ gì, ngày nào đó ta mơ mơ màng màng đang ngủ, lao ra hỏa kia để cho ta có rảnh lấy mái tóc lý một lý, nói ta như vậy không xứng làm gương sáng cho người khác. Ta liền trả lời một câu, ngươi đang dạy ta làm việc. Kết quả tại chỗ liền bị đánh cho một trận, khai trừ, ngươi nói thao đàn không thao đàn. Lăng Hàn Tinh một bên nói một bên tiện tay bắn ra bình rượu tre, sau đó nhẹ nhàng mẫn một ngụm. Đương nhiên, ta hiện tại vẫn là giáo sư đại học, ta lại hồi trở lại Lăng Châu thành phố, những năm này du lịch rất nhiều nơi, vẫn là Lăng Châu thích hợp nhất ta. Lăng Hàn Tinh nói xong trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, ngựa khí hơi lộ ra buồn vô cớ. Ngươi theo Lăng Châu thành phố trở về, ngươi vẫn là giáo sư đại học. Lý Đạt nghĩ tới điều gì, thanh âm đột nhiên gia tăng mấy phần. Đúng a, Lý ca, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nói xong Lăng Hàn Tinh lấy ra điện thoại, tại một cái nào đó đại học trang web tìm được một tấm chính mình giấy chứng nhận chiếu. Dưới tấm ảnh mới có lấy một câu ngắn gọn giới thiệu. Lăng Châu nghề nghiệp đại học máy xúc hệ phó chủ nhiệm, Lăng Hàn Tinh. Ai u ngoại tảo, không chỉ có là cái lão sư, vẫn là cái chủ nhiệm. Chương 33, không phải người ngu, cũng không là vấn đề thiếu niên. Lý Đạt bắt đầu đối trước mặt Lăng Hàn Tinh lau mắt mà nhìn. Nghề nghiệp đại học mặc dù không phải 10 phần chính quy đại học, nhưng có thể ở bên trong làm một cái hệ phó chủ nhiệm cũng là phi thường không dễ dàng. Huống chi, cái này Lăng Châu nghề nghiệp đại học tương đối nổi danh, nhưng phàm ra ngoài hỏi vài câu học máy xúc nhà ai mạnh, hoặc là học đầu bếp đi nơi nào, không ít người đều sẽ vô ý thức nghĩ đến như thế một trường đại học. Khụ khụ, Hàn Tinh a, ngươi hồi trở lại Nam Thành là vì chiêu học sinh sao? Lý Đạt bắt đầu thăm dò. Lăng Hàn Tinh nghe được xưng hô thế này, đột nhiên giật cả mình, ánh mắt trở nên cảnh giác. Sau một lát, hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Đúng vậy, hiệu trưởng cho ta hạ đạt chiêu sinh nhiệm vụ, bằng không thì ta tùy tiện tìm một chỗ liền có thể ở một cái kỳ nghỉ." Lý Đạt nhẹ gật đầu, lo lắng hỏi, "Thế nào? Chiêu mấy cái học sinh?" Lăng Hàn Tinh nghe này, ngẩng đầu uống một hớp rượu, sau đó nhẹ ho hai tiếng. "Khụ khụ, trường học của chúng ta chiêu đều là tinh anh, nơi đó có dễ dàng như vậy liền chiêu đến học sinh. Thật nhiều người tới trưng cầu ý kiến ta, cuối cùng đều bởi vì không phù hợp trường học của chúng ta yêu cầu, bị ta nói khéo từ chối." Lý Đạt nhướng mày, quyết định không nữa lá mặt lá trái. "Hàn Tinh, ta biết người thiếu niên, hắn muốn đi Lăng Châu thành phố, ngươi có biện pháp không?" "Ách, lén qua. Ta giấy chứng nhận đều không có, chính mình trở về vẫn là cái vấn đề, mà lại ta thân vì lão sư, không thể làm vi phạm sự tình." Lăng Hàn Tinh nắm túi mà một phiên, biểu lộ mười phần lưu manh. "Vậy ngươi xem, có thể hay không chiêu hắn tiến vào trường học các ngươi? Hắn năm nay vừa vặn 18 tuổi." Lý Đạt lại hỏi. Lăng Hàn Tinh nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Lý ca, mặc dù chúng ta là người quen cũ, nhưng trường học có trường học quy củ. Cái này, thiếu niên này có 10 điểm sức chiến đấu sao? Hắn đơn độc giết chết qua hai cái liêm đao díu, sức chiến đấu nói ít có tam thập." Phúc. Nghe nói như thế, Lăng Hàn Tinh vừa uống vào trong miệng rượu trực tiếp phun tới. "Ít nhất 30 sức chiến đấu, còn đơn độc giết chết qua liêm đao díu. Loại người này nghĩ đến ta trường học, đặc biệt, tất nhiên có gì đó quái lạ. Mập mạp này tại có ý đồ xấu gì?" "Lý ca, hắn là kẻ ngu." "Ách, ta ý tứ không phải hắn lựa chọn trường học của chúng ta là ngu xuẩn ý nghĩ, mà là..." Nói xong Lăng Hàn Tinh chỉ đầu của mình. "Có phải hay không quy có chút vấn đề, cho nên mặt khác đại học không muốn?" "Lý ca, ta cùng ngươi giảng, trường học của chúng ta cũng không thu đồ đần." Lý Đạt nghe này mười phần im lặng. Vừa còn nói yêu cầu rất cao giống như, hiện tại lời này có ý tứ gì? Không phải người ngu liền muốn quá. Làm sao có thể là kẻ ngu, cái đứa bé kia thông minh quả cảm, tính cách kiên nghị, còn rất lễ phép, hiểu được cảm ơn. Lăng Hàn Tinh ánh mắt lại là càng cảnh giác, sau một lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ. "Lý ca, hắn có phải hay không cẩn thận phạm vào cái gì sai lầm lớn, trong hồ sơ lưu lại không đồ tốt, là cái vấn đề thiếu niên." Lý Đạt tranh thủ thời gian khoát tay áo. "Đều không phải là, chủ yếu là hắn trước đây ít năm bởi vì thân thể có chút vấn đề, đều là ở nhà tự học, năm nay cũng không có tham gia thi đại học, cho nên vô phương thông qua như thường con đường đi học đại học." "Ngoa tạo, thân thể có vấn đề. Hắn về sau nếu là thế nào tiên đột nhiên phát bệnh, chết tại trường học của chúng ta có thể không đủ sức trách nhiệm này." Lăng Hàn Tinh trực tiếp lắc đầu, không chút do dự. Lý Đạt thấy này ngữ trọng tâm trường nói, hắn có thể chém giết liêm đao díu, thân thể có thể có vấn đề gì? Huống chi hắn hiện tại là người cô đơn, thật xảy ra vấn đề, cũng không ai tìm các ngươi vấn trách. Nói tóm lại, là cái hải tử đáng thương. Nhưng đứa nhỏ này thật vô cùng ưu tú, những năm này ta gặp qua không ít người trẻ tuổi, dứt bỏ sức chiến đấu, chỉ luận tâm tính, hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất loại kia, trường học các ngươi nếu như không khai hắn, sang năm hắn tham gia thi đại học, tất nhiên sẽ bị danh giáo tuyển chọn, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp, ngươi tin hay không? Thấy Lý Đạt vẻ mặt trịnh trọng như vậy, Lăng Hàn Tinh do dự. Không có tham gia thi đại học, muốn tiến vào đại học, vậy cũng chỉ có thể đặt chiêu. Trường học của bọn họ là có đặt chiêu danh ngạch, nhưng không phải hắn có thể nói tính toán. Nghĩ tới đây, hắn từ trong ngực lấy ra điện thoại. "Lý ca, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút hiệu trưởng." Dứt lời, hắn bấm một cái mã số. "Uy, hiệu trưởng, ta gặp được cái học sinh, ít nhất tam thập sức chiến đấu, ta một người quen nói hắn rất tốt, ngài xem có thể đặt chiêu sao?" "Không phải người ngu, ân, thật không phải người ngu. Ta có thể đem đồ đần mang về trường học sao?" "Ách, cũng không là vấn đề thiếu niên, không có phạm qua tội, là ta trước kia nhà hàng xóm hai béo giới thiệu cho ta. Hai béo dựa vào không đáng tin cậy. Hai béo này người vẫn là rất đáng tin cậy, liền là có chút hết ăn lại nằm, còn có chút tham tài háo sắc, nhưng nói tóm lại nhân phẩm không sai, đáng tin cậy." "Học sinh, ta còn không thấy đây." Lăng Hàn Tinh vừa mới hồi trở lại xong, trong điện thoại di động thanh âm đột nhiên lớn một đoạn, một người trung niên nam tử tiếng gầm gừ từ bên trong truyền ra. "Cút, gặp được lại gọi điện thoại cho ta." "Tút tút tút." Bị đột nhiên cúp máy điện thoại, Lăng Hàn Tinh thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía Lý Đạt. "Lý ca, ta phải trước trông thấy cái đứa bé kia." "Ách, ngươi vẻ mặt làm sao có chút không đúng?" Lý Đạt mặt âm trầm trừng Lăng Hàn Tinh liếc mắt, lạnh lùng nói, "Ta hẹn hắn sáng mai tới này bên trong một chuyến, ngươi sáng mai đến đây đi, đúng, đến lúc đó nhớ kỹ nắm này tiền thưởng kết." Trong nháy mắt, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Mục giống như ngày thường đi tới Hồng Vũ Liên Minh. Tối hôm qua ăn một bữa đồ ăn thường ngày, lúc này hắn trong bụng mười phần đói khát. Đi vào Hồng Vũ Liên Minh về sau, hắn không có vội vã đi tu hành, mà là đi trước nhà hàng. Nếu không phải trong nhà dự trữ không có, hắn đều không bỏ được vào ăn sảnh. Còn nhớ rõ, vừa trở thành Hồng Vũ chiến sĩ lúc, loại kia thịt cá hắn ăn một khối liền có thể một ngày không đói bụng. Mà bây giờ hắn mỗi ngày cần ăn 4 tới 5 khối, một khối giá vốn chừng 2000, một ngày tiền ăn gần vạn. Mức tiêu hao này, bình thường Hồng Vũ chiến sĩ căn bản không chịu được nữa. Về sau hắn cũng nghe qua mặt khác Hồng Vũ chiến sĩ tình huống, lúc này mới phát hiện Hồng Vũ chiến sĩ khác căn bản không có hắn có thể ăn như vậy. Tỷ như những cái kia 10 sức chiến đấu trở xuống Hồng Vũ chiến sĩ, một khối thịt cá thậm chí có khả năng phân hai thiên ăn. Coi như 3-40 sức chiến đấu cái gọi là cao thủ, một ngày cũng chỉ ăn một khối nửa lượng. Hà Mục trong lòng đối với cái này mơ hồ có chút suy đoán. 89 phần 10 là hắn sức chiến đấu tăng trưởng quá nhanh, thân thể ở vào cấp tốc cường hóa giai đoạn, lại thêm hắn mỗi ngày đều sẽ hao hết tất cả lực lượng đi tu hành, cho nên mới sẽ tiêu hao nhiều như thế thức ăn. Nếu như chậm dần thực lực tốc độ tăng lên, cái kia có lẽ có khả năng ăn ít một điểm. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Cơm nước xong xuôi, Hà Mục vừa đứng người lên, chuẩn bị rời đi nhà hàng. Kết quả vừa đi ra nhà hàng, điện thoại di động vang lên dâng lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, thấy là Lý Thúc gọi điện thoại tới, Hà Mục lập tức ấn nghe. "Hà Mục, ngươi bây giờ đến chỗ của ta một chuyến, tối hôm qua ta biết cái Lăng Châu thành phố tới giáo sư đại học, hắn muốn nhìn ngươi một chút, nếu như ngươi phù hợp yêu cầu, nói không chừng có khả năng đặc chiêu ngươi vào trường học. Ngươi yên tâm, ta tối hôm qua hơi tra một chút tư liệu, cơ bản xác định thân phận của hắn, không có vấn đề gì." Nghe nói như thế, Hà Mục tâm đột nhiên nhảy một cái, sau đó lập tức trở về nói, "Ta ngay tại Hồng Vũ Liên Minh, ta hiện tại liền đến, Lý Thúc, cảm ơn ngươi." "Ha ha, mau tới đi, hắn đã ở chỗ này chờ." "Ừm." Hà Mục cúp máy điện thoại, nhanh chóng nhanh rời đi nhà hàng, sau đó thẳng đến Hồng Vũ quán bar. Cũng không lâu lắm, liền đi tới quán bar trước cửa. Nguyên bản hắn nghĩ đến vọt thẳng đi vào, nhưng ngay tại mở cửa màn cái kia một cái chớp mắt, ý thức hắn đến làm như vậy có chút không ổn. Thế là dừng bước, hít sâu một hơi, để cho mình tận lực biểu hiện được nghiêm túc một chút. Chờ qua đi tiếp cận một phút đồng hồ, Hà Mục này mới nhẹ nhàng mở cửa màn, đi vào quán bar. Trong tưởng tượng loại kia ôn tồn lễ độ, biểu lộ nghiêm túc giáo sư đại học chưa từng xuất hiện, cũng là quầy bar trước ngồi một cái tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử tựa hồ nghe đến sau lưng động tĩnh, vô ý thức xoay người qua. Tại nhìn thấy Hà Mục về sau, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, "Không phải là ngươi chứ?" Chương 34, ngươi nghe qua trường dạy nấu ăn có bị ăn sụp đổ sao? "Không phải là hắn a?" Hà Mục trong đầu đồng dạng toát ra nghi vấn. Quầy bar trước này tóc dài nam tử hắn khuya ngày hôm trước gặp qua, lúc ấy nếu không phải đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp, hắn nói không chừng sẽ thật tốt thỉnh giáo một chút này người có quan hệ với lực lượng siêu việt cường độ thân thể vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay tại đây bên trong lại gặp. Như vậy hình ảnh là giáo sư đại học, quá vĩ mãi. Nếu là lớn tuổi một điểm, tóc trắng một điểm, ánh mắt lại vẫn đục một điểm, cũng là có chút giống tiếp trước thấy trong tiểu thuyết ẩn sĩ cao nhân. Có thể này người quá trẻ tuổi, cái thế giới này hết sức hiện thực, không có gì để cho người ta trực tiếp bạo mạnh cơ duyên, cho nên tuổi trẻ lại thế nào cao cũng cao không đi đến nơi nào. Một bên khác, Lăng Hàn Tinh cũng là tâm tư bất chuyện. Này người ở đâu là tam thập sức chiến đấu, lúc ấy ta nghe rõ ràng là 50 sức chiến đấu, mà lại khảo thí sức chiến đấu lúc vẫn là dùng 5 đấm ấn, cũng không là toàn lực huy quyền. Tối hôm trước, hắn nói với Hà Mục lời cũng không giả. Thật sự là hắn gặp qua hai người khảo thí sức chiến đấu lúc dùng giống như Hà Mục phương pháp. Mà hai người kia không có chỗ nào mà không phải là cùng tuổi đoạn cường giả tuyệt đỉnh, tại 18 tuổi lúc sức chiến đấu liền đạt đến 100. Nguyên bản hắn thấy Hà Mục dùng phương pháp giống nhau, còn tưởng rằng Hà Mục là loại kia còn không có đọc được cấp 3 nhỏ học sinh cấp 3. Bây giờ xem ra, hẳn là bởi vì mấy năm trước thân thể xảy ra vấn đề, cho nên đến 18 tuổi mới chỉ có 50 sức chiến đấu. Bởi vì ngoài ý muốn thả chậm bước chân thiên tài a. Vậy mà nghĩ đến chúng ta học hiệu trưởng tên cậu tặc kia có tài đứa gì? Thế mà nhặt được ta khối này bảo, nếu không phải ta, trường học nơi nào có cơ hội thu đến bực này nhân vật. Lăng Hàn Tinh trong đầu bắt đầu não bổ hiệu trưởng khen chính mình hình ảnh, nụ cười dần dần ngu dại, bất quá một giây sau, hắn vẻ mặt liền đỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngay sau đó hắn xoay người đối đằng sau quầy ba Lý Đạt nói, "Lý ca, ta đi tới nhà vệ sinh." Tiếng nói còn không rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, liền tan biến tại quán ba bên trong. Lý Đạt cùng Hà Mộc thấy này đều sững sờ ngay tại chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay tại hai người dùng vì cái này giáo sư đại học chạy trốn thời điểm, quầy ba môn đột nhiên bị mở ra, Lăng Hàn Tinh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Bất quá so với một phút đồng hồ trước, trên mặt hắn râu ria đã bị cào đến sạch sành sanh, tóc cũng hơi xử lý dưới, không còn là rối bời một mảnh. Càng hiếm thấy chính là hắn trên thân vậy mà nhiều một bộ trang phục chính thức, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, thật có điểm vi nhân sư biểu bộ dáng. Đại biến dạng Lăng Hàn Tinh tại Lý Đạt ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi đi tới Hà Mục trước mặt, lộ ra một cái như gió xuân ấm áp mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra. "Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lăng Châu Nghề nghiệp Đại học Vương Bài chuyên nghiệp phó chủ nhiệm, ta gọi Lăng Hàn Tinh." So với vừa rồi, hắn tiếng nói vậy mà đều trở nên hùng hậu căng thẳng một chút. "Ta là Hà Mục." Hà Mục vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn đột nhiên có chút khẩn trương. "Hà Mục đồng học, mời ngồi." Hà Mục cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nếu không phải quán ba hoàn cảnh quá đặc thù, giờ phút này hắn sẽ cảm giác mình thân ở lao sư văn phòng. Lăng Hàn Tinh đồng dạng ngồi xuống, nụ cười càng ôn hòa. "Hà Mục đồng học, tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ, trường học của chúng ta quyết định đặc chiêu ngươi, nếu là ngươi không có ý kiến gì, liền đem này phần hiệp nghị ký đi. Dứt lời, hắn hướng sau lưng một màn, vậy mà tại chỗ lấy ra một tấm A4 giấy, phía trên lấy tay viết ước chừng mấy trăm chữ, giờ phút này bút mực bút tích còn giống như không có làm. Hà Mục triệt để khiếp sợ. Trời biết người này vừa mới một phút đồng hồ đến cùng làm nhiều ít sự tình. Chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, một đầu màu đen bút mực đã bị nhét vào trong tay hắn. Đằng sau quầy ba Lý Đạt thấy này tranh thủ thời gian chạy ra, muốn nhìn xem trong hiệp nghị cho, nhưng vừa đi ra hai bước, đột nhiên cảm giác được một luồng kình phong kéo tới, chưa kịp hắn thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, cả người trực tiếp ngã ngồi xuống lại. Đáng tiếc, Hà Mục cũng không đốc, tương phản, hắn so người đồng lứa đều muốn thành thục bình tĩnh. Tiếp nhận hiệp nghị về sau, hắn bắt đầu cẩn thận đọc. Kỳ thật nội dung phía trên rất bình thường, đơn giản là đặc chiêu về sau, chỉ có thể ở Lăng Châu nghề nghiệp đại học nhập thư, không trúng tuyển đồ chuyển trường, nếu như việc học không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trực tiếp điều về hồi trở lại Nam Thành, vô phương đợi tại Lăng Châu thành phố. Nếu là lao sư này trước đó không có này loại loẹ loẹt cử động, hắn thấy dạng này một phần hiệp nghị, nói không chừng sẽ không chút do dự ký. Có thể lao sư này thật sự là quá tận lực, quá chủ động, lúc này mới vừa gặp mặt, liền nghị ký hiệp nghị, đây không phải tại trực tiếp nói với chính mình, trường học không phải thu chính mình không thể sao. Hà Mục cầm trong tay bút, trên mặt xuất hiện một tia chần chờ. Trong đầu bắt đầu xuất hiện chiến lược tường lúc trước chút chiêu sinh lao sư cùng học sinh phụ huynh có kẻ mặc cả hình ảnh. Hắn là muốn đi Lăng Châu không giả, nhưng nếu như đi Lăng Châu đồng thời, còn có thể vì chính mình tranh thủ đến như vậy một chút chính sách ưu đãi, vậy khẳng định càng tốt hơn. Dù sao hắn biết mình tiềm lực, mà lại, hắn thật sự có chút thiếu tiền. Nghĩ tới đây, Hà Mục ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút khó khăn nói, "Lăng lão sư, thực không dám giấu giếm, ta có chút nghèo, đi trường học các người, có thể miễn trừ một chút phí tổn sao?" Nghe được phí tổn, Lăng Hàn Tinh khỏe mắt có chút co lại. Lúc này bên cạnh Lý Đạt mới khó khăn lắm theo trên chỗ ngồi đứng lên. "Lăng Hàn Tinh, hôm qua ngươi không phải còn nói đặc chiêu cần hiệu trưởng đồng ý sao? Làm sao hôm nay nhanh như vậy liền lấy ra hiệp nghị?" "Còn có, nói thật, Hà Mục tam thập trở lên sức chiến đấu, ta thật muốn đi nói lời, cũng có trường học khác nguyện ý đặc chiêu hắn." "Huống chi, hắn đi Lăng Châu cũng không phải làm cái đại sự gì, nếu như muốn cược bên trên tương lai mấy năm tiền trình lời, các ngươi nhất định phải cho hắn điểm ưu đãi điều kiện mới được. Bằng không thì đừng nói Hà Mục, chính là ta cái này người tiến cử đều không đáp ứng." Nghe được Lý Thúc lời nói này, Hà Mục trong lòng có chút cảm động. Đi Lăng Châu có phải hay không việc lớn, hắn cùng Lý Thúc đều rất rõ ràng, nếu thật là bất đắc dĩ, đừng nói không cho hắn cái gì điều kiện ưu đãi, coi như là khiến cho hắn nhiều nộp học phí lại thêm lộ phí, hắn cũng chỉ có thể nhận. Lăng Hàn Tinh nghe được lời nói này vẻ mặt cứng đờ, hắn trong lòng biết trường học tình huống. Đặc chiêu cái gì đều là chuyện nhỏ, kinh phí mới là đại sự kinh thiên động địa. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra điện thoại. "Ta ra ngoài gọi điện thoại, hỏi thăm hạ hiệu trưởng ý kiến." Dứt lời, hắn đi chậm chậm lại đi nhà vệ sinh. "Uy, hiệu trưởng, thiếu niên kia ta gặp được, 50 sức chiến đấu, không chỉ không đốc, còn hết sức thông minh." Tiếp lấy Lăng Hàn Tinh một năm một mười đem Hà Mục tình huống cùng mình cử động nói ra. Kết quả còn chưa nói xong, trong điện thoại di động liền truyền đến hiệu trưởng tiếng mắng chửi. "Hắn là không đốc, ta nhìn ngươi như cái ngu ngốc. 50 sức chiến đấu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, có thể tới trường học của chúng ta sao? Hơn nữa còn là loại lực lượng kia tăng trưởng tốc độ cực nhanh người, ngươi thật sự cho rằng hắn không biết mình là một thiên tài sao? Ngươi này ngu ngốc, thật sự là không có tự mình hiểu lấy." Lăng Hàn Tinh bị chửi cầu hết lâm đầu, chỉ có thể ngượng ngùng nói, "Có muốn không ta trở về cự tuyệt hắn?" Nay vừa nói, trong điện thoại di động lại trầm mặc. Sau một lát, bên trong truyền đến thở dài một tiếng. "Ai, có lẽ hắn thật có khó khăn đi, trường học của chúng ta cũng không kém chút tiền lẻ như vậy, mà lại, ưu tú lại tiến tới học sinh những lúc nhận được nhiều tư nguyên hơn, đây là hết thảy đại học chung nhận thức, trường học của chúng ta không phải loại kiến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trường học. Như vậy đi, học chi phí phụ cho hắn miễn đi, mặt khác nói cho hắn biết, nếu là hắn ở trường học biểu hiện được tốt, ăn ngủ phí cũng có thể toàn miễn." "Cái gì? Ăn ngủ phí cũng miễn?" Lăng Hàn Tinh thanh âm đột nhiên tăng lên. "Cái thế giới này đại học bởi vì muốn thuê mạnh mẽ hồng vụ chiến sĩ làm lao sư, cho nên học phí rất đắt đỏ, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quốc gia phụ cấp, cho nên thu học phí cũng không nhiều. Chân chính quý chính là ăn ngủ phí, chuẩn xác mà nói là ăn cơm tiền. Lại thêm quốc gia đem tốt thức ăn đều ưu tiên cung cấp cho trường học cùng quân đội, cho nên một chút học sinh ưu tú một tháng ăn mấy chục vạn, đó là chuyện rất bình thường. Số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ, dựa vào phụ cấp khẳng định là không được, trong đó tuyệt đại bộ phận đều muốn học sinh chính mình đi kiếm, đây cũng là một loại khích lệ học sinh đi mạnh lên thủ đoạn. Toàn bù ăn ngủ phí loại đãi ngộ này, dù cho tại những cái kia danh giáo, cũng chỉ có tiến bộ nhanh nhất học sinh mới có tư cách hưởng thụ. Không phải, hiệu trưởng, thiếu niên này tiềm lực khả năng rất lớn, hắn ăn khẳng định so học sinh bình thường nhiều a. Trường học của chúng ta có nhiều nghèo, ngài là biết đến. Làm sao? Ngươi đang dạy ta làm việc. Hừ. Về sau đem ngươi cái kia cần ăn đòn thường nói sửa đổi một chút, đều lấy cho ta. Ách, có thể là. Nhưng mà cái gì có thể là? Ta hỏi ngươi, trường học của chúng ta có thế nào hai đại vương bài chuyên nghiệp? Máy xúc cùng đầu bếp a. Biết liền tốt, ngươi nghe qua cái nào trường dạy nấu ăn bị ăn sụp đổ sao? Chưa từng nghe qua. Đi thôi, chiêu không trở lại, ngươi cũng là đừng trở về. Ồ. Chương 35, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hà Mục, chúng ta hiệu trưởng nguyên bản không đồng ý, dù sao chúng ta cũng không phải cái gì a miêu a cầu trường học, làm việc phải có nguyên tắc. Kết quả ta đem hắn tốt mắng một trận, nói nếu như trường học liền nhân tài ưu tú cũng không nguyện ý tôn trọng, ta đây cũng không cần phải đợi tại trường này. Cứ như vậy, ba phen mới bận cãi lộn về sau, ta cuối cùng thuyết phục hắn. Lăng Hàn Tinh mới vừa vào quán ba, còn không có ngồi xuống, liền bắt đầu hồi báo chiến quả. Cuối cùng hắn đáp ứng có khả năng miễn trừ ngươi học chi phí phụ, nếu như ngươi ở trường học biểu hiện được tốt, thậm chí có khả năng phụ cấp toàn bộ ăn ngủ phí. Nghe được phụ cấp toàn bộ ăn ngủ phí, đằng sau quầy ba Lý Đạt toàn thân chấn động. Hắn không nghĩ tới lúc này mới đàm vòng thứ nhất, Lăng Châu nghề nghiệp đại học liền cấp ra như thế phong phú lãnh ngộ. Nếu như lại nói tiếp, chẳng phải là. Nhưng mà, chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ, bên kia Hà Mục đã đáp ứng nói, đa tạ Lăng lão sư cùng hiệu trưởng, này hiệp nghị ta nguyện ý ký, bất quá về sau đến nói cho ta biết một thoáng làm sao mới tính biểu hiện tốt. Lý Đạt nghe vậy trong lòng quý lên, bắt đầu càng không ngừng đối Hà Mục mấy mắt. Dù sao hai bên liền gặp mặt đều không 10 phút đồng hồ đâu, lúc này mới chỗ nào đến đâu con ạ. Đã nhận ra Lý Thúc sắc mặt biến hóa, Hà Mục quay đầu cười nhạt nói, Lý Thúc, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ta cảm thấy dạng này đã có thể, ngài cảm thấy thế nào? Lý Đạt nghe nói như thế biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng vô cùng kinh ngạc tại Hà Mục thản nhiên thoải mái. Mãi đến mấy giây về sau, hắn mới ý thức tới vừa mới ý nghĩ của mình quá mức được voi đòi tiên. Hà Mục muốn đi Lăng Châu này loại hoàn toàn thành thị xa lạ điều tra Hà Phong sự tình, Lăng Châu nghề nghiệp đại học với hắn mà nói liền đồng đẳng với một cái căn cứ địa, tương lai nói không chừng phải mời trong trường học người hỗ trợ. Hiện tại nếu như biểu hiện được quá mức bỡ đỡ, vậy hắn cùng trường học ở giữa liền là thuần túy lợi ích quan hệ, về sau còn như thế nào có ý tốt mở miệng. Không thể không nói, Hà Mục đem so với hắn tấu triệt. Lý Đạt trong lòng càng khâm phục, nếu không phải Hà Mục thoạt nhìn mới 18, hắn thậm chí sẽ coi là thiếu niên này so niên kỷ của hắn còn lớn hơn. Khụ khụ, ta cũng cảm thấy có thể. Vậy liên ký. Lăng Hàn Tinh thấy hai người đáp ứng thoải mái, cười rạng rỡ. Hà Mục cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền bắt đầu ký tên, bất quá ký một nửa, hắn đột nhiên dừng lại nói, "Lăng lão sư, ta có một việc đến sớm nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Lăng Hàn Tinh vừa buông xuống tâm lại nói tới, "Ta ca là Nguyên Lăng Châu thành phố Thiên Môn khu thủ hộ giả Hà Phong." Hà Mục bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Lăng Hàn Tinh con ngươi trong nháy mắt hơi co lại. Thiên Môn khu sự tình hắn không hề quan tâm quá nhiều, nhưng cũng biết, giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Hà Mục cần phải đi Lăng Châu thành phố nguyên nhân. Chầm tư một lát, Lăng Hàn Tinh biểu lộ dần dần trở nên trịnh trọng. "Hà Mục, tiến vào trường học của chúng ta trước có lẽ sẽ bởi vì thân phận khác nhau điều kiện, có khác biệt hàng điểm đặc chiêu chính sách, nhưng tiến vào trường học của chúng ta về sau, hết thảy đều chỉ xem chính ngươi, không sẽ bởi vì ngươi là người nào thân thích liền đối ngươi khác nhau đối đãi." Hà Mục tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lăng Hàn Tinh con mắt, gặp hắn ánh mắt trong veo, mười phần bằng thẳng, này mới thu hồi ánh mắt. Ý tứ trong lời của hắn lại rõ ràng có điều, ca ca là đại anh hùng cũng tốt, là đại ác nhân cũng được, trường học đều không lại bởi vậy coi trọng hoặc là xem nhẹ chính mình. Đạt được một câu như vậy hứa hẹn, Hà Mục không có do dự nữa, cúi đầu xuống tại hiệp nghị thư bên trên viết xuống tên của mình. Cái này cũng mang ý nghĩa tương lai mấy năm, hắn đem tại Lăng Châu nghề nghiệp đại học vượt qua. "Lăng lão sư, chúng ta lúc nào có thể đi Lăng Châu thành phố?" Đem hiệp nghị thư đưa đến Lăng Hàn Tinh trong tay, Hà Mục không kịp chờ đợi hỏi thăm. Lăng Hàn Tinh thu hồi hiệp nghị thư, đồng thời lấy ra điện thoại nhìn xuống ngày. "Hôm nay là ngày 5 tháng 8, chúng ta hẳn là sẽ tại ngày 20 tháng 8 ngày đó cùng trở lại trường thầy trò cùng đi đi." "Ân, còn có nửa tháng này, ngươi nên chuẩn bị nhiều chuẩn bị một chút, lần sau trở về, ít nhất phải là nửa năm sau." "Vâng, đây là ta phương thức liên lạc, ngươi nếu là còn có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm ta." Nói xong, Lăng Hàn Tinh trên điện thoại di động đánh ra số điện thoại của mình, bày tại Hà Mục trước mặt. Hà Mục lấy điện thoại di động ra ghi lại. "Hà Mục, hồi trở lại đi suy tính một chút đi cái nào chuyên nghiệp, cá nhân ta kiến nghị ngươi tới chúng ta máy xúc chuyên nghiệp, một phương diện, chúng ta máy xúc người chuyên nghiệp có khả năng cả nước chạy khắp nơi. Một phương diện khác, đầu bếp chuyên nghiệp người chủ nhiệm kia, làm người vứt bừa bãi, nếu không phải hắn sai cầm túi của ta, ta hiện tại cũng không đến mức như thế nghèo túng, nhường ngươi đi theo lão sư như vậy, ta có chút không yên lòng." "Ừm, ta sẽ cân nhắc." Hà Mục vừa mới dứt lời, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một người trung niên nam tử hơi lộ ra phất phất thanh âm. "Ai? Cái kia tóc dài, ngươi xuyên y phục của ta làm gì?" Lăng Hàn Tinh nghe vậy sắc mặt biến hóa, lúc này đứng lên. "Ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, cáo từ trước." Dứt lời thân hình hắn lóe lên, liền tan biến tại Hồng Vũ quán ba bên trong. Ngay sau đó, quán ba bên ngoài liền truyền đến hắn càng lúc càng xa nói xin lỗi tiếng. "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi y phục này cũng quá giống cái của ta. Ta kìm lòng không đặng liền đem nó cho đào xuống dưới. Quấy rầy đến ngài đi nhà xí, thật có lỗi." Trong quán ba, Hà Mục lại cảm tạ Lý Thúc một phiên, sau đó cũng rời đi Hồng Vũ quán ba. Đi Lăng Châu thành phố sự tình có thể giải quyết, trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng đang điều tra ca ca chân thực nguyên nhân cái chết trong chuyện này thành công bước ra bước thứ nhất. Đến mức tuyển đầu bếp vẫn là tuyển máy xúc, hắn cũng không là hết sức quan tâm. Mặc dù hai cái này nghề nghiệp ở kiếp trước đều là có ngành nghề nghiệp, nhưng trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy ngành. Đương nhiên, cho dù có ngành cũng không có gì. Dù sao dựa vào bản sự ăn cơm, lại không phạm pháp, người nào nghề nghiệp còn không có như vậy điểm thuyết pháp đâu. Mã dấu hiệu ngày ngày lẩm bẩm mép tóc đường, gõ chữ động một chút lại hô thái giám, một chút nữ diễn viên đồng dạng làm vô số người lao sư. Cũng không sao cả. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Tại Nam Thành thủ hộ giả nơi ở, thủ hộ giả Ngô An cùng đội hành động đặc biệt đội trưởng Tôn Huy đang âm thầm gặp gỡ. Trước mặt hai người để đó một bản lịch ngày, biểu lộ tương đương nghiêm trọng. Lịch ngày phía trên, ngày 19 tháng 8 ngày đó bị đỏ vòng vòng. Ta cùng quân đội bên kia đã thương định tốt, ngày định tại ngày 19 tháng 8 ngày ấy, khi đó chiêu sinh triệt để kết thúc, vô luận là học sinh hay là lão sư, hẳn là đều đợi trong nhà. Nô An một bên nói một bên tại lịch ngày bên trên vẽ lên cái tam giác lớn hình. Tam tinh hình ba góc đại biểu cho Nam Thành tam đại phòng hộ hệ thống, thủ hộ giả, đội hành động đặc biệt cùng Hồng Vũ liên minh. Học sinh cùng các lão sư phần lớn ở tại thủ hộ giả khu trong phòng, dưới tình huống bình thường, này một khối là toàn bộ Nam Thành phòng hộ mạnh nhất địa phương. Quái vật theo kể bên này vào thành cũng quá giả, ẩn dấu Tân Nguyệt Minh thành viên khẳng định cũng sẽ không công kích nơi này. Ý của ngài là? Tôn Uy có chút không hiểu. Nô An không có vội vã trả lời, mà là tại Hồng Vũ liên minh cùng đội hành động đặc biệt ở giữa vẽ lên cái do hướng ngoại bên trong mũi tên. quân đội bên kia sẽ thả 500 đến 1000 con quái vật, theo đội hành động đặc biệt cùng Hồng Vũ liên minh ở giữa vào thành. 500 đến 1000 con. Tôn Uy con mắt lập tức mở thật lớn. Trong xào huyệt quái vật cùng thành thị quái vật căn bản không cùng đẳng cấp, cho dù là trong xào huyệt phá hôi, cũng so tuyệt đại đa số thành thị quái vật hiếu thắng. Dù sao thành thị bên trong quái vật tiêu diệt kịp lúc, thành thời gian dài có hạn, huyết thống cũng không được, mà xào huyệt quái vật lại hoàn toàn không giống. Nô An tựa hồ nhìn ra Tôn Uy lo lắng, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, cơ bản đều là 50 chiến lực trở xuống phá hôi, chiến lực rất cao sẽ không quá nhiều, chỉ cần thị dân nghe được toàn thành cảnh cáo về sau ngoan ngoãn trốn vào an toàn trong phòng, sẽ không tạo thành trọng đại thương vong. Mà lại, ta sẽ sớm dẫn người tọa trấn đến đội hành động đặc biệt bên trong, ôm cây lợi thỏ. Ngươi cũng biết, giống thông tin tháp, kho quân dụng, nguồn nước trung tâm chờ địa điểm trọng yếu đều tại đội hành động đặc biệt bốn phía. Đội hành động đặc biệt là Tân Nguyệt Minh có khả năng nhất tiến công địa phương. Tôn Uy nghe này càng cảm thấy áp lực núi lớn. Thủ hộ giả nói tới những địa điểm này bình thường đều ẩn giấu đi, bình thường quái vật tiến công thành thị đều không phát hiện được những địa phương này. Nhưng người không giống nhau, người sẽ đi cố ý tìm kiếm này chút trọng yếu chỗ. Chớ nói chi là, Tân Nguyệt Minh những người kia có không ít là sơ đại hồng vụ chiến sĩ hậu duệ, trong đó rất có thể có lợi hại cường giả. Nếu như thủ hộ giả không tọa trấn đội hành động đặc biệt, Tân Nguyệt Minh đến đây tiến công, lại thêm quái vật vào thành, cái kia tuyệt đại bộ phận đều từ người bình thường tạo thành đội hành động đặc biệt thật là có khả năng bị công hãm. Đến lúc đó những cái kia trọng yếu chỗ đình trệ, cái gì dùng trọng quân hỏa công kích người bình thường, tại nguồn nước bên trong đầu độc, chặt đứt toàn thành thông tin tín hiệu, thậm chí thông báo tin tức giả loại hình phát rồ sự tình, Tân Nguyệt Minh người hoàn toàn làm được. Thấy Tôn Uy trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, Nô An lấy ra một tờ khăn tay cho hắn xoa xoa. Tôn đội trưởng, Hồng Vũ liên minh không có tiến công giá trị, ta người bảo vệ này nơi ở phụ cận đều là mạnh mẽ lao sư học sinh, Tân Nguyệt Minh chân chính có thể tiến công chỉ có đội hành động đặc biệt. Ta biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây đội hành động đặc biệt, bọn hắn tới cũng là không nổi bọn nước. Tôn Uy túi đầu không nói, gian phòng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, tầm mắt đã trải qua trở nên vô cùng kiên định. Giờ phút này hết thảy đều không nói bên trong. Nô An thấy này vui mừng cười một tiếng, sau đó chỉ chính mình. Việc này Nam Thành bên trong, chỉ có ngươi biết ta biết. Nô lão yên tâm, đến lúc đó hết thảy liền đúng như cùng thành phá, ta thông suốt cáo toàn thành, nhường hết thảy thị dân tị nạn, mà trước lúc này, ta cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì diễn tập. Ta tin tưởng đội viên của ta. Chương 36, cho mình một cái cơ hội. Giải quyết vấn đề lớn nhất, Hà Mục không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng tại phản ứng trong phòng tu hành. Lúc này lực chiến đấu của hắn đã đạt đến 53 tả hữu, mà hắn tiền tiết kiệm còn có gần 30 vạn, đủ để chống đỡ hắn nửa tháng tu hành. Thời gian nửa tháng trôi qua thật nhanh, thời tiết dần dần trở nên mát lạnh. Ngày 19 tháng 8 là cuối tuần, Hà Mục để một ngày trước lui đi tại Hồng Vũ Liên Minh phụ cận mướn phòng ở, về tới trong nhà, chuẩn bị thu thập hành lý, ngày mai đi tới Lăng Châu thành phố. Nhìn xem trong nhà quen thuộc bố trí, Hà Mục trong lòng sinh ra một chút không bỏ. Đời trước của hắn mặc dù không có chu du thế giới, nhưng dầu gì cũng chạy qua không ít địa phương, hành động cũng không nhận được hạn chế. Mà ở kiếp này, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều đợi tại đây hơn 100 mét vuông không gian bên trong. Từng có lúc, hắn cảm thấy nơi này giống một tòa lồng giam, khốn chủ hắn. Nhưng bây giờ sắp rời đi lúc, hắn mới cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối phòng này tình cảm. Nơi này không phải lồng giam, mà là nhà, là hắn quen thuộc nhất địa phương, cũng là duy nhất có thể làm cho hắn có thể đối lập tự do chuyển động địa phương. Dù cho nhắm mắt lại, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong phòng hết thảy sự vật, biết tất cả mọi thứ lai lịch. Ngày mai sẽ phải đi, hy vọng ta còn có trở lại một ngày. Hà Mục nhẹ giọng nỉ non, sau đó đem treo trên tường ảnh gia đình gỡ xuống, bỏ vào trong ba lô, tiếp lấy lại thả mấy bộ quần áo cùng mình thích một ít vật. Cuối cùng, đem Kakaji thư cùng những cái kia đáng tiền chiến lợi phẩm cũng bỏ vào. Nhìn xem tràn đầy ba lô, Hà Mục luôn cảm giác lọt cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Cuối cùng chỉ có thể đem loại cảm giác này đổ cho rời nhà trước không bỏ. Thu thập xong hành lý, Hà Mục đem trong nhà triệt để quét dọn một lần, lúc này mới rời khỏi cửa nhà. Ngày mai sẽ phải đi Lăng Châu thành phố, trước lúc này, hắn đến cùng một chút người quen cáo biệt. Đi ra gia đình quân nhân cư xá, Hà Mục trước tiên đi tới gia đình quân nhân cư xá bên ngoài Hạnh Phúc quán ăn. Đây là Chu Duyệt nhà sản nghiệp. Lúc này là sáng sớm, Hạnh Phúc quán ăn đang bận bán điểm tâm, Chu Duyệt tại trong tiệm chạy đông chạy tây, đột nhiên thấy đứng tại cửa ra vào Hà Mục, lúc này để tay xuống bên trong việc, chạy chậm đến đi tới Hà Mục trước mặt. "Mục ca, ngươi đây là tới ăn điểm tâm sao? Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi chuẩn bị cho ngươi." Chu Duyệt khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng Hà Mục lại là nhìn ra sự khác thường của hắn. Chẳng biết lúc nào, Chu Duyệt cái kia một đầu lông xanh không có, đổi thành gọn gàng tóc đen. Trên thân những cái kia loẻo loẻo quần áo cũng thay đổi thành đang gấp người trưởng thành ăn mặc. Trừ cái đó ra, trong mắt còn nhiều thêm một tia như có như không u buồn. Một bát nhỏ mì huyền thánh, hai cái bánh bao. Hà Mục cười nói, sau đó tại nơi hẻo lánh một chỗ chỗ ngồi xuống. Chu Duyệt vui sướng lên tiếng, tiến đến chuẩn bị. Sau 5 phút, Chu Duyệt liền bưng bàn ăn bỏ lên bàn, sau đó ngồi xuống Hà Mục đối diện, nhỏ giọng nói, "Mục ca, này một bát mì huyền thánh ta cho thêm ngươi thả 8 cái." Hà Mục nhìn xem trước mặt mì huyền thánh cùng bánh bao bên cạnh cũng không có bị nhấc lên hai cái trứng luộc nước trà, trong lòng hơi ấm, không khỏi trêu ghẹo nói, "Chu Duyệt, một tháng không thấy, ngươi đây là đột nhiên lớn lên à, trước kia ngươi bây giờ còn tại ngủ đâu, có phải hay không thể nghiệm được làm lão bản không dễ dàng?" Chu Duyệt xấu hổ cười một tiếng. "Này, trước kia không hiểu chuyện, nó không kém mấy, coi là nóng cái đầu liền là xuất, mặc chiều một điểm liền sẽ để người chú ý, bây giờ ta mới biết được, liền như thế, cái gì cũng không phải. Ngươi một tháng này cảm ngộ rất xấu a." Hà Mục ăn một miếng nhỏ mì huyền thánh, ngẩng đầu cười nói. Chu Duyệt gãi đầu một cái, thần thần bí bí mà nói, "Mục ca, không nói gạt ngươi, ta thích một cô nương, ngươi biết ưa thích một người là cảm giác gì sao? Ưa thích một người thời điểm sẽ không nhịn được nghĩ lại chính mình có phải hay không xứng với. Ta một ngày này hơi trái ngược nghĩ, phát hiện ta chính là một ngu ngơ, đòi tiền không tính có tiền, cũng không phải cái gì hồng vụ chiến sĩ, chỗ nào xứng với người ta đẹp như thế cô nương. Này, này bất tài có chỗ thay đổi sao? Dầu gì, cũng phải thoạt nhìn như cái người đứng đắn đúng không? Bằng không thì đều không có ý tứ đi đến con gái người ta trước mặt. Nghe được lời nói này, Hà Mục phát hiện cái này Chu Duyệt thật biến. Một tháng thời gian đủ để cải biến một người. Vô luận là chính hắn vẫn là Chu Duyệt, đều là như thế này. Chu Duyệt, ngày mai ta liền muốn rời khỏi Nam Thành, trong vòng nửa năm chỉ sợ sẽ không trở về. Hà Mục nhẹ nói ra. Chu Duyệt sau khi nghe xong có chút khiếp sợ. A, Mục ca, ngươi đi đâu vậy? Có muốn không ta lui ngươi tiền? Hà Mục lắc đầu. Ta hiện tại là hồng vụ chiến sĩ, bị Lăng Châu nghề nghiệp đại học đặc chiêu, lần này là đi học đại học. Đến mức trả lại tiền thì không cần, ta cũng không phải vĩnh viễn không trở lại. Hồng vụ chiến sĩ. Mục ca, ngươi được làm đấy. Trong khoảng thời gian này ta cũng thử qua, có thể là thế nào đều không hấp thu được xương đỏ. Này ngươi so với người, thật sự là tức chết người, ngươi cùng Phong ca một dạng lợi hại. Khó trách ta muốn gọi các ngươi ca. Chu Duyệt hâm mộ lời nói thốt ra, đồng thời có chút ảo não nện một cái lồng ngực của mình. Hà Mục nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nếu muốn trở thành hồng vụ chiến sĩ, cái kia chắc chắn muốn để cho mình thân thể chỗ vì loại nào đó cực hạn trạng thái, quá trình này là rất thống khổ. Trước kia Chu Duyệt căn bản không nghĩ tới loại sự tình này, dù sao trở thành hồng vụ chiến sĩ nguy hiểm vừa cực khổ, cần gì chứ? Có ai nghĩ được đến, hắn bây giờ lại chủ động thử. Xem ra hắn trong lòng là thật ưa thích cô nương kia, cũng chính vì vậy, mới như thế thực sự muốn thay đổi chính mình. Hà Mục yên lặng không nói, buồn bực đem mì hoành thánh bánh bao cùng với trứng luộc nước trà ăn xong. Cuối cùng, hắn từ trong ngực móc ra thứ gì, nhét vào Chu Duyệt trong tay. Chu Duyệt, đây là điểm tâm tiền. Chu Duyệt vô ý thức liền muốn cự tuyệt, dù sao Hà Mục tồn tại hắn nơi này tiền còn không xài hết. Có thể Hà Mục cho vật kia vừa đến tay, hắn mới ý thức tới không đúng. Vậy căn bản không phải tiền, mà là một cái màu tím bình thuốc nhỏ. Mục ca, cái này, đây là cái gì? Hai ngày trước ta làm nhiệm vụ thu được tới thuốc biến đổi gen, có thể khiến người ta tiến vào cực hạn trạng thái thời gian dài một điểm, phía trên này có mã hóa, cụ thể phương pháp sử dụng ngươi có thể đi trên mạng tra. Này cái này, Chu Duyệt trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật mấy ngày nay, hắn có điều tra thuốc biến đổi gen tư liệu, cũng biết thứ này giá trị bao nhiêu. Hắn hiện tại sở dĩ cố gắng như vậy, liền là nghĩ tích lũy tiền mua một phần dạng này thuốc biến đổi gen. Mặc dù gia tăng không có bao nhiêu trở thành hồng vụ chiến sĩ tỷ lệ, nhưng chung quy nhiều một phần hy vọng. Không nghĩ tới một ca vậy mà trực tiếp đưa cho mình một phần. Gặp hắn ấp úng, Hà Mục nhẹ nhàng khép lại tay của hắn, trịnh trọng nói, trở thành hồng vụ chiến sĩ mang ý nghĩa nguy hiểm, cũng mang ý nghĩa trách nhiệm, nếu như ngươi thật có thể thành công, ta hy vọng ngươi đừng đem nó đơn thuần xem như một loại hấp dẫn nữ nhân vô liếng. Chu Duyệt cảm thụ được trong lòng bàn tay thuốc biến đổi gen cùng Hà Mục tay bên trên truyền đến vô phương chống cự lực lượng cường đại, ánh mắt bất chi bất giác trở nên mơ hồ. Mục ca, cảm ơn ngươi, ta đáp ứng ngươi, nếu thật là trở thành hồng vụ chiến sĩ, ta nhất định sẽ gánh chịu làm hồng vụ chiến sĩ trách nhiệm. Vậy thì tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn. Nếu như thất bại cũng không cần nhục chí, không trở thành hồng vụ chiến sĩ, một dạng có khả năng lưu tú. Hà Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, nữ trọng tâm trường nói. Ừm. Chu Duyệt tầng tầng gật gật đầu. Đi làm việc đi, cho mình một cái cơ hội, ta phải đi. Hà Mục nói xong đứng lên, rút một trang giấy lau miệng, sau đó lại rút trang giấy đưa cho Chu Duyệt. Chu Duyệt thấy trong tiệm không ít người đang xem chính mình, lúc này tiếp nhận giấy lau đi trong mắt nước mắt. Mục ca, ngươi ngày mai khi nào thì đi? Có muốn không ta đưa tiễn ngươi? Hà Mục mỉm cười khoát tay áo, xoay người rời đi Hạnh Phúc Quán Ăn. Chương 37, đi ngược dòng nước. Đi ra Hạnh Phúc Quán Ăn, Hà Mục đi thành phố vị trí trung tâm cô nhi viện, gặp được đang ở cho các cô nhi làm điểm tâm Vương Mãi Mãi. Hà Mục nói rõ ý đồ đến, Vương Mãi Mãi bùi ngùi mãi thôi. Tiểu Mục, chẳng biết tại sao, nhìn thấy các ngươi những hải tử này từng cái lớn lên rời đi Nam Thành, trong lòng ta lại là không bỏ, lại là vui mừng. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía trong sân trồng chất ngồi cùng một chỗ các cô nhi, cười nói, nếu có một ngày, có thể đem bọn hắn cũng bồi dưỡng lớn lên, trở thành ngươi dạng này, vậy cũng tốt. Hà Mục nhìn thoáng qua những cái kia cô nhi, yên lặng không nói. Thiếu niên không giải sầu mùi vị, giờ phút này bọn hắn còn không có ý thức được mình cùng những hải tử khác khác nhau. Chỉ mong bọn hắn tương lai ý thức được về sau, có thể thản nhiên mặt đối với cuộc sống đi. Sau đó, Hà Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, Vương Mãi Mãi, các ngươi chỗ này nửa tháng trước thu nạp qua một cái 2-3 tháng lớn hải nhi sao? Hải nhi? Ta nghĩ muốn. Vương Mãi Mãi trầm tư một lát, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ ra rồi, thu nạp qua, bất quá không có qua mấy ngày, liền bị một cái tuổi trẻ nữ nhân nhận nuôi đi. Lúc ấy ta xem nữ nhân kia trên cổ có hình xăm, còn có chút không yên lòng, nhường nhân viên công tác lặp đi lặp lại giám định nàng có hay không phù hợp tư chất, kết quả người ta hoàn toàn chính xác phù hợp, vậy chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể khiến người ta nhận nuôi. Nghe nói như thế, Hà Mục mười phần kinh ngạc. Trên cổ có hình xăm nữ nhân, chẳng lẽ là Ngụy Lam? Nói thật, ngoại trừ Ngụy Lam hắn cũng không nghĩ ra người nào lại nhanh như vậy nhận nuôi cái đứa bé kia. Nghĩ tới đây, Hà Mục ý vị thâm trường nói, nữ nhân kia ta biết, là người tốt. Người biết ta? Là người tốt liền tốt, nói thật, cái đứa bé kia rất nghe lời. Bị nữ nhân kia ôm đi sau cũng không có khóc, có lẽ cái này là duyên phận đi. Ừm, duyên phận thứ này, người nào nói rõ được đây. Đang khi nói chuyện, Hà Mục khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn những cái kia cô nhi đang mong mỏi cùng trông mong mà nhìn xem Vương Mãi Mãi, lúc này lại nói, Vương Mãi Mãi, ta đi, ta còn muốn đi Hồng Vũ Liên Minh một chuyến, ngài bận rộn ngài. Đi thôi, nhớ kỹ đến Lăng Châu, phải được thường gọi điện thoại cho ta. Hà Mục nghe này cười nhạt một tiếng, tốt, kỳ thật ngài yên tâm, ta đi chính là trường học, không phải chiến trường, không có nguy hiểm như vậy. Này, đi chỗ nào đều không thể phớt lờ. Được rồi. Rời đi cô nhi viện, Hà Mục lại đi Hồng Vũ Liên Minh cùng Lý Thúc lên tiếng chào hỏi, thuận tiện cùng tiện nghi lão sư Lăng Hàn Tình trao đổi một phiên. Chờ tiếp cận giữa trưa lúc, Hà Mục mới rời đi Hồng Vũ Liên Minh. Hồng Vũ Liên Minh bên ngoài, chiến lược tường trước chống rông một mảnh. Ngày mai là trở lại trường xe lửa tới Nam Thành tháng ngày, này ngày cuối cùng, vô luận là sắp đi tới đại học học sinh tốt nghiệp trung học, vẫn là trở lại trường học sinh, đều đợi trong nhà làm bạn gia đình, cơ hồ không có người nào tới Hồng Vũ Liên Minh. Thừa dịp cơ hội này, Hà Mục đi đến chiến lược tường trước, rồi ra nằm đấm, ấn tại chiến lược máy kiểm tra bên trên, mãi đến cảm giác thân thể không chịu nổi, mới vừa dừng lại. Cũng không lâu lắm, chiến lược máy kiểm tra báo ra một vài theo. Sức chiến đấu 86, ấm áp nhắc nhở, bản cơ khí lớn nhất kiểm tra số liệu là 100. 14 ngày tăng lên 33 điểm sức chiến đấu, mỗi ngày tăng lên sức chiến đấu vượt qua 2, trong lúc này còn làm 2 lần nhiệm vụ. Hà Mục nhẹ giọng tự nói, nghe nói Hồng Vũ chiến sĩ bởi vì tiêu hao xương đỏ càng ngày càng nhiều, cho nên càng về sau sức chiến đấu tăng lên càng nhanh, bây giờ hắn xem như bản thân cảm nhận được. 86 sức chiến đấu, phóng nhãn Nam Thành hết thảy tốt nghiệp cấp 3 sinh, đã coi như là đỉnh tiêm. Nếu như Hà Mục nhớ không lầm, năm nay Nam Thành học sinh cấp 3 đi đến 90 sức chiến đấu chỉ có 5 cái, này 5 cái tất cả đều bị Kinh Đô Đại học tuyển chọn. Xuống chút nữa 80 đến 90 ở giữa thì đi hết mặt khác danh giáo. Đương nhiên, hắn không lại bởi vì có 86 sức chiến đấu, liền nghĩ đi có kẻ mặc cả, hoặc là lên tâm tư khác. Thì kiểm tra xong sức chiến đấu, Hà Mục không có lại dừng lại, quay người hướng phía gia đình quân nhân cư xá vị trí đi đến. Sở dĩ không có ngồi xe buýt xe, là bởi vì hắn nghĩ lại nhiều nhìn một chút tòa thành thị này. Sau một tiếng, Nam Thành đội hành động đặc biệt, Tôn Uy ăn mặc một thân chế phục, yên lặng nhìn xem trước mặt bàn. Bất chi bất giác, trong lòng bàn tay hắn thấm xuất mồ hôi nước. Giờ này khắc này, Nam Thành thủ hộ giả Ngô An đã dẫn người tiềm phục tại đội hành động đặc biệt bên trong, việc này đội hành động đặc biệt bên trong chỉ có hắn một người biết được. Tính toán thời gian, nhanh đi. Tôn Uy mắt nhìn biểu, chậm rãi đứng lên. Không đến một phút, một tên đội hành động đặc biệt kỹ thuật viên hốt hoảng xông vào. "Đội trưởng, không xong." Tôn Uy quát lạnh nói, "Chuyện gì xảy ra? Quái vật sao huyệt bên kia bị đột phá? Hàng loạt quái vật tuôn hướng Nam Thành. Ngài mau đến xem." Dứt lời, kỹ thuật kia thành viên cũng bất chấp tất cả, lôi kéo đội trưởng liền đi, cũng không lâu lắm liền tiến nhập dạ đạ phòng quan sát. Này dạ đạ phòng quan sát bên trong có một khối to lớn màn hình, trên màn hình có một tấm Nam Thành toàn thể vệ tinh cầu. Mà lúc này hình vẽ bên trên biểu hiện, Nam Thành tây nam phương hướng, có hàng loạt điểm đỏ dùng tốc độ cực kỳ kinh người hướng phía Nam Thành mãnh liệt tới. Xem số lượng chỉ sợ gần ngàn. Kỹ thuật viên hạng gì gặp qua loại tràng diện này, giờ phút này hồi báo sau khi hoàn thành, cả người đều có chút đứng không vững. Tôn Uy cũng làm méo mặt, nhưng vẫn là dựa theo quy định hạ lệnh, thông tri quân đội bên kia dùng vũ khí nóng ngăn chặn. "Đội trưởng, sao huyện bên cạnh căn cứ quân sự liên lạc không được, ta xem căn cứ quân sự rất có thể có đại sự xảy ra." Kỹ thuật kia thành viên vẻ mặt trắng bệnh, vẻ mặt đưa đám nói. Tôn Uy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bước nhanh đi vào đội hành động đặc biệt trung tâm chỉ huy. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đội hành động đặc biệt bên trong liền vang lên Tôn Uy nghiêm khắc thanh âm ra lệnh. Tây Nam phương hướng có hàng loạt quái vật xâm lấn. Hết thảy đội hành động đặc biệt đội viên đi kho quân dụng lấy vũ khí. Từ đó cắt ra bắt đầu, Nam Thành tiến vào chiến lúc trạng thái. Một bên khác, Hà Mục chạy tới gia đình quân nhân cửa tiểu khu, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào cư xá lúc, phủ cận phát thanh bên trong vang lên một cái nghiêm túc đến cực điểm thanh âm. "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tây Nam phương hướng căn cứ quân sự hư hư thực thực thất thủ, sau 5 phút sẽ có hàng loạt quái vật tràn vào Nam Thành. Xin tất cả cư dân quay lại gia trang, trốn an toàn phòng. Như gặp đến vô phương tức thời trở về an toàn phòng đồng bào, thỉnh các vị cư dân thân xuất viện thủ cho thu nhận." Này phát thanh càng không ngừng lặp lại, ngay sau đó, toàn bộ Nam Thành vùng trời bắt đầu vang lên bén nhọn còi báo động chói tai. Dù là Hà Mục luôn luôn bình tĩnh, tại lúc này đột nhiên tao ngộ loại tình huống này, cũng là có chút chân tay luống cuống. Ai có thể nghĩ tới, tại hắn trước khi đi một ngày, Nam Thành vậy mà tao ngộ dạng này tai họa. Mà lúc này, số ngoài trăm thước một tòa cao ốc quảng cáo trên màn hình, lại bắt đầu phát hình nhất đoạn thời gian thực giám sát. Giám sát bên trên biểu hiện, lít nha lít nhít bảy quái vật chính như cùng thủy triều đồng dạng tại dã ngoại hoang vu chạy như điên, tốc độ so với bình thường ô tô đều thực sự nhanh hơn nhiều, trong đó thậm chí có như vậy mấy đầu lớn như xe tải đại gia hỏa. Chỗ qua, bụi đất đầy trời, cắt bay đá chạy. Đến mức chúng nó đi là nơi nào, không cần nói cũng biết. Mà đây vẫn chỉ là một góc mà thôi. Không đường phố xa xa bên trên những người bình thường kia tại đây mấy tầng cảnh cáo phía dưới, đã triệt để loạn cả một đoàn, có xe lái xe, không xe chạy như điên, tất cả đều hướng trong nhà chạy. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, ô tô tiếng nổ vang rền, tiếng thắng xe, trong lúc nhất thời liên tiếp. Toàn bộ Nam Thành trong nháy mắt liền lâm vào trong hỗn loạn. Hà Mục thấy rõ ràng, có mấy cái như vậy người thậm chí bởi vì sợ sủi lơ tại ven đường, vô phương động đậy. Ngay tại hắn muốn đi qua thân xuất viện thủ thời điểm, trong điện thoại di động Hồng Vũ Liên Minh phần mềm truyền đến một chuỗi thanh âm nhắc nhở. Tích 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 tích. Hà Mục mở ra xem, hàng loạt chiến lúc nhiệm vụ khẩn cấp bị bày ra tới. Hiệp trợ thủ hộ sinh vật sở nghiên cứu, hiệp trợ thủ hộ cô nhi viện, trường học, hiệp trợ thủ hộ bệnh viện, bảo đảm chữa bệnh tài nguyên an toàn, hiệp trợ dân chúng bình thường rút lui. Thấy này lít nha lít nhít nhiệm vụ, Hà Mục hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, sau đó cấp tốc hướng phía mấy cái kia sủi lơ tại người đi bên đường chạy đi. "Không có sao chứ, ta dịu người dâng lên." Hà Mục đi đến một trung niên bác gái trước, đưa tay ra. Bác gái liên thanh cảm tạ, nhưng nói chuyện lại ấp úng, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Đúng lúc này, một chiếc xe nhỏ đứng tại bên cạnh, cửa sổ xe mở ra, một người trẻ tuổi từ bên trong thò đầu ra. "Bên trên ta xe đi, đi trước ta nhà tránh một chút." Hà Mục quay đầu, chẳng biết tại sao vậy mà cảm thấy bên trong người trẻ tuổi có chút quen mắt, chính mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đi tìm mộng hiểm mô thời điểm, gặp phải không chính là người này sao? Chẳng lẽ này người ngày ngày chuyên môn làm việc tốt? Không kịp nghĩ nhiều, Hà Mục đem bác gái đưa lên xe. "Các ngươi đi thôi, ta là Hồng Vũ Liên Minh thành viên, cần chấp hành nhiệm vụ. Ta nhớ ra rồi, là ngươi a anh em, được, không lại nhiều lời, chúng ta đi trước. Tiếng nói còn không rơi xuống, ô tô vèo một tiếng theo bên cạnh lái rời. Hà Mộc nhìn về phía bốn phía, cứ như vậy một lát công phu, toàn bộ trên đường phố đã không có một ai, chỉ còn lại có một chút bị vứt bỏ bao cùng rối loạn không kịp mang đi đủ loại tạp vật. Đến mức những cái kia mềm tại ngựa người đi trên đường, cũng cơ hồ đều bị người mang đi. Hàng loạt xe nhỏ lái vào cư xá, gia đình quân nhân cửa tiểu khu càng là có quân nhân đang chỉ huy cỗ xe cấp tốc tiến vào. Ngay tại Hà Mộc chần chờ tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, hắn thấy được mười phần một màn kinh người. Nơi xa cư xá trên lầu chót, hàng loạt Hồng Vũ chiến sĩ tại mái nhà cùng mái nhà ở giữa bay tán loạn, tốc độ kia đồng dạng cực nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, vậy mà liền hội tụ số hơn trăm người, hướng phía tây nam phương hướng, quái vật sắp tràn vào chỗ tập kích bất ngờ mà đi. Dưới lầu, cỗ xe phun trào, dòng người như nước thủy triều, tụ hợp vào cư xá. Mái nhà, từng đạo bóng lưng, trẻ có già có nam có nữ, có ăn mặc đồng phục, có ăn mặc trang phục chính thức, còn có ăn mặc quần áo thoải mái, mỗi bước ra một bước, chính là trăm mét, rất nhanh liền thoát ly cư xá phạm vi. Nay chút trở lại trường thầy trò, trước mấy ngày còn tại chiến lược tưởng trước nước miếng văng tung tóe có kẻ mặc cả, giờ phút này thân là siêu phàm Hồng Vũ chiến sĩ, động tác không có chút nào dây dưa dài dòng, như là có ăn ý nào đó, tại đây hai họa sắp buông xuống thời điểm, lựa chọn đi ngược dòng nước. Chương 38, đỏ vảy phi long. Ta thiên phú toàn tăng thêm lực lượng vinh vinh đại mao 2386 chữ 2020. 06191045 thấy cảnh này, Hà Mộc trong lòng đối cuộc sống đại học sinh ra một tia tò mò. Đến cùng là tiếp bị cái gì dạng giáo dục, nhưng những người này ở đây này thời khắc nguy nan làm việc nghĩa không chùn bước. Bây giờ ta với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Hà Mộc thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù đối đại học không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn biết sinh viên đại học tu hành khắc nghiệt trình độ không thua trong quân đội Hồng Vũ chiến sĩ. Dung ca ca nói, quân đội ra tới Hồng Vũ chiến sĩ am hiểu hơn quy mô lớn tập đoàn tác chiến, biết như thế nào phối hợp bình thường quân nhân cùng hơi yếu Hồng Vũ chiến sĩ. Mà trường học đi ra Hồng Vũ chiến sĩ am hiểu hơn cá thể độc chiến cùng tiểu đoàn thể phối hợp chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, quân đội Hồng Vũ chiến sĩ phần lớn tụ tập ở xào huyện phụ cận căn cứ quân sự, mà học viện Hồng Vũ chiến sĩ phần lớn cả nước các nơi chạy, chấp hành chỉ định quái vật tẩy trừ nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là quân đội Hồng Vũ chiến sĩ sẽ không độc chiến, học viện Hồng Vũ chiến sĩ sẽ không đánh tập đoàn tác chiến, chẳng qua là học tập chủ yếu hướng đi khác biệt mà thôi. Nhìn xem những cường giả kia tan biến ở phía xa, Hà Mộc trong đầu cấp tốc tự hỏi dùng hắn hơn 80 điểm sức chiến đấu tại trạng thái nạn này bên trong có thể làm những gì. Đúng lúc này, Hồng Vũ Liên Minh bên trong lại bắn ra một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp, cách ngài phương bắc một cây số, phát sinh liên hoàn chạm đôi sự cố, trong đó có một cỗ xe buýt cùng với một cỗ xe tải lật nghiêng, tạo thành nhiều tên nhân viên bị nhốt, thỉnh nhanh đi trợ giúp. Thấy nhiệm vụ này, Hà Mộc không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng bắc chạy đi. Sau 3 phút, Nam thành biên giới Tây Nam Viên, thiên dần dần trở nên vận đủ, nơi xa quần quận cắt đuổi phô thiên cái địa tới, tạo thành khổng lồ báo cát. Mặc dù thấy không rõ trong đó có quái vật gì, nhưng chỉ là trận thế này, liền được xưng tụng dọa người. Đội hành động đặc biệt đội trưởng Tôn Uy đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn phía xa cát bụi, đối bộ đàm hít sâu một hơi, sau đó hạ lệnh. Khai hỏa. Tiếng nói vừa ra, thành thị cửa hải chỗ truyền đến từng đợt bánh răng chuyển động thanh âm, ngay sau đó mấy chục đạo họng pháo theo chỗ tối ló ra. Sau đó, hiu 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 vù vù. Trong một chớp mắt, vô số đạn hỏa tiễn như là trời mưa chút xuống ra ngoài, trong lúc này còn kèm theo chuyển luân súng máy hạng nặng cơ hồ nối thành một mảnh cục cục tiếng. Rầm rầm rầm. Nơi xa báo cát bên trong lập tức nổ thành một mảnh, tính ra hàng trăm đạn hỏa tiễn đồng thời nổ tung, bao trùm phương viên ngàn mét khu vực, đem chọn cái báo cát đều cơ hồ nổ tan. Không đợi tiếng nổ mạnh dừng lại, vòng thứ hai pháo hỏa tiễn lại lần nữa phóng ra, không chút nào khoa trương giảng, hỏa lực cơ hồ bao trùm nơi xa mỗi một tấc đất. Thấy cảnh này, Tôn Uy vô ý thức vươn nắm đấm nện xuống trước mặt bệ cửa sổ. Chẳng qua là này hai vòng hỏa lực bao trùm, liền đủ để diện sát hết thể 20 sức chiến đấu trở xuống quái vật tạp ngư. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đúng lúc này, báo cát bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Giống. Tôn Uy thấy rõ ràng, nương theo lấy này tiếng gào thét, nơi chân trời xa vậy mà xông lên phóng lên tận trời sóng khí, vô số cát bụi hướng bốn phía khuếch tán. Mà bên cạnh hắn cửa sổ thủy tinh cũng bị chấn động đến vang lên ào ào. Phải biết, cái kia báo cát khoảng cách chỗ hắn ở ít nhất còn có mấy ngàn mét xa. Đội trưởng, nơi xa trong bầy quái vật phát hiện một loại quái vật đỏ vảy phi long, dương cánh chừng 40 thước, sức chiến đấu tại 800 trở lên. Nghe được bộ đàm bên trong hồi báo, Tôn Uy gương mặt nhịn không được run rẩy. Chính như Ngô An nói, trong bầy quái vật có mấy cái như vậy đại gia hỏa. Kỳ thật đây cũng là không cách nào tránh khỏi, muốn là quân đội bên kia có thể tinh chuẩn khống chế quái vật gì có thể lao ra khỏi vòng đây, đây cũng là không đến mức một mực bị động phòng thủ. Mà chiến lược 800 trở lên một loại quái vật đỏ vảy phi long, đã không phải là cái gì đạn hỏa tiễn có thể đối phó. Loại quái vật này bên ngoài thân lân phiến cường độ độ cứng đều là cường độ cao kim loại hợp kim mấy chục hơn trăm lần, chớ nói chi là lân phiến phía dưới còn có dày đến nửa mét cơ bắp tầng. Này cơ bắp tầng mật độ đồng dạng kinh người, giống một tầng hơi mềm hóa cực kỳ cao cường độ kim loại tầng, không chỉ có thể kháng, còn có thể giảm sóc. Mà tại cơ giới thịt, còn có một loại gọi màng xương phòng hộ. Cuối cùng, nội tạng ngoại tầng còn có bẩn màng. Nói tóm lại, vô luận là xuyên giáp đạn hỏa tiễn vẫn là bình thường đạn, đừng nói là đánh vào nội tạng, liền là ngoại tầng lân phiến đều đánh không thấu. 800 chiến lực trở lên đỏ vảy phi long. Này đặc nương làm sao bây giờ? Tôn Uy dậm chân, mà cùng lúc đó, nơi xa báo cắt bên trong một đạo long hình bóng mờ đã hiện ra, hết sức rõ ràng, cái kia đỏ vảy phi long đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Nam Thành. Một cái hô hấp về sau, dương cánh đạt 40 mét, toàn thân xích hồng quái vật đáng sợ liền lao ra báo cát, hiện lộ ra thân hình. Cùng lúc đó, vô số đạn hỏa tiễn tại nó quanh thân nổ tung, hàng loạt hỏa tinh bắn tung tóe. Nhưng bất kể như thế nào, đều không thể nhường thân thể của nó dao động mảy may. bởi vì nó tiến lên lực trùng kích lớn xa hơn đủ loại đạn hỏa tiễn nổ tung lực. Tôn Uy thậm chí thấy có một viên đạn hỏa tiễn đánh vào Đỏ Vảy Phi Long trên ánh mắt, làm càn làm bậy không có nhường Đỏ Vảy Phi Long con mắt nháy một thoáng. Thật sự là quái vật này ánh mắt so Lân Giác còn muốn cứng rắn mấy phần. Thảo, dùng phản quái vật pháo vây nó thử một chút. Tôn Uy không cam lòng quát, mệnh lệnh một thoáng, có hai môn cự pháo từ dưới đất cấp tốc ló ra. Này hai môn cự pháo dài đến 10 mét, họng pháo to gần nửa mét, nhưng họng pháo cũng chỉ có 10 cm độ lớn. Cái gọi là phản quái vật pháo thì tương đương với một thanh phóng to siêu cấp phản thiết bị súng ngắm. Dùng cự pháo uy lực, đi bắn ra một phát chỉ có hai ngón tay độ lớn, lại nặng đến tam công cân đặc chế xương cốt đạn. Cũng chỉ có dạng như vậy đánh mới có thể tại đánh xuyên lân phiến về sau, nhường đầu đạn không có lượng, tiếp tục bảo trì lực lượng xuyên thấu cơ bắp tầng, đánh vào nội tạng bên trong. Đây cũng là Nam Thành đội hành động đặc biệt nắm giữ lớn nhất đơn thể tính sát thương vũ khí, 500 sức chiến đấu trở xuống quái vật chỉ cần bị bắn trúng, cơ hồ khó thoát bị trọng thương xuống tràng. Khuyết điểm duy nhất liền là cực độ không linh hoạt. Sao băng buông xuống trước đó, nhân loại vũ khí nóng đều hướng phá hư quy mô lớn phương hướng phát triển, mà bây giờ cái thế giới này lại là hướng đơn thể phá hư tính mạnh phát triển. Phản quái vật pháo chính là tại bối cảnh như vậy hạ đạn sinh. Nay loại pháo nếu là đặt ở sao băng buông xuống trước đó, một hàng tạ đều có thể cho ngươi trực tiếp đánh xuyên qua, nhưng luận hiệu suất cùng tính thực dụng, còn không bằng quản nhiều pháo hỏa tiễn. Mắt thấy Đỏ Vảy Phi Long khoảng cách Nam Thành chỉ còn lại có không đến ngàn mét, hai môn phản quái vật pháo cấp tốc dự phán tốt bay lượn quy tích, sau đó tại một giây bên trong, đồng thời phun ra hỏa xạ. Nơi xa Đỏ Vảy Phi Long thân thể run lên bần bật, trên thân lân phiến bỗng nhiên nổ tung. Mà một giây về sau, Tôn Uy mới khó khăn lắm nghe được trầm muộn pháo vang cùng Đỏ Vảy Phi Long phát ra gào lên đau đớn tiếng. Mẹ nó, quả nhiên đánh không chết. Tôn Uy thấp giọng mắng một câu, vô ý thức nhìn về phía đối diện một tòa cao ốc. Cái kia tòa nhà trong đại lâu Nô An đang nhắm mắt mà ngồi, phảng phất cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy giống như. Ngàn mét khoảng cách đối với Đỏ Vảy Phi Long tới nói không lại là mấy giây mà thôi, trong lúc này phản quái vật pháo lại đánh ra hai phát, mặc dù đã thương Đỏ Vảy Phi Long, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. 3 giây đồng hồ về sau, Đỏ Vảy Phi Long liền bay đến cửa hải trước đó, ngay sau đó đột nhiên một trảo. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nặng vài chục tấn phản quái vật pháo trực tiếp bị nó hất bay ra ngoài, chỗ qua, cửa hải kiến trúc toàn bộ bị nện đến đổ sụp. Mà bởi vì Đỏ Vảy Phi Long đỡ được không ít đạn hỏa tiễn cùng nặng đạn súng máy, giờ phút này nhóm lớn đủ loại quái vật tới gần cửa ải, có trên thân còn khảm đạn cùng mảnh đạn, thoạt nhìn hung tàn vô cùng. Nghe bên tai truyền đến to lớn tiếng oanh minh, cảm thụ được đại lâu mơ hồ rung động, Tôn Uy vừa nhìn về phía Ngô An, trong miệng lớn tiếng nói gì đó, nhưng vô luận hắn làm sao hô, bên tai đều chỉ có nổ vang, chính hắn nói cái gì, hắn thậm chí chính mình cũng nghe không được. Nơi xa Ngô An mở mắt, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi nào đó, sau một lát, còn sót lại bảy quái vật vọt vào tựa hồ không có một hai trong thành thị. Mà trên bầu trời cái kia Đỏ Vảy Phi Long thì trực tiếp chạy về phía cách đó không xa một tòa cao ốc. Đúng lúc này, không người đường đi đột nhiên đổ sụp, một bóng người như tên lửa phóng lên tận trời, bắn về phía trên bầu trời Đỏ Vảy Phi Long. Ầm. Một đạo tiếng vang nặng nề đè lên hết thảy ồn ào, Đỏ Vảy Phi Long thân hình dừng lại, bị ngăn lại. Chương 39, thăm dò. Thấy Đỏ Vảy Phi Long bị một lạ lẫm cường giả ngăn lại, Tôn Uy thở dài nhẹ nhõm. Sự tình phát triển đến trình độ như vậy, hắn cũng không có gì tốt do dự. Chờ tuyệt đại bộ phận quái vật xông vào Nam Thành về sau, hắn cầm lên bộ đàm ra lệnh, hết thảy đội hành động đặc biệt đội viên chú ý, dùng tiểu tổ làm đơn vị tác chiến, tẩy trừ nội thành hết thảy quái vật. Mệnh lệnh này một thoáng, mấy ngàn thước bên ngoài đội hành động đặc biệt trong tổng bộ bước nhanh đi ra mấy trăm tên võ trang đầy đủ đội hành động đặc biệt đội viên. Những đội viên này 7-8 người làm một tổ, dọc theo đường đi cấp tốc phân tán ra. Trừ cái đó ra, tại Nam Thành địa phương khác, một chút đội hành động đặc biệt phân đội bên trong cũng đã tuân ra không ít người. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, Tôn Uy giống lớn một tiếng, từ trên lầu nhảy xuống, hướng phía một đầu xe tải lớn nhỏ cỡ lớn quái vật vọt tới. Mà cao ốc đối diện, xác định sẽ không phát sinh chủ quan bên ngoài Ngô An thì mang theo 3 người tiến vào một chiếc xe taxi, hướng phía đội hành động đặc biệt tổng bộ đối diện một nhà nhỏ siêu thị chạy tới. Cùng lúc đó, đội hành động đặc biệt tổng bộ ngoài ngàn mét, một tên thoạt nhìn hết sức bình thường kính mắt nam tử đang đứng tại ven đường, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi chân trời xa Đỏ Vảy Phi Long, trong mắt mơ hồ có loại vẻ của nhiệt. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, mở ra quái vật phân biệt phần mềm, đối xa xa Đỏ Vảy Phi Long quét một thoáng. Rất nhanh, điện thoại truyền ra ấm áp tiếng nhắc nhở. Một loại quái vật Đỏ Vảy Phi Long, thành niên thể sức chiến đấu 800 trở lên, bên này kiến nghị ngài tranh thủ thời gian chạy trốn, không cần quét đây. Nghe được tiếng nhắc nhở, kính mắt nam tử trong miệng phát ra một tiếng nỉ non. 800 sức chiến đấu trở lên quái vật đều xuất hiện, Nam Thành nguy hiểm, cơ hội của chúng ta tới, ha ha. Dứt lời, hắn vô ý thức liền muốn đánh mô điện thoại, nhưng vừa thông qua một nửa, lại cảm thấy có chút không ổn. Chần chờ vài giây đồng hồ về sau, hắn hướng thẳng đến đông bắc phương hướng chạy như điên. Hơn 10 phút sau, gã đeo kính đi tới Nam Thành tiểu học phụ cận quả vật trên đường, đứng tại một nhà gà rán trước hiệu. Lúc này gà rán cửa tiệm đã đóng chặt. Gã đeo kính thấy này không quan tâm, đối cửa cuốn liền là một chầu gõ. Cũng không lâu lắm, trong môn phái liền truyền ra một đạo thanh âm sâu kín. Đóng cửa, hiện tại không có mở cửa. Ta là tới tị nạn, thuận tiện mua một khối gà rán sung đỡ đói. Con mắt nam nhẹ giọng trả lời. Soạn. Cửa cuốn ứng tiếng mà ra, gã đeo kính dùng tốc độ cực nhanh chui vào, sau đó lại là một thanh âm vang lên, cửa cuốn lại lần nữa bị nốt. Hắc ám mặt tiền cửa hàng trong phòng, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, buộc lên tạp dề cô gái trẻ tuổi ngồi ở trong góc, sắc mặt trầm tĩnh. Ngươi muốn cái gì vị gà rán? Đến lúc nào rồi, ngươi còn? Gã đeo kính mười phần thiếu kiên nhẫn, nhưng thấy cô gái trẻ tuổi trong mắt tràn đầy lạnh ý, hai tay đã nắm quyền, hắn đành phải sửa lời nói. Cây mơ phấn, muối tiêu, cây thì là, tỏi hương, bột tiêu cay, ngọt tươi ớt, đều cho ta thêm một điểm. Lời nói này xong, cô gái trẻ tuổi nắm đấm mới nuối lòng ra. Gã đeo kính thấy này lập tức nói, minh chủ, tình huống bên ngoài ngươi cũng biết, đội hành động đặc biệt cùng những quái vật kia đã bắt đầu chiến đấu trên đường phố, chờ một hồi sẽ qua, bọn hắn liền sẽ phân tán đến toàn thành bên trong đi. Mà khi đó, đội hành động đặc biệt tổng đội nội bộ tất nhiên không hư, chúng ta không chi phí nhiều ít khí lực, liền có thể đánh hạ phụ cận những cái kia trọng yếu công trình. Ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó ta liền thông qua thông tin trung tâm thông cáo toàn thành phố, liền nói có hàng loạt siêu cấp quái vật đột kích, an toàn phòng vô phương cam đoan cư dân an nguy, nhường hết thể cư dân toàn bộ ra tới mỗi người tự chạy. Hạ đạt xong mệnh lệnh về sau, ta sẽ lập tức phá hư thông tin trung tâm, chặt đứt toàn thành phố thông tin, về sau lại đi kho quân dụng cùng nguồn nước điểm. Cô gái trẻ tuổi nhìn dưới mặt đất, mặt lộ vẻ trầm tư, hai tay càng không ngừng tại tạp rể bên trên cổ, động tác kia cực kỳ giống tại đá mài đao bên trên mài đao. Một lát sau, nàng lạnh lùng hỏi, "Nô An đâu?" Ta xem đột phá khẩu vùng trời phụ cận có một đầu 800 chiến lực trở lên đỏ vảy phi long, giống như có người tại cùng nó chiến đấu, nói không chừng liền là Nô An. Cô gái trẻ tuổi nghe này, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, lắc đầu nói, "Nô An dưới tình huống bình thường không sẽ rời đi thủ hộ giả nơi ở, mà theo thủ hộ giả nơi ở chạy tới đột phá khẩu, dùng tốc độ của hắn, ít nhất cũng cần 15 phút. Tính toán thời gian, hắn nhanh nhất cũng là hiện tại vừa mới đến mà thôi, chứ ngươi thấy tuyệt đối không phải hắn." Gã đeo kính khắp khuôn mặt là háo sắc, hơi giận nói, "Không phải hắn lại có thể thế nào? Bây giờ lúc này khác, toàn thành hơi có chút thực lực hồng vụ chiến sĩ tất cả đều tại ngăn cản những quái vật kia, chúng ta chỉ muốn nhờ hồng vụ liên minh thành viên thân phận, dùng trợ giúp danh nghĩa, tiến vào đội hành động đặc biệt tổng đội, không cần 3 phút, liền có thể diệt sát những cái kia còn ở lại bên trong kỹ thuật viên. Đến mức những cái kia trọng yếu công trình đến cùng ở nơi nào, chúng ta những năm này đã sớm mò thấy, không dùng đến 5 phút đồng hồ, ta liền có thể hoàn thành kế hoạch. Hết thảy 8 phút, chỉ cần Ngô An không đợi tại đội hành động đặc biệt tổng bộ, mặc cho hắn ở đâu đều không kịp phản ứng." Nữ tử lặng yên chưa trả lời, chẳng qua là nhìn thoáng qua điện thoại. Trong điện thoại di động lúc này thu không ít tin tức mới, đều là chút kỳ kỳ quái quái. Những này là phân tán tại toàn thành Tân Nguyệt Minh thành viên cho nàng phát bí mật thư hơi thở. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quái vật tiếng gầm, hết sức rõ ràng, đã có quái vật xuất hiện ở phụ cận. Nghe được thanh âm kia, gã đeo kính đột nhiên táo bạo lên, sau đó đột nhiên lấy mắt kiếm xuống, đập xuống đất, đối cô gái trẻ tuổi đưa tay ra. "Thảo." Nữ nhân liền là lề mề chậm chạp. "Ta thật không hiểu rõ phía trên vì sao lại nhường ngươi tiếp nhận ta làm Nam thành Tân Nguyệt Minh minh chủ. Ngươi đem hết thảy thành viên danh sách cùng phương thức liên lạc cho ta, hành động lần này để ta tới chỉ huy. Ngươi đặc biệt ở chỗ này ngồi, chờ tin tức của ta." Nữ tử thấy này liếc mắt kính nam liếc mắt, từ trong ngực lấy ra một phần danh sách, đưa cho gã đeo kính. Gã đeo kính mừng rỡ, có thể tiếp nhận xem xét, lại là đột nhiên giận dữ. Trong danh sách hết thảy 30 người, tất cả đều là hắn làm mình chủ lúc người quen biết, chỉ bất quá phương thức liên lạc cùng lúc trước không đồng dạng mà thôi. Đến mức thành viên mới, một cái cũng không thấy. "Ngươi nói dễ dàng như vậy, làm sao? 30 người còn chưa đủ ngươi xử lý chuyện đơn giản như vậy sao? Này nhưng đều là hồng vụ chiến sĩ, hơn nữa còn là ngươi bộ hạ cũ." Nữ tử vừa cười vừa nói, con mắt không tự chủ cong thành hình trăng lưới liềm. Gã đeo kính nắm bắt danh sách, cuối cùng vẫn chế trụ lửa giận. "Hừ, ta khuyên ngươi thừa dịp hiện tại điện thoại còn có tín hiệu, thông báo một chút hết thảy thành viên, chờ một lúc đừng đụng ống nước máy bên trong chảy ra nước, bằng không thì xảy ra vấn đề, ta cũng không phụ trách nhiệm này." Cô gái trẻ tuổi khẽ gật đầu, sau đó đứng người lên đến phía sau quậy lấy ra một cái tiểu thiết hộp đưa đến gã đeo kính trong tay. Gã đeo kính mở ra xem, bên trong để đó một đống màu đỏ tiểu dược hoàn. "Nếu thật là xảy ra vấn đề, các ngươi ứng nên biết phải làm sao." Cô gái trẻ tuổi chỉ tiểu dược hoàn nói ra. "Ta đương nhiên biết rõ." "Cáo tử." Dứt lời, gã đeo kính đem tiểu thiết hộp nhét vào trong túi quần, dùng sức kéo mở cửa cuốn, chạy như điên. Chờ hắn đi xa, nữ tử kéo lên cửa cuốn, ngồi về tại chỗ, sau đó lấy ra điện thoại, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu Nam thành địa đồ. Cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động bắn ra tới một tin tức. "Cửa hàng trưởng, hai ngày này sinh ý tốt như vậy, chúng ta thật không cần đi làm sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn thế nào đi làm?" "Yên tâm, trong tiệm có cộng tác viên, chậm trễ không là cái gì, các ngươi chờ một chút." Nữ tử đập màn hình trả lời. "Chúng ta cũng chẳng có gì, liền sợ làm trễ ngoài công ty. Thời kỳ này học sinh còn không có khai giảng đâu, sinh ý lại bốc lửa như vậy, quá không bình thường, ta sợ là đối thủ cạnh tranh tính toán ta." "Cửa hàng trưởng nói đúng lắm. Bên ngoài bây giờ trách vật quá nhiều, nếu là đột nhiên liên lạc không được ta, nhớ kỹ tới trong tiệm nhìn một chút, ta chỗ này không có nước, tốt nhất mang mấy bình nước khoáng, mặt khác nước ta cảm thấy bẩn." "Hiểu rõ, cửa hàng trưởng ngươi cẩn thận." "Đúng rồi, ta nuôi đám kia gà thế nào? Có thể xuất lồng sao?" "Đã nuôi lớn, tùy thời đều có thể xuất lồng." Chương 40, tạm thời chữa bệnh điểm. Gia đình quân nhân cư xá phụ cận. Hà Mục đem một cố lật nghiêng xe tải nâng lên, từ phía dưới ném ra một chiếc xe nhỏ, giải cứu bị giam ở trong đó lái xe. Tại bên cạnh hắn, còn ngừng lại một cố cỡ lớn chữa bệnh xe, chữa bệnh trong xe có 10 tên chữa bệnh và chăm sóc cùng không ít chữa bệnh khí giới cùng với dược phẩm. Bây giờ nhiệm vụ của hắn là bảo hộ này chút chữa bệnh và chăm sóc, tiến vào gia đình quân nhân cư xá, tại gia đình quân nhân cư xá an toàn trong phòng thành lập tạm thời chữa bệnh điểm, về sau thủ hộ tạm thời chữa bệnh điểm an toàn. Giải cứu xe nhỏ lái xe, chẳng qua là thuận tiện cử chỉ. Sở dĩ như vậy xe nhẹ đường quen, là bởi vì này trước đó, hắn đã hoàn thành 3 lên tai nạn giao thông nhiệm vụ. Nam thành hồng vụ chiến sĩ vẫn là quá ít, đủ loại nhiệm vụ không kịp hoàn thành. Hà Mục đem lái xe đưa lên chữa bệnh xe, trong lòng thầm than. Lúc này trong điện thoại di động hồng vụ liên minh phần mềm còn tại tích 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 mà vang lên, hàng loạt nhiệm vụ không có hồng vụ chiến sĩ đi đón. Nhưng không có cách, quái vật vào thành, bày ra chiến đấu trên đường phố, nhất định phải đầu nhập mấy lần tại quái vật hồng vụ chiến sĩ, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất truy tung, vòng gây, diệt sát những quái vật này. Bây giờ Nam thành hơi có chút thực lực hồng vụ chiến sĩ, cơ bản đều ở vào đầy phụ tải trạng thái. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là gia đình quân nhân cư xá phụ cận thuộc về thủ hộ giả khu phòng, khoảng cách đột phá khẩu xa xôi, giờ phút này còn không có quái vật gì xuất hiện. Chờ Hà Mộc lên xe, chữa bệnh xe tốc độ cao phát động, cũng không lâu lắm, liền chở một đám nhân viên y tế lái vào gia đình quân nhân cư xá. Lúc này gia đình quân nhân cửa tiểu khu đã là trạng thái giới nghiêm, ngoại trừ có 10 cái võ trang đầy đủ quân người thủ hộ tại hai bên bên ngoài, phòng thường trực trên đỉnh thậm chí còn trên kệ ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ. Như vậy phòng hộ muốn là đối phó bình thường thành thị quái vật, đó là dư xài, nhưng đối phó với xông vào thành xào huyệt quái vật, vẫn là hơi lộ ra không đủ. Nghĩ tới đây, Hà Mộc trước nhảy xuống xe, đối những quân nhân kia biểu lộ chính mình thân phận của Hồng Vũ chiến sĩ, sau đó chỉ trong cư xá cách đó không xa một tòa to lớn hình vuông phòng ở các vị đại ca, ta chính ở đằng kia an toàn phòng, nếu có khó khăn gì, có thể lớn tiếng kêu đi ra, ta lập tức liền có thể chạy tới. Những quân nhân kia cũng không có lập dị, lúc này gật đầu đáp lại. Hà Mộc thấy này lúc này mới tốc độ cao hướng phía hình vuông phòng ở đi đến. Gia đình quân nhân cư xá an toàn phòng chiếm diện tích ước chừng 150 m², khác biệt với các nhà an toàn phòng, này an toàn phòng là độc lập kiến tạo, bức tường độ dày đi đến 1m5, trong đó 1m là hợp kim tường. Loại an toàn này phòng so chính mình an toàn phòng còn kiên cố hơn mấy lần, 100 phía dưới sức chiến đấu quái vật gần như không có khả năng công phá. Mà giống như vậy an toàn phòng, gia đình quân nhân cư xá bên trong hết thảy có 3 tòa, đều phân bố tại cư xá bên trong. Hà Mộc đi tới là dựa vào gần cư xá cửa lớn phía tây một tòa. Lúc này chữa bệnh xe đã đứng tại an toàn cửa phòng khẩu, 10 tên chữa bệnh và chăm sóc đem từng trường tạm thời giường bệnh cùng đủ loại thiết bị mang tới an toàn trong phòng. Hà Mộc thấy này nhanh lên đi hỗ trợ. Ước chừng sau 5 phút, một cái tạm thời chữa bệnh điểm liền tại an toàn trong phòng cấu kiến dâng lên. Chữa bệnh và chăm sóc bên trong cầm đầu là một tên họ Trương y sinh, Trương thầy thuốc thấy Hà Mộc hết sức trẻ tuổi, thừa dịp này nghỉ ngơi khe hở tán thưởng một phiên Hà Mộc. Sau đó suy đoán nói, trước đó tại trên đường cái lật nghiêng cái kia xe tải ta xem nói ít có nặng 4 tấn, ngươi có thể dễ dàng nâng lên xe tải, làm sao đến có 50 sức chiến đấu a. Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh hai tên tiểu hộ sĩ vô ý thức nhìn về phía Hà Mộc, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Con trẻ như vậy đi đến 50 sức chiến đấu, 89 phần 10 là sắp đi lên đại học học sinh tốt nghiệp trung học. Hà Mộc mỉm cười ừ một tiếng, xem như công nhận Trương thầy thuốc suy đoán. Một tên y tá nguyên bản còn muốn hỏi thăm Hà Mộc sắp đi tới thế nào trường đại học, có thể lời mới nói một nửa, cổng lại đột nhiên chuyển đến một chiếc xe nhỏ dồn dập tiếng thắng xe. Ngay sau đó một tên nam tử trẻ tuổi ôm một tên toàn thân nhuốm máu nữ tử xuống xe, còn không liền vội va nói, nơi này là tạm thời chữa bệnh điểm đi, ta đi theo xin giúp đỡ hướng dẫn tới, vợ ta bị quái vật chảo thương. Trương thầy thuốc thấy này thần sắc nghiêm lại, đứng lên mang lên trên bao tay, đồng thời trả lời, là nơi này. Sau đó hắn quay đầu hướng bên cạnh mấy có người nói, chuẩn bị chống bệnh máu độc sạch, tiểu lý, hỗ trợ nắm người bị thương đặt lên giường bệnh. Một chuỗi mệnh lệnh liên tục hạ đạt, sau một phút, cái kia máu me khắp người nữ tử liền tiến vào bên cạnh tạm thời giải phẫu khoang thuyền tiếp nhận giải phẫu. Đến mức nam tử kia thì tìm cái địa phương ngồi xuống, hai tay càng không ngừng vuốt ve, bắt đầu lo lắng chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thương binh được đưa vào tạm thời chữa bệnh điểm. Trương thầy thuốc thì tựa như lâm trận chỉ huy tướng quân, một bên căn cứ thương binh thương thế nặng nhẹ cứu chữa thương binh, một bên chỉ huy lấy mặt khác bác sĩ y tá tiến hành đủ loại băng bó trừ độc. Đồng thời còn không quên tình cờ mở miệng trấn an một chút gia thuộc người nhà. Hà Mộc thấy rõ ràng, chiếu cố nhiều chuyện như vậy Trương thầy thuốc ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có mảy may lo nghĩ, tay càng là lạ thường ổn. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán, có thể được an bài tới xây tạm thời chữa bệnh điểm y sinh quả nhiên là bệnh viện tinh anh. Cứ như vậy, tạm thời chữa bệnh điểm tựa như dây chuyền sản xuất cứu chữa lấy thương binh. Mãi đến một tên bởi vì dùng quang vinh đạn mà nổ chặt đứt hai tay, chấn thương nội tạng đội hành động đặc biệt đội viên bị đưa vào, mới khiến cho Trương thầy thuốc ánh mắt hơi phát sinh một chút biến hóa. Hít sâu một hơi về sau, hắn nói khẽ, tranh thủ thời gian truyền máu, lúc cần thiết vận dụng thuốc biến đổi gen, cần phải giữ được tính mạng của hắn. Thấy cái kia đội hành động đặc biệt đội viên trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, nguyên bản còn có chút ồn ào an toàn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bầu không khí trong bất chi bất giác trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hà Mộc thì cầm điện thoại di động ngồi tại góc tường, yên lặng nhìn xem các bác sĩ công tác, thỉnh thoảng mà cúi thấp đầu, xem một thoáng có hay không tin tức mới nhất. Nửa giờ sau, tại lại thu nhận mấy cái thương binh về sau, ngoài cửa tiến đến một già một trẻ. Thấy lao nhân kia, nguyên bản an tĩnh Hà Mộc vẻ mặt đột biến, có chút không dám tin thấp giọng hô nói, "Vương Mãi Mãi, Tiểu Mộc, ngươi cũng ở nơi này a? Không có bị thương chứ?" Vương Mãi Mãi thấy Hà Mộc, bởi vì đau đớn mà xoắn xuýt trên mặt vậy mà gạt ra một cái nụ cười. Hà Mộc bước ra một bước, đã đi tới trước mặt của nàng, gặp nàng chẳng qua là cánh tay cùng trên trán có nhẹ nhàng chảy ra, hành động cũng không bị ảnh hưởng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. "Con tốt, không có ra cái đại sự gì." "Này, ta có thể có chuyện gì?" "Ta nói dạng này thương căn bản không cần đến nơi này lãng phí thời gian, Tiểu Hứa càng muốn nắm ta đưa tới." Hà Mộc quay đầu nhìn về phía Vương Mãi Mãi sau lưng Tiểu Hứa. Lúc này Tiểu Hứa vẻ mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi không thôi, hai chân còn mơ hồ có chút run lên. "Đa tạ ngươi, cô nhi viện bên kia thế nào?" "Cô nhi viện bên kia an toàn phòng bị đại quái vật phá hủy, may mà chúng ta thu vào báo nguy trước sớm rút lui ra ngoài, chỉ bất quá thừa đi xe buýt mang theo các tiểu bằng hữu tới nơi này trên đường, gặp một đầu cùng lão hổ không chênh lệch nhiều sói. Nó một mực truy xe của chúng ta, còn hung hăng va vào một phát đuôi xe. Nếu không phải như thế, Vương Mãi Mãi cũng sẽ không thụ thương." Nói đến đây, Tiểu Hứa trong giọng nói đã có thanh âm rung động, xem ra còn lòng còn sợ hãi. Hà Mộc nghe này trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được một trận hoảng sợ. Quá nguy hiểm. Trong lúc này nếu là ra một chút lầm lỗi, cái kia buổi sáng khả năng chính là mình nhìn thấy Vương Mãi Mãi một lần cuối. Đặc biệt, còn tốt không có xảy ra việc gì. Hà Mộc cắn chặt răng, trong lòng thậm chí nghĩ giận mắng này người không đáng tin cậy sinh. Mà lúc này, gia đình quân nhân cư xá cửa chính hướng đi đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang. Ầm. Ầm. Toàn bộ an toàn trong phòng ngoại trừ Hà Mộc cùng Trương thầy thuốc bên ngoài, những người khác đều là bị dọa đến run lên. Gào. Một tiếng tiếng sói tru theo nhau mà tới, trong phòng tất cả mọi người vô ý thức rút lại thân thể. Nghe được này tiếng sói tru, Trương thầy thuốc nhìn về phía an toàn phòng dày nặng cửa lớn, chần chờ muốn hay không đóng cửa. Tiểu Hứa lúc này lại là kinh ngạc nói, liền là quái vật này đụng đến xe của chúng ta. Nó vậy mà đi theo chúng ta truy đến nơi này. Làm sao bây giờ? Kết Liêu hắn lời còn chưa nói hết, Hà Mộc chợt lách người đã đến an toàn ngoài phòng. Ầm, ầm, ầm. Cách đó không xa gia đình quân nhân cư xá sắt thép cửa lớn giờ phút này đang bị đồ vật gì điên cuồng đụng chạm lấy, đã mơ hồ có sụp đổ xu thế. Mấy cái quân nhân đối ngoài cửa lớn một trận xác kích, nhưng này tiếng va đập lại không có chút nào dừng lại. Bên trong một cái quân nhân đã nhìn về phía chính mình vị trí, chuẩn bị cầu viện. Thấy cảnh này, Hà Mộc trong lòng nghĩ mà sợ cùng đè nén trong một chớp mắt đều chuyển hóa làm lửa giận. Thảo, khó được phun ra một cái chữ thô tục, chưa kịp trong phòng mọi người thấy rõ sợ tình huống gì, Hà Mộc đã chạy như điên đến ngoài mấy chục thước. Chương 41, đi trước cửa hàng trưởng mới là hợp cách trước cửa hàng trưởng. Hà Mộc vọt tới cửa lớn trước đó, xuyên thấu qua cửa sắt ở giữa kẽ hở thấy rõ quái vật bộ dáng. Đây là một đầu thể dài chừng 2 mét, toàn thân xám trắng lông tóc, toàn thân tản ra khó ngửi mùi hình sói quái vật, đang thấp nằm sấp ngăn cản đạn, đồng thời va chạm cửa sắt. Thực hủ lang xài, hai loại quái vật, thành niên thể sức chiến đấu 50 đến 60 ở giữa, này quái vật xương đầu cứng rắn, phần bụng mềm yếu, thừa dịp nó vọt lên lúc công kích phần bụng. Hà Mộc trong đầu cấp tốc lóe lên quái vật đồ dáng bên trên có quan hệ với trước mặt quái vật này giới thiệu. Bên cạnh những quân nhân kia gặp hắn đến, dồn dập đình chỉ xác kích, đồng thời chủ động lui về phía sau một khoảng cách, cho hắn đưa ra vị trí. Cầm đầu sĩ quan biểu lộ nghiêm túc hỏi, thế nào? Có thể giải quyết sao? Đang khi nói chuyện, cái kia trên thân mang theo đủ loại lớn nhỏ mảnh đạn thực hủ lang xài đột nhiên gầm thét một tiếng, cắn một cái vào cửa sắt lớn, về sau kéo một cái. Kẹt kẹt. Một đạo bén nhọn khó nghe kim loại lôi kéo tiếng vang lên, cửa sắt lớn làm càn làm bậy để nó kéo ra một cái lỗ thủng to. Có quân nhân thấy này vô ý thức liền mở ra quang vinh đạn đáng tin. Hà Mộc vươn tay ngăn cản nói, giao cho ta, có thể giải quyết. Dứt lời hắn khinh thân nhảy lên, trực tiếp phóng qua cửa sắt lớn. Thực hủ lang xài sớm đã nhìn chằm chằm Hà Mộc, nhìn thấy một màn này về sau, tứ chi đột nhiên đạp một cái, chưa kịp Hà Mộc rơi xuống đất, nó liền nhào cắn. Hà Mộc đồng dạng đối thực hủ lang xài oanh ra một quyền. Trong một chớp mắt, một người một quái vật trên không trung giao hội. Mắt thấy năm đấm hướng chính mình đập tới, thực hủ lang xài trong mắt lóe lên một đạo ưu quang, nghẹo đầu liền tránh thoát một quyền này, sau đó đột nhiên kéo ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, hung hăng cắn lấy Hà Mộc trên cánh tay. Một giây sau, một người một quái vật đồng thời rơi xuống đất, thực hủ lang xài trong miệng càng không ngừng gầm nhẹ, cắn Hà Mộc cánh tay điên cuồng lôi kéo, cũng như vừa mới nuôi lớn cửa sắt như thế. Trong môn phái quân nhân thấy cảnh này, tiết hầu càng không ngừng nhấp nhô, hai tay phản xạ có điều kiện giống như hướng rút về. Liên tại bọn hắn chần chờ muốn không muốn thời điểm nổ súng, Hà Mộc đột nhiên hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Ngay sau đó chúng quân nhân liền thấy Hà Mộc hung hăng theo thực hủ lang xài trong miệng rút ra cánh tay, nay nổ một cái phía dưới, vậy mà mang theo một mảnh răng sói. Thực hủ lang xài thống hào một tiếng, đột nhiên há to miệng, thừa dịp cơ hội này, Hà Mộc một đầu gối đè vào bụng của nó, mấy tấn cự lực trong nháy mắt bùng nổ, thực hủ lang xài dài 2 mét thân thể trực tiếp bị đỉnh bay lên. Còn chưa rơi xuống đất, Hà Mộc lại là một khuỷu tay đánh vào trên cổ của nó. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra, thực hủ lang xài bị hung hăng đập vào trên mặt đất, bốn phía mặt đất xi măng bởi vì mạnh mẽ lực trùng kích nháy mắt ra bị nẻ. Sau đó, này vừa mới còn hung ác vô cùng quái vật có quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Hà Mộc nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, phía trên có một hàng chỉnh tề màu đỏ dấu răng, mặt khác đảo không có gì đáng ngại. Thân là hồng vụ chiến sĩ, tự thân sức miễn dịch vô cùng cường đại, bình thường virus căn bản không phải hồng vụ chiến sĩ trong cơ thể tế bào miễn dịch đối thủ. Nhưng này loại ăn mục nát quái vật trong miệng virus nhiều mặt, xuất phát từ lý do an toàn, Hà Mộc chuẩn bị chờ một lúc tìm Trương thầy thuốc đánh một châm chống bệnh máu độc sạch. Đế tại trên mặt đất thực hủ lang xài thi thể. Quái vật này ra lông thanh lý về sau, chí ít có thể dùng làm thành hai bộ giáp da, trừ cái đó ra, hàm răng của nó có khả năng làm thành đặc biệt loại đạn, chân sau xương có khả năng làm thành bản đao. Nói tóm lại, chẳng qua là không có gia công qua thi thể, giá trị liền tại 50 vạn trở lên. Mặc dù Lăng Châu nghề nghiệp đại học miễn đi hắn đủ loại phí tổn, nhưng không có nghĩa là hắn không cần tiền. Nhất niệm chi này, Hà Mộc túi người đem trên mặt đất tản mát răng sói từng cái nhặt lên. Xác định không có bỏ sót về sau, lúc này mới kéo lấy thực hủ lang xài thi thể đi tới trước cổng chính, vươn tay hơi hơi dùng lực một chút, đem nguyên bản đã có chút nghiêng lệch cửa sắt lớn kéo đang. Bên trong quân nhân thấy này tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn, còn có mấy người lấy ra chân không túi nhựa, đem thối thoát thực hủ lang xài bao vây lại. Đa tạ. Cầm đầu sĩ quan có chút hâm mộ nhìn Hà Mộc liếc mắt, sau đó trịnh trọng cảm ơn một câu. Hà Mộc khoát tay áo, chỉ trong cư xá mỗi tòa nhà. Không có gì tốt tạ, nơi này là ta nhà. Sĩ quan kia nghe vậy kinh ngạc nhìn Hà Mộc liếc mắt, hắn bị điều tại đây bên trong đã có 1-2 năm, mặc dù không phải 24 giờ phòng thủ, nhưng cũng đối gia đình quân nhân trong cư xá không ít người có chút ấn tượng. Có thể trước mặt thiếu niên này mang đến cho hắn cảm giác cũng rất lạ lẫm. Bất quá đối phương nếu nói như vậy, hắn cũng không có gì tốt hoài nghi, trong mắt một cách tự nhiên liền toát ra mấy phần thân cận chi sắc. Quân nhân thân cận gia đình quân nhân, đó là chuyện không thể bình thường hơn được. Mà cùng lúc đó, Nam Thành đội hành động đặc biệt tổng bộ đối diện đứng trước này, một cỗ xe buýt chậm rãi dừng lại. Sau một lát, hơn 10 người 10 phần có thứ tự xuống xe, tình hình kia cùng bình thường xe buýt đối hậu thừa khách xuống xe cũng không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất khả năng liền là đám này hành khách sau khi xuống xe không có phân tán mở, mà là tất cả đều quang minh chính đại, không nhanh không chậm tiến nhập đường cái đối diện đội hành động đặc biệt tổng bộ. Khoảng cách đội hành động đặc biệt ngoài ngàn mét một tòa trên nhà cao tầng, một người đàn ông tuổi trung niên cầm lấy kính viễn vọng yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này. Sau một lát, đội hành động đặc biệt trong tổng bộ bỗng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nam tử trung niên thấy rõ ràng, có người nhảy lên cao mấy chục mét, cố gắng nhảy ra đội hành động đặc biệt tổng bộ, kết quả một phát truy tung đạn hỏa tiễn, người kia trực tiếp lăng không nổ tung. Thấy cảnh này, nam tử trung niên trong tay kính viễn vọng không khỏi nắm chặt chút. Cũng không lâu lắm lại có một người nhảy lên, lần này đạn hỏa tiễn nổ tung về sau, người kia vậy mà lao ra phạm vi nổ. Mắt thấy hắn sắp nhảy ra đội hành động đặc biệt, một lao giả như là ảo ảnh đột ngột xuất hiện, chẳng qua là một bàn tay, liền giống như đập rồi đem người kia đập xuống. Lang Nô An, hắn vậy mà tại đội hành động đặc biệt trong tổng bộ. Trước Minh chủ lệnh. Nam tử trung niên run rẩy tự lẩm bẩm, trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra. Giờ phút này xa xa đội hành động đặc biệt tổng bộ như là thâm viên miệng lớn, thỏa thích thôn phệ lấy vừa mới vừa đi vào những Tân Nguyệt Minh đó thành viên. Có thành viên đã bỏ tới cổng, lại bị một đôi không thấy được tay lại kéo trở về, ven đường lưu lại đầy đất vết máu, dưới sự bất đắc dĩ, vậy được thành viên ngửa ra phía dưới, giống như là một cái nuốt động tác. Nam tử trung niên xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng vui mừng không có tham gia hành động lần này. Bằng không thì bây giờ bị kéo vào, khả năng cũng có hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị xem xong trận này đồ sát lúc, khóe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về một điểm đen. Mẹ nó, máy không người lái. Thấp giọng mắng một câu, nam tử trung niên tranh thủ thời gian rụt trở về, kéo lên màn cửa, sau đó đem kính viễn vọng nấp kỹ. Hít sâu vài khẩu khí, bình phục quyết tâm tự, nam tử trung niên trốn vào an toàn trong phòng, lấy ra điện thoại. Chần chờ một lát, hắn phát ra dạng này một cái tin. Cộng tác viên nhóm đắc tội khách hàng lớn, giống như đều bị khai trừ. Nam thành tiểu học phụ cận gà rán trong tiệm. Tướng mạo luôn vui vẻ tuổi trẻ cửa hàng trưởng trên điện thoại di động tin tức, khe khẽ thở dài. Nô An làm nhiều năm như vậy nam thành thủ hộ giả, quả nhiên tâm tư quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng qua là không biết hắn lần này tính toán là dự mưu tốt, vẫn là thừa cơ mà làm. Lắc đầu, nàng lấy điện thoại di động ra trả lời, trước cửa hàng trưởng thế nào? Ta nhìn thấy hắn bị khách hàng lớn rút một bàn tay, đoán chừng đi. Đi trước cửa hàng trưởng, mới là hợp cách trước cửa hàng trưởng. Hồi phục xong, tuổi trẻ cửa hàng trưởng trong bóng đêm tĩnh tọa một hồi, một lát sau, nàng đứng người lên theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm nam thành giấy chất địa đồ, ở phía trên một ít địa phương gật liên tục. Đại thắng về sau, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, nói không chừng hắn cho là chúng ta đã xong. Loại tình huống này, chúng ta càng hẳn là ngủ đông. Nhưng giết chúng ta nhiều người như vậy, không cho ngươi chút giáo huấn, ta còn như thế nào phục chúng? Nói một mình một câu, tuổi trẻ cửa hàng trưởng lấy ra điện thoại, phát ra một cái tin tức. Nắm ta nuôi những cái kia gà thả ra lồng đi, bên ngoài côn trùng nhiều, để chúng nó ăn chút côn trùng. Chương 42, giáp trùng. Tạm thời chữa bệnh điểm. Trương thầy thuốc nhìn xem Hà Mộc trên tay dấu răng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh trên mặt đất bị chân không túi nhựa bao vây lại thực hủ lan xài, không khỏi hỏi, ngươi nhiều ít sức chiến đấu? 86. Hà Mộc thành thật trả lời. Chậc chậc chậc, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trương thầy thuốc chậc chậc tán thưởng một câu, sau đó theo hòm thuốc chữa bệnh bên trong chọn lựa một nhánh đặc thù ống trích, hấp thụ một phần chống bệnh máu độc sạch, giao cho bên cạnh một tên y tá. Này ống trích kim tiêm là màu trắng tinh, rõ ràng là đặc thù nào đó xương cốt chế tác mà thành. Nếu không phải này loại kim tiêm, cũng không có khả năng xuyên thấu hồng vụ chiến sĩ làn da. Buông lỏng, tận khả năng buông lỏng. Cầm lấy ống trích, y tá ôn nhu nói. Hà Mộc nghe vậy hít sâu một hơi, cánh tay phải hoàn toàn buông lỏng xuống, sau đó liền nhìn xem cái kia chống bệnh máu độc sạch rót vào trong cơ thể của mình. Đánh xong chống bệnh máu độc sạch, Hà Mộc ngồi xuống một bên, yên lặng trông coi này tạm thời chữa bệnh điểm. Về sau, tiến đến thương binh càng ngày càng ít, chờ trôi qua hơn phân nửa giờ, hết thảy thương binh đều hoàn thành cứu chữa, liền Vương mãi mãi chảy ra cũng bị băng bó kỹ. Mà lại sau này, liền không có lại có mới thương binh được đưa đến tạm thời chữa bệnh điểm. Cái này khiến Hà Mộc yên tâm, xem ra lần này quái vật vào thành sự kiện đã bị hoàn toàn khống chế được. Tạm thời chữa bệnh điểm bên trong thương binh cùng các bác sĩ cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt dần dần thư giãn, còn có biểu thị lần này đại nạn không chết, ngày mai nhất định phải tìm một chỗ ăn mừng một trận. Đến mức cái kia thụ trọng thương đội hành động đặc biệt đội viên cũng tại Trương thầy thuốc nỗ lực dưới được cứu trở về. Chỉ bất quá hai tay muốn hoàn toàn khôi phục đó là không thể rồi, qua hôm nay nên đón hắn có thể là xuất ngũ. Nhưng hắn lại tương đương lạc quan, biểu thị có thể còn sống chính là vận hạnh. Cùng lúc đó, Nam Thành đội hành động đặc biệt tổng bộ bên trong, Nam Thành thủ hộ giả Ngô An nhìn xem đầy đất thi thể, chau mày. Này chút Tân Nguyệt Minh thành viên vô cùng cực đoan, mắt thấy vô phương đào thoát, tất cả đều lựa chọn uống thuốc độc tự vận. Duy nhất cứu trở về một người, chẳng qua là xác nhận một cô thi thể, xương thi thể kia chính là Nam Thành Tân Nguyệt Minh minh chủ. Hỏi lại mặt khác tin tức, hắn hoàn toàn không biết, thậm chí cùng nhau hành động mặt khác Tân Nguyệt Minh thành viên, hắn cũng là hôm nay mới quen. Thủ hộ giả, nay một trận chiến trọn vẹn tiêu diệt Tân Nguyệt Minh hơn 30 người, coi như nội thành còn có Tân Nguyệt Minh dương nghiệt, đoán chừng cũng lắc đắc không có mấy, về sau rất khó lật ra bọt nước. Bên cạnh một tên đội hành động đặc biệt đội viên mở lời an ủi nói. Nô An khẽ thở dài, chỉ mong đi, đúng, các ngươi có hay không bắt được cái gì đặc thù tin tức? Cái kia đội hành động đặc biệt đội viên lắc đầu. Quái vật vào thành về sau toàn thành thông tin lượng tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần, chúng ta chỉ có thể dựa vào một ít từ mấu chốt kiểm tra khả nghi tin tức, thế nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đến mức xung quanh giám sát, chúng ta còn tại cẩn thận loại bỏ, nếu như phát hiện khả nghi nhân viên, ta sẽ lập tức hồi báo cho ngài. Hắn vừa mới dứt lời, đội hành động đặc biệt trung đoàn trưởng Tôn Uy hung hăng đi đến. Nô lão, quái vật cơ bản đều bị vây chặt đến Hồng Vũ Liên Minh phụ cận, cái kia đỏ vảy phi long càng bị Kinh Đô Đại học Tần lao sư trọng thương, bây giờ đang chạy trốn, ngài xem, ngài muốn hay không? Nô An gặp hắn muốn nói lại thôi, tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ. Nam Thành đột nhiên tao ngộ này loại tai họa, hắn người bảo vệ này nếu là từ đầu đến cuối đều không hiện thân, cái kia khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Nô An đối bên cạnh mấy tên đi theo tới mình Hồng Vũ chiến sĩ nói, các ngươi trông coi nơi này, ta đi hỗ trợ dọn dẹp một chút quái vật. Dứt lời, hắn liền cùng Tôn Uy cùng rời đi đội hành động đặc biệt tổng bộ, hướng phía Hồng Vũ Liên Minh vị trí tiến đến. Một bên khác, thủ hộ giả nơi ở phụ cận trên đường cái, một cỗ màu đen xe nhỏ đang ở tốc độ cao chạy. Xe nhỏ ghế sau vị bên trên, Gà rán cửa hàng tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng đang đem chơi lấy một cái hộp gỗ, thỉnh thoảng liền xem vài lần ngoài cửa sổ. Nay trong hộp gỗ chứa một loại cực kỳ thưa thớt, tên là thiên giáp trùng quái vật. Ngày này giáp trùng không có gì sức chiến đấu, nhưng nó có một loại đặc thù công năng, cái kia chính là phóng thích một loại nào đó kỳ lạ sinh vật tín hiệu, hấp dẫn giáp trùng. Giáp trùng liền hết sức đáng sợ, nếu như chỉ luận đối với người bình thường tính sát thương, đủ để xếp tại thành thị nguy hiểm quái vật bách khoa toàn thư 5 vị trí đầu. Cũng không phải bởi vì loại quái vật này sức chiến đấu mạnh mẽ đáng sợ, mà là loại quái vật này vui ăn kim loại cùng vật sống, lại tự mang nóng cảm ứng công năng, đơn giản coi là an toàn phòng tự nhiên khắc tinh. Có thể tưởng tượng được, nếu như mấy người bình thường tại tai họa sắp tiến đến trốn vào an toàn phòng, mà lúc này một đầu giáp trùng cắn thủng an toàn phòng tiến vào bên trong, đó là một loại dạng gì tình cảnh. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, trong thành thị không có khả năng xuất hiện hàng loạt giáp trùng. Nhưng tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng lại là nhường tiềm phục tại dùng ăn quái vật nuôi trồng trung tâm dưới chướng vụn trộm nuôi một tổ. Này một tổ giáp trùng số lượng tại 500 tả hữu, bình thường thâm tàng tại dưới mặt đất, thật đến cần dùng bọn chúng thời điểm, mở ra phong tỏa, sau đó nàng bên này đem thiên giáp trùng ném ở đâu, những cái kia giáp trùng liền sẽ tiến công chỗ nào. Dùng này 500 giáp trùng lực phá hoại, nếu là từ dưới đất tiến vào người bình thường ở lại cư xá, trong vòng nửa giờ, liền đủ để hủy diệt chỉnh ngôi tiểu khu. Minh chủ, người bảo vệ này nơi ở phụ cận không có quái vật gì, phòng hộ dị thường không hư, ngươi xem đằng trước, nơi đó liền là sinh vật sở nghiên cứu, có muốn không liền diệt nơi này. Lái xe con đường một tòa bị quân đội trấn giữ hình tròn kiến trúc lúc, hạ giọng đề nghị. Tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng nhìn thoáng qua cái kia sinh vật sở nghiên cứu, ngữ khí khinh thường nói, thành thị nhỏ sinh vật sở nghiên cứu lại không có gì sinh hóa vũ khí, càng không có cái gì đại khoa học ra, diện bọn hắn thì có ích lợi gì. Ách, vậy chúng ta đi bệnh viện, lúc này bệnh viện hẳn là có không ít người. Lái xe xoay chuyển cánh mặt, mở hướng về phía một con đường khác. Tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng không kêu không gấp nói, không đổi, nhìn lại một chút, nô an bọn hắn dọn sạch quái vật, lại gấp trở về ít nhất cần một canh giờ, mà ta đang kia giáp trùng đến kề bên này, nhiều nhất chỉ cần 20 phút. Nói xong nàng lấy ra một bộ chuẩn bị dùng di động, mở ra Hồng Vũ Liên Minh phần mềm, ban bố một đầu nhiệm vụ khẩn cấp. Tao ngộ một đầu mạnh mẽ lợi trảo thú, cần 100 chiến lực trở lên Hồng Vũ chiến sĩ phối hợp. Tuyên bố hoàn thành, thấy nhiệm vụ chậm chạp không ai tiếp, tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng hai mắt cong thành trang lưới liềm, điểm kích hủy bỏ nhiệm vụ. Người xem, đều không người nhận nhiệm vụ, xem ra này xung quanh cơ hồ không có 100 sức chiến đấu trở lên Hồng Vũ chiến sĩ. Đúng vậy, hẳn là chỉ còn lại có chút không có gặp bao nhiêu máu học sinh cấp 3. Lái xe phụ hòa nói. Đang khi nói chuyện, màu đen ô tô con đường một ngôi tiểu khu, cư xá cửa chính đồng dạng có một đội quân người thủ hộ, thoạt nhìn phòng hộ tương đương nghiêm nghiêm. Nơi này là gia đình quân nhân cư xá a. Đúng vậy minh chủ, bên trong đều là chút người già trẻ em, giết cũng không có giá trị gì. Lái xe một bên nói một bên tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị cấp tốc lái rời. Tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng vẻ mặt lại là hơi động một chút, cười nhạt nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta người vừa chết, nam thành quái vật lập tức liền bị khống chế lại, điều này nói rõ hết thảy đều là Ngô An thiết kế ra được, mục đích đúng là dẫn chúng ta ra tới. Mà bộ này kế hoạch chắc chắn hữu xảo huyệt bên kia quân đội phối hợp. Ngươi nói nếu như kế hoạch sau khi hoàn thành, làm quân đội nghịch lân gia đình quân nhân cư xá lại xảy ra chuyện, quân đội bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Cái này, lái xe nhất thời có chút nghẹn lời. Ha ha, đạo lý đều là tương thông, ta có khả năng cùng ngươi chơi hỏa, nhưng ngươi không có chơi tốt, còn đốt tới vảy ngược của ta, chuyện kia cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Không nói náo mâu thuẫn đi, ngược lại về sau không có khả năng hợp tác. Huống chi, có loại đồ vật gọi quân tâm, gia đình quân nhân cư xá xảy ra chuyện, quân tâm chắc chắn dao động, căn cứ quân sự bên kia áp lực cũng sẽ chợt tăng. Lái xe nghe vậy thả chậm xe nhỏ tốc độ, đồng thời mở miệng khen một câu. Minh chủ anh minh. Vậy liền tuyển nơi này đi, thực sự nghĩ không ra so với nơi này tốt hơn địa phương. Tuổi trẻ nữ chủ cửa hàng một bên nói một bên đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, sau đó cong ngón đúng ra, một giọt đậm đặc chất lỏng như đạn bắn ra ngoài, bắn tại vài trăm mét bên ngoài gia đình quân nhân trong cư xá một tòa đặc thù kiến trúc lên. Sau đó nàng mở ra trong tay hộp gỗ, thả ra một đầu to bằng móng tay trong suốt giáp trùng. Cái kia giáp trùng vừa thoát khốn liền trực tiếp bay ra cửa sổ xe, hướng phía nơi xa cái kia trong suốt chất lỏng nơi ở cực tốc bay đi. Mà màu đen xe nhỏ liền như là bình thường đi qua cỗ xe, dần dần cách xa gia đình quân nhân cư xá. Chương 43, 3 phút. Nam thành đội hành động đặc biệt quái vật giám sát trung tâm. Cùng Hà Mộc từng có gặp nhau, Tiểu Chu đang theo dõi màn hình, sang chọn vừa mới ẩn hiện tại phụ cận khả nghi nhân viên. Ngay tại hắn chằm chằm đến con mắt mỏi như thời điểm, bên cạnh một cái máy đọc thẻ đột nhiên phát ra tích 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 tiếng cảnh báo. Nghe được thanh âm này, Tiểu Chu nhướng mày, tại màn ảnh trước mặt bên trên điểm liên tiếp hai lần, rất nhanh hình ảnh liền trở thành đen kịt một màu. Mà tại đen kịt hình ảnh góc dưới bên trái, có một đoàn điểm màu lục đang ở chậm rãi bên trên rời. Đây là dưới mặt đất cảm giác chấn động ứng trang bị truyền lại trở về hình vẽ. Vì phòng bị một chút bên trong cỡ lớn đào đất quái vật, tuyệt đại bộ phận thành thị dưới mặt đất đều bố trí loại chấn động này cảm ứng trang bị. Chỉ cần có bên trong cỡ lớn quái vật đào đất, dẫn tới thổ chấn động, ngay lập tức sẽ bị loại trang bị này cảm ứng được. Bất quá loại trang bị này cảm ứng cỡ nhỏ quái vật năng lực không phải rất mạnh. Thứ quỷ gì, cách xa mặt đất chỉ còn lại không tới 500 mét rồi. Tiểu Chu kinh hô một tiếng, vươn tay ở trên màn ảnh kéo một phát, đem đoàn kia điểm màu lục phóng to. Rất nhanh trên màn hình liền bị điểm màu lục tràn ngập, bên cạnh máy tính thì tự động tính toán ra tổng số mắt, đồng thời tiến hành bộ phận suy đoán. Tổng số mắt 538, căn cứ tốc độ di chuyển cùng chỉnh thể quy mô suy tính, 7 thành xác suất là giáp trùng, hình thể lớn nhất người, sức chiến đấu tại chừng 100. 2 thành xác suất là cỡ nhỏ xuyên giáp, hình thể lớn nhất người, sức chiến đấu tại chừng 100. 1 thành xác suất là mặt khác. Tiểu Chu nghe được giáp trùng sau vẻ mặt liền biến, đến mức phía sau phân tích còn không nghe xong, hắn liền liên tục đánh màn hình. Mấy đạo nghiêng hướng lên mô phỏng con đường rất nhanh xuất hiện ở trên màn hình, trong đó có như vậy một đạo thẳng đến gia đình quân nhân cư xá. Thấy cảnh này, Tiểu Chu đột nhiên theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lập tức cầm lên bên cạnh điện thoại. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Liên Minh bên cạnh một chỗ đất trống bên trên, Đỏ Vảy Phi Long vừa mới lên tội. Tại bên cạnh thi thể, một tên chừng 30, quần áo tả tơi nam tử trẻ tuổi đang cùng Ngô An nói gì đó, biểu lộ thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Ngô An đối với cái này chỉ có thể cười làm lành. Trước mặt này nam tử trẻ tuổi là Kinh Đô Đại học lão sư, năm nay mới 30 tuổi, sức chiến đấu cùng hắn không kém bao nhiêu, cũng là Đỏ Vảy Phi Long xuất hiện về sau cái thứ nhất chạy tới hiện trường cường giả. Thân là Kinh Đô Đại học lão sư tự nhiên không phải người ngu, giờ phút này đã nhìn ra sự kiện lần này sau lưng ẩn giấu một chút chuyện ẩn ở bên trong. Ngô An tự biết đối lý, vô phương phản bác. Đúng lúc này, đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, Tôn Uy đột nhiên tiếp đến điện thoại. "Uy, phát sinh cái gì?" Tôn Uy lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động liền truyền đến Tiểu Chu dị thường thanh âm lo lắng. "Đội trưởng, việc lớn không tốt." Cảm giác chấn động ứng trang bị giám sát đến hơn 500 hư hư thực thực giáp trùng quái vật đang ở cấp tốc tiếp cận thủ hộ giả nơi ở phụ cận, rất có thể lại ở gia đình quân nhân trong cư xá phá đất mà lên. Cầm đầu giáp trùng ước chừng 100 sức chiến đấu. "Cái gì?" Tôn Uy thanh âm lập tức tăng lên, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, xa xa Ngô An cùng nam tử trẻ tuổi bị hắn như thế một hô, đồng thời nhìn sang. Ngô An càng là bước ra một bước, đi tới Tôn Uy bên người. Chưa kịp hắn hỏi cái gì, Tôn Uy vượt lên trước đối điện thoại di động nói, dự tính bao lâu thời gian đến mặt đất? 4 phút. Nghe được chỉ có 4 phút, Tôn Uy mồ hôi trên trán giọt rơi xuống đất. Giờ phút này hắn đã tới không kịp cùng Ngô An nói rõ lý do, chấm tư vài giây đồng hồ về sau, hắn liền làm ra quyết đoán. Thông chi thủ hộ giả nơi ở phụ cận các cư xá, hết thảy cư dân, lập tức đi vào phụ cận an toàn trong phòng. Mặt khác thông qua Hồng Vũ Liên Minh thông chi phụ cận cường giả, mau sớm đi tới trợ giúp. Tình huống khác, thời khắc hướng ta hồi báo. Nay mệnh lệnh được đưa ra xong, Tôn Uy mới đưa phát sinh sự tình giản yếu cáo chi Ngô An. Kỳ thật, an toàn phòng đồng dạng chịu đựng không được giáp trùng gặm ăn, nhưng ít ra có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Mà lại nhân viên tập trung ở cùng một chỗ, giáp trùng rất có thể cũng sẽ tập trung công kích một nơi. Đến lúc đó có cường giả chạy đến, liền có thể một mẹ hút gọn. Coi như không có cường giả kịp thời chạy tới, hơn 500 giáp trùng tập trung tinh lực tối đa cũng liền có thời gian công hãm một tòa an toàn phòng. Gia đình quân nhân cư xá có 3 tòa an toàn phòng, công hãm một tòa, còn có thể có 2/3 người còn sống sót. Mà nếu như không làm như vậy, tự mang truy tung nóng cảm ứng giáp trùng phân tán đến cư xá các nơi, rất có thể sẽ tàn sát toàn bộ cư xá, mà lại đến lúc đó cho dù có cường giả chạy tới, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng thanh lý mất phân tán giáp trùng, về sau còn sẽ tạo thành càng lớn mối nguy. Nô An nghe được Tôn Uy tự thuật, không nói hai lời hướng phía phương hướng của nhà mình chạy như điên. Tôn Uy thấy rõ ràng, vừa mới còn bị Kinh Đô giáo sư đại học giáo dục khống núng thủ hộ giả, trước khi đi trong nháy mắt đã là muốn rách cả mí mắt. Gia đình quân nhân cư xá bên trong, tạm thời chữa bệnh điểm. Hà Mộc Tĩnh ngồi ở trong góc, đang cầm điện thoại di động cho tiện nghi lão sư Lăng Hàn tình báo bình an. Vào giờ phút như thế này, có mấy cái như vậy người hỏi thăm an nguy của hắn, để trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. "Ngươi chờ a, ta cái này đi cho ngươi." Nhìn xem Lăng Hàn Tinh gửi tới tin tức, Hà Mộc trả lời, "Không cần, ta chỗ này không có chuyện gì." "Ta biết ngươi không có việc gì, mấu chốt là ta hôm nay đánh quái hơi một chút, không muốn ngủ góc tường, ở nhờ nhà ngươi một đêm không được." "Ách, cũng được." Hà Mộc vừa hồi phục xong, bên cạnh treo ở trên đèn đường âm hưởng đột nhiên vang lên. "Hết thệ cư dân xin chú ý, hư hư thực thực giáp trùng bầy đột kích, xung quanh khu vực cực kỳ nguy hiểm. Lập tức rời đi chính mình an toàn phòng, lân cận tiến vào an toàn phòng, thời gian của các ngươi, hết thệ chỉ có 3 phút." Đoạn văn này tại âm hưởng bên trong không ngừng lặp lại, đang lặp lại 4 lần về sau, hơi ngừng. Ngay sau đó, tạm thời chữa bệnh điểm bên trong đèn đột nhiên đóng cửa, một chút cần dùng điện chữa bệnh thiết bị trong nháy mắt mất đi tác dụng. Bị cúp điện. Trong bóng tối, tất cả mọi người có chút ngộp bức. Hà Mục trong điện thoại di động lúc này đột nhiên bắn ra tới một cái màu đỏ đánh cửa sổ. Hồng vụ liên minh màu đỏ nhiệm vụ khẩn cấp, hiệp trợ gia đình quân nhân cư xá cư dân tiến vào an toàn phòng. Thấy nhiệm vụ này, Hà Mục không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi ra ngoài, muốn nhìn xem tình huống. Kết quả vừa ra đi liền phát hiện nơi xa một tòa nhà nguyên bản thoạt nhìn giống như không ai cao ốc giờ phút này đột nhiên sôi trào lên, không ít cư dân vội vàng rời đi phòng, hướng phía bên này chạy tới. 3 phút. Đối với đang người thường mà nói, chạy tới nơi này tuyệt đối đủ. Nhưng những người kia có như vậy một chút già yếu, bước đi đều hơi lộ ra tốn sức, còn có mấy cái nữ nhân trẻ tuổi trong tay còn ôm hài tử. Ngay tại Hà Mục có chút không biết làm sao thời điểm, bên cạnh chữa bệnh xe đột nhiên phát động lên, bên trong truyền đến trương thầy thuốc quả quyết hét to. "Lên xe." Hà Mục thấy này lập tức phản ứng lại, một cái lắc mình liền ngồi xuống tay lái phụ lên. Ngay sau đó, chữa bệnh xe phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hướng thẳng đến cách đó không xa những cái kia cao ốc vào tới. Chờ đến cao ốc ở giữa, to như xe tải chữa bệnh xe vậy mà tại trương thầy thuốc khống chế phía dưới mở ra một cái xinh đẹp vung đuôi, đầu xe nhắm ngay lúc đến phương hướng. Cùng lúc đó chữa bệnh xe thùng xe bỗng nhiên mở ra, lộ ra nội bộ không gian thật lớn. Lần này không cần trương thầy thuốc nói, Hà Mục trực tiếp nhảy xuống xe, sau đó nhảy lên nhảy tới lầu 3, nhấc lên một đôi đi lại tập tính lão phu thê, từ trên lầu nhảy xuống tới, sau đó đem bọn hắn bỏ vào thùng xe. Cứ như vậy, 2 phút, Hà Mục làm càn làm bậy bắt hơn 20 cái người già trẻ em, đem chữa bệnh xe thùng xe nhồi vào. Có khả năng đi, còn chưa đi đoán chừng biết mình 3 phút đuổi không đến, dứt khoát không có ra tới. Vị trí lái bên trên trương thầy thuốc cao giọng nói, cùng lúc đó, thùng xe tải hữu bên trên ba mặt bị nốt, chữa bệnh xe lại là rít lên một tiếng, thẳng đến an toàn phòng mà đi. Hà Mục theo ở phía sau bước ra một bước, nhảy lên chữa bệnh xe trần xe. Chờ chữa bệnh xe ngừng đến an toàn phòng trước, hắn lại nhảy xuống xe, đem từng cái hành động bất tiện lão nhân để tiến vào an toàn phòng. Lúc này kỳ thật đã qua hơn 3 phút đồng hồ, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Hà Mục mơ hồ có chút cảm giác mặt đất tại khẽ chấn động. Mấy chục giây sau, hơn 20 người bị hắn đều đưa vào trong nhà. Mặt đất chấn động lúc này càng ngày càng mãnh liệt. không phải tâm lý tác dụng, mà là chân thật rung động. Tranh thủ thời gian tiến đến. Trong phòng Trương thầy thuốc một thanh kéo qua Hà Mục, sau đó vang một tiếng đóng lại an toàn phòng dày nặng cửa sắt. Ròng ròng. Bốn phía truyền đến một hồi như có như không đất đai xoay tròn thanh âm, an toàn trong phòng hơn 200 người tất cả đều nín thở. Hà Mục xuyên thấu qua thật nhỏ lỗ thông hơi, mơ hồ thấy cách đó không xa đường xi măng đường tại run rẩy kịch liệt. Vài giây đồng hồ về sau, ầm. Một tiếng nổ tung. Một đầu có tới xe hơi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân màu đen, miệng như xoắn ốc mũi khoan cự đại mà giáp trùng phá lộ mà ra, nổ lên đầy trời bê tông khối vụn. Ngay sau đó bị phá hư mặt đường liền giống như là núi lửa phun trào, hàng loạt to bằng đầu người giáp trùng phóng lên tận trời, nhảy lên cao hơn 10 mét. Cuối cùng như là quả tạ hung hăng nện ở đường trên mặt, ném ra từng cái sâu cạn không đồng đều hô to. Chương 44, bị thương chi hải. Giáp trùng, vỏ ngoài cứng rắn, phần bụng so sánh mềm, miệng như lợi xuyên, cực thiện đào đất, thích ăn vật sống cùng kim loại. Dễ dàng bị thiên giáp trùng cùng một ít âm nhạc hấp dẫn, đối với người bình thường uy hiếp cực lớn. Hà Mục trong đầu hồi tưởng lại quái vật đồ giám bên trên có quan giáp trùng giới thiệu, trong lòng không khỏi siết chặt. Thích ăn kim loại cùng vật sống, vậy cái này an toàn phòng bày ở đám này giáp trùng trước mặt chẳng phải là tương đương với một khối to lớn có nhân thức ăn. Nhưng đối với người bình thường tới nói không trốn ở chỗ này, cũng không có địa phương khác có thể trốn. Đừng hoảng hốt, không bao lâu sẽ có cường giả tới trợ giúp, này an toàn phòng như thế dày nặng bền chắc, cho dù là giáp trùng cũng phải gặm ăn một đoạn thời gian rất dài. Bên cạnh Trương thầy thuốc mở lời an ủi nói. Kết Liêu hắn vừa mới dứt lời, xe hơi kia lớn nhỏ vừa bỏ cánh cứng liền thả người nhảy lên, bám vào an toàn phòng dày nặng trên vách tường. Ngay sau đó một hồi chói tai vô cùng thanh âm vang lên, vách tường ngoại tầng xi măng cốt thép bắt đầu hướng bốn phía bắn tung tóe. Mặt khác cỡ nhỏ giáp trùng theo sát phía sau, như là cái rùi khéo mồm khéo miệng càng không ngừng va chạm mặt tường, phát ra phanh 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 như là cái đục tạc kích mặt tường dị hưởng. Trong lúc nhất thời, an toàn phòng trên vách tường hấp thụ đầy giáp trùng, chỉ bất quá hơn 10 giây, tạc kích tiếng liền trở thành sắt thép va chạm tiếng. Ý vị này giáp trùng đã phá hủy an toàn ngoài phòng tầng xi măng cốt thép tầng, tiếp xúc đến kiên cố hợp kim tầng. Hà Mộ suy tính, có lẽ chỉ cần vài phút giáp trùng liền sẽ đột nhập an toàn trong phòng, tiến hành một trường giết chóc. Nghe cái kia kim loại tiêu ma cổ quái thanh âm, an toàn trong phòng loáng thoáng vang lên một chút tiếng nước nở, một chút nữ nhân vô ý thức ôm chặt hải tử, sau đó lấy ra điện thoại, bắt đầu liên hệ một chút tại phía ngoài thân nhân. Lần này cử động rất nhanh bắt đầu truyền nhiễm, không ít lao nhân cũng bắt đầu liên hệ bọn hắn tại phía ngoài con cái, đồng thời cố gắng giao phó một chút di ngôn. Nhưng mà, giáp trùng phá hư hợp kim tầng thanh âm quá mức bén nhọn, lại thêm an toàn trong phòng tụ tập quá nhiều người, vô luận bọn hắn nói cái gì, điện thoại bên kia thân nhân đều nghe không được. Cuối cùng đành phải đối trong video thân nhân yên lặng rơi lệ, sau đó đánh màn hình, giao phó một ít lời ngữ. Liên bên cạnh một mực bình tĩnh Trương thầy thuốc đều lấy ra điện thoại. Rất rõ ràng, vừa mới hắn an ủi Hà Mục lời cũng chỉ là an ủi mà thôi, tận mắt chứng kiến đến giáp trùng uy lực về sau, nội tâm của hắn trở nên bi quan. Hà Mục thấy rõ ràng, hắn liên thông video, trên màn hình vợ của hắn nữ nhi đang núp ở chính mình an toàn trong phòng, đột nhiên thu đến Trương thầy thuốc video, trong video nữ nhân cùng hài tử đều mười phần vui sướng. Nhưng thấy Trương thầy thuốc phát ra chữ viết về sau, nữ nhân trong chốc lát vẻ mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy thiên sắp sụp xuống hoảng sợ. Trương thầy thuốc lại là mặt mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, tại đánh ra nhất đoạn chữ viết về sau, trong video 5-6 tuổi cô nương đối camera hôn một cái. Nhìn xem nữ nhi cái kia như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, Trương thầy thuốc lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó lại hồi phục một đoạn văn, bàn giao một ít chuyện, liền bỏ qua lão bà động tác lắc đầu, dập máy video. Kết quả vừa mới cúp máy, điện thoại lập tức lại phát sáng lên. Nhìn trên màn ảnh cái kia video tình cầu, Trương thầy thuốc vành mắt đỏ lên, chung quy là chảy nước mắt. Nhẫn tâm cự tuyệt về sau, hắn nhìn về phía Hà Mục, không nữa bận tâm mặt mũi gì, một bên cản rỡ rơi lệ một bên lớn tiếng nói, "Tiểu huynh đệ, không sợ ngươi chê cười, ta sợ chết thái lang bái. Quá khó nhìn. Hù dọa vợ con, mà lại đều trang cả đời xấu lắng, tại cuối cùng này tốt như vậy phá hư mình tại trong lòng các nàng hình tượng cao lớn." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đặt ở Hà Mục trên tay. "Ngươi là Hồng Vũ chiến sĩ, chờ một lúc giáp trùng sông tới về sau, chỉ cần không bị cái kia trùng vương để mắt tới, ngươi có cơ hội chạy trốn. Nghệ tình chúng ta sóng vai làm qua chiến mức, giúp ta đem cái này mang cho lão bà của ta, có được hay không?" Hà Mục xem trong tay chiếc nhẫn, nắm chặt, sau đó thật sâu nhìn Trương thầy thuốc liếc mắt, tầng tầng gật gật đầu. An toàn trong phòng tình huống như vậy khắp nơi đều ở trên diễn, một loại bi thương tuyệt vọng cực đoan cảm xúc điên cuồng lan tràn. Vô luận là an toàn có người trong nhà vẫn là điện thoại người bên kia, tất cả đều đang khóc. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao khóc, cái kia bi thương thanh âm đều ép không qua cái kia bén nhọn kim loại tiếng ma sát, thật giống như bọn hắn yếu ớt sinh mệnh ngăn cản không nổi vận mệnh đầu đá. Thật ở trong đó Hà Mục trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình trở thành một tòa đảo hoang, lâm vào bi thương hải dương. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hà Mục hít sâu một hơi chen vào đám người, đi tới Vương Ngãi Ngãi bên người. Vương Ngãi Ngãi cũng cầm điện thoại di động, bất quá điện thoại bên trên cái số kia một mực vô phương bấm. Nàng tiểu nhi tử là tiền tuyến sĩ quan, giờ phút này rất có thể đang chỉ huy chiến đấu, cũng không có tiếp vào đến từ mẫu thân điện thoại. Hà Mục tiến đến bên người nàng cao giọng nói, "Ta chờ một lúc mang ngài phá vây." Vương Ngãi Ngãi nghe này hơi sững sờ, sau đó chỉ cách đó không xa một nữ nhân trong tay nắm tiểu Nam Hải, tại Hà Mục bên tai nói, "Đó là mái nhà Phùng gia lão nhị nhi tử, ta nhìn cha hắn lớn lên, cũng nhìn xem hắn lớn lên, rất ngoan rất hiểu chuyện, mỗi lần thấy ta đều sẽ cười, muốn là có thể, ngươi phá vòng vây thời điểm mang lên hắn đi. Ta một cái lão bà, không có gì lớn dụng." Hà Mục nghe vậy tâm đột nhiên chìm xuống. Đang quá mức nhìn về phía trước mặt một mặt đương nhiên Vương Ngãi Ngãi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đối với xã hội, đối với cái thế giới này, mỗi người giá trị không giống nhau. Nhưng đối với mình, mỗi người đều là chân quý nhất. Hắn tại tin tức bên trên gặp qua một chút quên mình vì người người, hắn thấy, những người kia trên thân phảng phất đều có thanh quang. Bây giờ dạng này người chân thực xuất hiện ở trước mặt mình. hắn mới phát hiện, này chút chân chính nguyện ý quên mình vì người người, cũng không có thánh quang, ngược lại tương đương giản dị, tương đương bình thường. Nếu như không phát sinh một số việc, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không biết hắn là người như vậy. Chính là bởi vì này loại thiện lương giản dị, để bọn hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, để bọn hắn sẽ chỉ dùng đơn giản nhất tư duy đi xem cái thế giới này. Người khác gặp nguy hiểm, muốn đi cứu. Chính mình lớn tuổi, hẳn là trước cứu tuổi trẻ. Hà Mộc cắn chặt răng, Vương Mãi Mãi có thể nghĩ thoáng, hắn lại xem không ra. Bởi vì Vương Mãi Mãi nghiêm ngặt tới nói là hắn trên thế giới này còn lại duy nhất thân cận trưởng bối. Hắn không phải thánh nhân, hắn trong lòng có thân sơ xa gần. Không chờ hắn quyết định, hai kiện đồ vật bị đặt ở trên tay của hắn. Một cái đại kim vòng tay cùng một cái chìa khóa. Đại kim vòng tay vẫn là Mãi Mãi ta truyền thừa. Không nỡ bỏ cho côn trùng ăn, giao cho ta tiểu nhi tử, khiến cho hắn về sau cho vợ hắn, chìa khóa có thể mở ra nhà ta ngăn tủ, bên trong còn có 10 vạn khối tiền, quyên cho Nam Thành Đảng Vân Quỹ ngân sách. Tiếp nhận hai thứ đồ này, Hà Mộc ngực không ngừng chập trùng, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt súng vang lên. Nghe được tiếng súng, Hà Mộc lập tức đi tới cổng, xuyên thấu qua nhỏ bé lộ thông hơi nhìn về phía bên ngoài. Nơi xa gia đình quân nhân cư xá trước cổng chính, thủ hộ gia đình quân nhân cư xá cái kia đội quân nhân theo thành lũy phòng thường trực bên trong vọt ra, dùng trong tay súng trường đối an toàn phòng nơi này giáp trùng một chầu bắn phá. Nhưng mà, giáp trùng bề ngoài cứng rắn vô cùng, đạn căn bản là không có cách xuyên thấu. Liền những cái kia sức chiến đấu không đủ 10 giáp trùng vỏ ngoài đều có thể mạnh mẽ chống đỡ đạn. Cầm đầu sĩ quan vẻ mặt đỏ bừng lên, trong tay ôm súng máy hạng nhẹ một bên lớn tiếng gào thét tới gần an toàn phòng, một bên điên cuồng xạ kích. Có mấy con giáp trùng phần bụng trúng đạn, bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng vẹn vẹn chết giải rác mấy con mà thôi. Cũng không lâu lắm, đạn tiêu hao sạch sẽ, tiếng súng chợt nghỉ. Ngay sau đó, oeng, một tiếng vang trầm, an toàn trong phòng vách tường đột nhiên nhô lên lớn nhất khối. Sau đó, lít nha lít nhít nhỏ chút nương theo lấy bén nhọn dao minh tiếng xuất hiện ở cái kia nhô ra trên vách tường. Giờ này khắc này, an toàn phòng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ kém cuối cùng nhất kích. Chương 45, chiến sĩ số mệnh. Đội trưởng, làm sao bây giờ? An toàn ngoài phòng xa mấy chục thước địa phương, một tên 20 tuổi ra mặt quân nhân trẻ tuổi nhìn phía xa lo an toàn phòng, gấp đến độ nước mắt tại trong con ngươi quay tròn, tay không tự chủ sờ lên quang vinh đạn đáng tin. Cầm đầu sĩ quan thoáng nhìn sau nổi giận mắng, vung xuống thương của ngươi. Quang vinh đạn loại tình huống này có cái dám dùng. Bên cạnh mấy cái quân nhân nghe vậy chỉ có thể càng không ngừng dùng ống tay áo tẩy nước mắt. Một loại thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Bọn hắn thân là quân nhân, cũng không sợ chết, nhưng chết muốn chết có giá trị. Đám này địa giáp trùng cũng không biết vì cái gì, cắn chết công kích này tỏa an toàn phòng, căn bản không phân tán. Bọn hắn tại bên ngoài mở nhiều như vậy thường, đều không có địa giáp trùng xem bọn hắn liếc mắt. Bọn hắn cũng không thể con mắt nhắm đi lên chịu chết, như thế không có chút ý nghĩa nào. Mọi người ở đây nghĩ mãi không ra thời khắc, cầm đầu sĩ quan đột nhiên dậm chân một cái, ra lệnh, nắm loa phóng thanh lấy tới. Sau lưng một người nghe vậy không nói hai lời liền vọt vào phòng thường trực, cũng không lâu lắm liền cầm lấy một cái loa phóng thanh đưa đến sĩ quan trong tay. Sĩ quan đem loa phóng thanh đặt vào trên mặt đất, sau đó lấy ra điện thoại, nắm âm lượng điều đến lớn nhất, phát hình nhất đoạn âm nhạc, đặt ở loa phóng thanh trước. Tại loa phóng thanh dưới tác dụng, âm nhạc thanh âm trở nên cực vang. Mặt khác quân nhân thấy này lập tức phản ứng lại. Địa giáp trùng loại quái vật này có đôi khi có thể bị âm nhạc hấp dẫn, nếu như ở chỗ này phát ra âm nhạc, có lẽ khả năng hấp dẫn bộ phận địa giáp trùng tới, giảm bớt an toàn phòng bên kia áp lực. Nghĩ tới đây, mọi người dồn dập lấy ra điện thoại, chọn chúng cùng một đầu cao âm ca khúc, đặt ở loa phóng thanh trước. Sau đó cấp tốc lui về phía sau mấy chục mét, núp trong bóng tối quan sát. Loa phóng thanh bên trong khúc tiếng du dương. Có như vậy một hai cái địa giáp trùng hơi dừng lại một chút. Nhưng mà, cũng là chỉ thế thôi. To lớn xuyên tường thanh âm quá mức vang dội, điện thoại phát ra âm nhạc dù cho có loa phóng thanh gia trì, tại cái kia bén nhọn thanh âm trước cũng như mũi vằn. Sĩ quan thấy mảy may không được tác dụng, căm hận nện xuống tường, sau đó đột nhiên hướng phía loa phóng thanh bên kia vào tới, một cước liền đá bay điện thoại di động của mình. Thảo, rác rưởi đồ vật. Đợi sau lưng một đám quân nhân chạy tới lúc, hắn xoay người, hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Các huynh đệ, làm tốt hy sinh chuẩn bị sao? Làm xong, đội trưởng chỉ cần hạ lệnh, cho dù là để cho chúng ta vọt thẳng đi qua, chúng ta cũng tuân theo mệnh lệnh. Mấy tên quân nhân cùng kêu lên quát. Tốt, không hổ là lão tử minh. Ở bên trong là chết đi bọn chiến hữu thân nhân, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta còn mặt mũi nào sống sót. Nói xong, hắn nhặt lên trên mặt đất máy biến điện năng thành âm thanh. Chúng ta là hết thảy quân nhân bên trong an toàn nhất, nhưng tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, theo chúng ta đầu quân vào cái ngày đó lên, nên có dạng này chuẩn bị tâm lý. Tới, cho lão tử hát. Hát càng lớn tiếng càng tốt. Chỉ cần hấp dẫn đến địa giáp trùng, chúng ta lập tức liền chạy, có thể kéo một giây là một giây. Hắn mệnh lệnh này vừa ra, một đám quân nhân đều có chút mà bức. Đối mặt loại tình huống này, hát. Ca hát. Nhưng lúc này sĩ quan đã vượt lên trước cao hát lên, hát là một bài quân nhân đều biết hát quân ca thẳng tiến không lùi. Nghe được bình thường ăn nói có ý tứ trưởng quan hát như thế khản cả giọng, mọi người trong nháy mắt nước mắt băng, sau đó cùng nhau hít sâu một hơi, theo ở phía sau dùng mang theo thanh âm nước nở hát lên thẳng tiến không lùi. Thấy địa giáp trùng không có phản ứng, sĩ quan bước về phía trước một bước, còn không có phản ứng, lại bước về phía trước một bước. Mọi người theo sát phía sau. An toàn trong phòng. Bén nhọn kim loại cắt đứt âm thanh bên trong mơ hồ xuất hiện một tia tiếng ca. Tất cả mọi người đình chỉ nước nở. Trương thầy thuốc xuyên thấu qua chút giận lỗ nhỏ nhìn về phía bên ngoài. Thấy một đội quân nhân bỏ xuống xuống, cầm lấy loa phóng thanh một bên tiến lên một bên hát quân ca, trong lòng chợt cảm thấy nhét vào. Những người khác lúc này cũng đại khái ý thức được xảy ra chuyện gì. Nguyên bản nội tâm hoảng sợ, đối tử vong tuyệt vọng, chẳng biết tại sao tại thời khắc này, bị bài hát này tiếng xua tán đi hơn phân nửa. Tại đây dưới tuyệt cảnh, biết được có người như thế nỗ lực, đánh bạc tính mệnh trường cứu mình này chút già yếu. còn cầu mong gì? Cho dù chết, cũng không có chút nào lời oán giận. Giờ khắc này, an toàn trong phòng này chút gia đình quân nhân nhóm đột nhiên hiểu bọn hắn những cái kia đầu quân về sau hy sinh thân nhân. Bọn hắn chắc hẳn cùng bên ngoài những quân nhân kia một dạng, đến cuối cùng một khắc đều không hề từ bỏ hy vọng đi. Bị đám người này bảo hộ lấy cảm giác thật tốt. Nghĩ tới đây, một loại đủ loại hậu đãi ngộ mang không đến vinh quang cảm giác trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra. Thật ở loại hoàn cảnh này Hà Mục cảm giác trong đầu trống rỗng, nội tâm đè nén tới cực điểm. Loại kia đảo hoang đặt mình vào bi thương chi hải cảm giác dần dần tan biến, hắn mơ hồ cảm thấy an toàn trong phòng này chút gia đình quân nhân cùng bên ngoài những quân nhân kia nối liền với nhau, giấy lên hừng hực tinh thần hỏa diễm. Tại đây lửa cháy hừng hực bên trong, địa giáp trùng này loại không có có tình cảm quái vật phản phất bị bao vây, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tình cảm thứ này, lực lượng thật sự là quá cường đại. Từng có lúc, Hà Mục là không tin người tinh thần lực lượng loại vật này. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác vô luận là an toàn trong phòng những người này, vẫn là bên ngoài những quân nhân kia, đều có một loại hạo đại lực lượng tinh thần. Tại loại lực lượng này bao bọc phía dưới, dù cho kẻ nhát gan đến đâu đều có thể không sợ hãi, thông dòng chịu chết. Phía ngoài tiếng quân ca càng ngày càng vang dội, Hà Mục nghe ra được trong đó có không ít quân nhân giết hầu đã hoàn toàn khẳng hạn, một đám lửa dần dần tại nội tâm của hắn dấy lên. Nhàn nhạt xương đỏ quanh quẩn tại trung quanh hắn, gân xanh trên cánh tay nổi lên, một cổ mãnh liệt thủy triều tại trong mạch máu lưu động, đi tới trái tim, lại từ trái tim chuyển hướng toàn thân. Giờ phút này, hắn cảm giác mình có lấy không hết lực lượng cường đại. Hà Mục nhắm mắt lại, thân thể dần dần run rẩy lên, trong đầu hồi tưởng lại mấy năm trước một màn. Một năm kia, ca ca đầu quân đầy một năm, về tới Nam Thành. Đêm khuya thời khắc, hắn tại bệ cửa sổ trước lau sạch lấy cái kia cây súng trường, đồng thời chỉ phía trên quang vinh đạn đáng tin, ngồi đối diện tại trên xe lăn chính mình giới thiệu nói, ngươi xem, nơi này là quang vinh đạn đáng tin, người bình thường mở ra một thương này, không chết cũng tàn phế. Chính mình lúc ấy cười nói, ca, ngươi đem thương mang về nhà, không trái với quy định sao? Ta hiện tại là hồng vụ chiến sĩ, dùng thực lực của ta nếu là nghĩ làm chuyện xấu, dễ dàng liền có thể tạo thành so thanh thương này càng lớn phá hư, bé trai thương thì tương đương với người bình thường mang căn nhỏ cây gậy, trái với cái gì quy định. Bất quá, về sau cũng không cần phải dùng thương, hôm nay là thanh thương này theo ta cuối cùng một đêm. Nghe được lần này nói rõ lý do, chính mình cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đối với thương, chính mình đối xương đỏ càng cảm thấy hứng thú. Ca, hồng vụ chiến sĩ tại sao phải gọi hồng vụ chiến sĩ? Tên thật quê mùa, gọi siêu phàm nó không dễ nghe sao? Dầu gì gọi siêu nhân, dị năng giả cũng được a. Ca ca để xuống, nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ tại nhớ lại một chút chuyện cũ, một lát sau cười nhạt trả lời, siêu việt phàm nhân cái gì, chẳng qua là đối chúng ta những người này hình dung, chiến đấu mới là chúng ta hồng vụ chiến sĩ chân chính số mệnh. Chiến đấu là hồng vụ chiến sĩ số mệnh. Hà Mục nhẹ giọng nhỉ non một câu, mở mắt. Dần dần, thân thể của hắn đình chỉ run rẩy, chỉ bất quá hắn quanh thân mơ hồ phát ra xương đỏ khiến cho hắn này phần bình tĩnh lộ ra như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Từ trong ngực cấp tốc lấy điện thoại di động ra, Hà Mục phát ra hai thì tin tức, sau đó đem Vương Mãi Mãi vòng tay cùng chìa khóa trả trở về. Không đợi Vương Mãi Mãi kịp phản ứng, hắn đã đến an toàn phòng cửa lớn trước đó. Tất cả mọi người tầm mắt trong một chớp mắt toàn bộ hội tụ tại Hà Mục trên thân. Tiểu Mục, ngươi muốn làm gì? Phía sau lưng truyền đến Vương Mãi Mãi kinh hô thanh âm. Hà Mục không có trả lời, mà là lấy ra chiếc nhẫn nhét vào Trương Thầy Thuốc túi. Trương Thầy Thuốc lập tức hiểu rõ Hà Mục ý đồ, ngữ tốc cực nhanh mà nói, cái kia địa giáp trùng vương ta vừa tra xét, ít nhất 100 sức chiến đấu, phòng ngự lại cực cường, ngươi 86 sức chiến đấu, dù cho công kích nó mềm yếu nhất phần bụng cũng không phá nổi phòng ngự của nó. Chớ nói chi là còn có mấy trăm cái khác địa giáp trùng. Hà Mục nghe này thả trên cửa tay hơi hơi dừng một chút. Bên hai lại truyền tới bên ngoài quân nhân khàn khàn âm điệu. Nghe được thanh âm kia, Hà Mục nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trầm giọng quát, ta thân là hồng vụ chiến sĩ, không có lý do nhường người bình thường đánh bạc tính mệnh, thủ hộ an nguy của ta. Tiếng nói vừa ra, an toàn phòng môn đột nhiên bị mở ra. Hai cái địa giáp trùng trong nháy mắt như là như đạn pháo bắn vào, nhưng còn không, liền bị Hà Mục dùng thân thể trực tiếp đụng bay ra ngoài. Sau đó một tiếng vang trầm. Oeng. Cửa lớn triệt để đóng cửa. Chương 46, dũng cảm phá cửa cảnh. Cũng không lâu lắm, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản nô ra mặt tường vậy mà trong nháy mắt không có động tĩnh. Trương Thầy Thuốc xuyên thấu qua lỗ thông hơi ra bên ngoài xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên bản ngừng ở bên cạnh chữa bệnh xe vậy mà ngăn tại an toàn phòng sắp đình trệ chỗ lỗ hổng. Xem ra, vừa mới tiếng nổ kia là chữa bệnh xe va chạm địa giáp trùng vương phát ra thanh âm. Mà cái kia to lớn địa giáp trùng vương tại đây va chạm phía dưới bị đụng phải bên cạnh trên đường. Lúc này đang dùng một đôi đen kịt hai mắt nhìn chằm chằm quấy rầy nó ăn uống Hà Mục. Thấy cảnh này, Trương Thầy Thuốc chỉ cảm thấy rất lo lắng. Bên ngoài, khang cả giọng tiếng ca hơi ngừng, một đám quân nhân toàn bị đột nhiên xuất hiện, đẩy lên 6-7 tấn chữa bệnh xe liền hướng địa giáp trùng trong đám đụng Hà Mục kinh trụ. Không chờ bọn hắn mở miệng, Hà Mục có chút buồn vô cớ mà nói, các ngươi đi thôi, đi tìm những người khác đến giúp đỡ. Cầm đầu sĩ quan nghe vậy thanh âm vô cùng khàn khàn nói, ngươi làm sao bây giờ? Mặc dù hắn thấy tận mắt thiếu niên này dễ dàng giết chết hơn 50 sức chiến đấu thực hữu lãng xài, nhưng địa giáp trùng vương sức chiến đấu cao tới trên trăm, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy dưới trướng. Như vậy chẳng thế, liền là sức chiến đấu đi đến 100 hồng vụ chiến sĩ cũng không cách nào đối phó. Chớ nói chi là thiếu niên này thoạt nhìn phá lệ tuổi trẻ, rất có thể chẳng qua là một cái hơi lợi hại điểm học sinh cấp 3. Nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp. Lão tử lẻ loi một mình, không sợ hãi. Hà Mục đột nhiên quát to một tiếng, vọt thẳng đến an toàn phòng tường trước, đem hai cái còn tại gặm ăn vách tường địa giáp trùng nắm ở trong tay, sau đó hai tay đột nhiên dùng sức hướng ở giữa đụng một cái. Ầm. Một tiếng vang dọn, hai cái địa giáp trùng đồng thời đụng thành dưa hấu nát bét, bị Hà Mục khiêu khích giống như ném về phía địa giáp trùng vương. Sĩ quan kia thấy này cắn răng, mang theo những người khác xoay người rời đi. Mà trên đường địa giáp trùng vương thì mãnh liệt phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Trong một chớp mắt, hết thảy địa giáp trùng tất cả đều theo trên tường bắn lên, như là báo tố hướng phía Hà Mục đập tới. Hà Mục vung ra hai quyền, đánh tan ba, bốn con địa giáp trùng, nhưng làm sao địa giáp trùng số lượng thực sự quá nhiều, một giây sau, liền có trọn vẹn hơn 10 cái địa giáp trùng bám vào toàn thân các nơi. Từng đợt nhói nhói theo toàn thân các nơi truyền đến, này chút sức chiến đấu không đủ 20 địa giáp trùng mặc dù trong thời gian ngắn không phá nổi hắn thân thể, nhưng lại thật to hạn chế hắn hành động, thậm chí chặn hắn ánh mắt. Hà Mục dùng sức lắc lắc cánh tay phải, đem hai cái địa giáp trùng hất ra, nhưng ngay sau đó liền có 6, 7 con địa giáp trùng ghé vào trên đùi của hắn. Sau đó càng tụ càng nhiều, cũng không lâu lắm, Hà Mục liền bị địa giáp trùng bầy bao phủ hoàn toàn. Mê mẩn mịt mờ bên trong, Hà Mục bảo vệ hai mắt, ngực không ngừng chập trùng, phảng phất muốn đem tất cả hư tích khí tiết ra. Ngay sau đó lấy gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên hướng bên cạnh tường vây đụng tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, gia đình quân nhân cư xá dậy đến nửa mét tường vây trực tiếp bị hắn va sụp, bám vào trước người hắn 7, 8 con địa giáp trùng trong nháy mắt thụ trọng thương, từ trên người hắn đi rơi xuống. Nhưng một bên khác, địa giáp trùng Vương Hậu Chi đột nhiên dùng sức, ô tô lớn nhỏ thân thể hướng thẳng đến Hà Mục vô đánh tới, cái kia như là mũi khoan khéo mồm khéo miệng thẳng đến Hà Mục lồng ngực. Dưới tình thế cấp bách, lại thêm thân thể nhận hạn chế, Hà Mục chỉ có thể nằm xuống đất, tránh thoát một kích chí mạng này. Ầm ầm. Một giây sau, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất xi măng làm cản làm bậy bị địa giáp trùng Vương đâm ra một cái hố to. Mà Hà Mục này khẽ đảo, vô số địa giáp trùng lại lần nữa lao qua, đưa hắn bao phủ. Hô. Mai một tại bầy trùng bên trong Hà Mục thở ra một hơi, nghe bên cạnh chói hai tiếng côn trùng kêu vang. Cảm thụ được cái kia từng đợt bén nhọn đâm nói, nội tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không có tử vong sắp tới lúc hoảng sợ, cũng không có gì hối hận và phần, chỉ có trống rỗng. Ngay tại hắn có chút trong đầu một mảnh mờ mịt thời điểm, từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng xăm lốp tiếng nổ. Hết sức rõ ràng, không ít địa giáp trùng lại đi gặm cắn chữa bệnh xe, mà chính mình cũng là khó khăn lắm chỉ hoãn một phút đồng hồ mà thôi. Thật đúng là thất bại, chẳng lẽ em muốn chết vô ích? Đây chẳng phải là bệnh tiêu máu? Hà Mục hít sâu một hơi, tam hồn thất phách lại lần nữa trở về trong cơ thể. Nếu quyết định ra tới, sao không nỗ lực chiến đấu đến cuối cùng? Dù cho chết, cũng muốn chết có giá trị. A, một tiếng phát tiết giống như gầm thét, Hà Mục hoàn toàn không cố kỵ nữa cái gì sinh tử, cái gì thân thể là không có thể chịu được. Giờ khắc này, hắn lực lượng toàn thân như là bị đè nén không biết bao lâu núi lửa, mãnh liệt phun trào. Trong một chớp mắt, hàng loạt xương đỏ hướng hắn hội tụ, sau đó bị cấp tốc tiêu hao, hình thành tăng cường thái biến thành một dòng nước nóng, không ngừng chạy qua thân thể của hắn, cường hóa thân thể của hắn. Dần dần, da của hắn dùng một loại 10 phần không khoa học tốc độ trở nên càng ngày càng cứng cỏi, lỗ chân lông cấp tốc co vào, không ít địa giáp trùng hấp thụ ở trên người hắn cứng rắn lông tơ cứ như vậy bị lỗ chân lông ép ra ngoài. Bịch bịch. Mấy con treo ở Hà Mục trên tay địa giáp trùng mất đi chống đỡ lực, một cách tự nhiên thoát rơi xuống. Hà Mục buông cánh tay xuống, cuối cùng thấy được bầu trời xanh thăm thẳm. Cùng với cái kia từ trên trời giáng xuống, đến từ địa giáp trùng Vương sắc bén khéo mồm khéo miệng. Phản xạ có điều kiện phía dưới, Hà Mục cấp tốc vươn hai tay, gắt gao bắt lấy đâm xuống khéo mồm khéo miệng. 10 tấn cự lực trùng kích phía dưới, dưới người hắn mấy con địa giáp trùng bỗng nhiên bị ép tới sụp đổ, cả người hắn cũng khắc vào mặt đất xi măng bên trong. Chích. Địa giáp trùng Vương trong miệng phát ra bén nhọn thứ minh thanh âm, sóng âm đụng vào Hà Mục trên mặt, như là gió lốc. Đồng thời nó cái kia khéo mồm khéo miệng đâm xuống lực lượng càng ngày càng khổng lồ, chính muốn xông phá cái kia hai tay ngăn cản, đâm xuyên Hà Mục đầu. Kẹt 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 kẹt. Hai tay xương cốt truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, Hà Mục lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Mắt thấy cái kia khéo mồm khéo miệng đã đến trước mắt mình, đầu hắn đột nhiên nghiêng một cái. Ầm ầm. Khéo mồm khéo miệng lướt qua mặt của hắn đâm xuống dưới, đâm vào bên cạnh mặt đất, tóe lên bê tông khối vụn nện ở trên mặt đôn đốp rung động. Thừa dịp cơ hội này, Hà Mục dùng đầu gối hung hăng đỉnh một thoáng địa giáp trùng Vương phần bụng. Một kích này lực lượng hắn không biết có nhiều ít, hắn chỉ biết là lần này lấy hết toàn lực. Ầm. Nổ vang một tiếng, địa giáp trùng Vương thân thể chấn động mạnh một cái, bay lên trên có tới 1 mét, sau đó cấp tốc rơi xuống. Hà Mục thấy này giống lớn một tiếng, nắm tay phải toàn lực hướng lên một đảo. Lần này vang lên 2 tiếng nổ mạnh. Ầm, ầm. Một tiếng là nắm đấm đánh xuyên địa giáp trùng phần bụng mềm sát thanh âm, một tiếng là Hà Mục cánh tay phải chật khớp thanh âm. Cảm thụ được trên nắm tay truyền đến nước át cảm giác, Hà Mục cắn răng đột nhiên kéo một phát. Cứng rắn như sắt thép xương cốt phịch một tiếng vang rền, bị hắn kéo trở lại vị trí cũ. Sau đó lại là một quyền, đánh vào cái kia lô rất địa. Hàng loạt kỳ kỳ quái quái chất lỏng như là trời mưa đổ xuống, thẩm thấu Hà Mục toàn thân, nương theo mà đến là càng ngày càng bén nhọn hí lên thanh âm. Hà Mục không quan tâm, điên cuồng ra quyền, dần dần, cái kia hang càng lúc càng lớn, hạ xuống rối loạn đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Xung quanh địa giáp trùng bầy tựa hồ ý thức được vương mối nguy, từng cái điên cuồng hí lên lấy hướng phía Hà Mục trên thân đụng, có trực tiếp đụng nát thân thể. Địa giáp trùng Vương thụ trọng thương, thân thể vô phương động đậy, nhưng này khéo mồm khéo miệng lại là liên tục đâm xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rền không ngừng, đủ loại màu xanh lá chất lỏng màu tím vang khắp nơi. Một lát sau, một cái như là chảo nhuộm bên trong ra tới bóng người theo địa giáp trùng Vương dưới bụng khó khăn bò lên ra tới. Có thể mới vừa ra tới, hàng loạt địa giáp trùng lại lần nữa đưa hắn vào phủ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không biết đi qua bao lâu, bốn phía mặt đất thời gian dần qua bị hôi thối chất lỏng nhuộm dần, xung quanh địa giáp trùng thi thể càng ngày càng nhiều. Hà Mục phảng phất về tới cái kia tại phản ứng thất tu hành cả ngày lẫn đêm. Một cái kia cái va chạm mà đến địa giáp trùng, như phản ứng trong phòng đủ loại quả cầu kim loại thể, bị hắn dùng năm đấm ngăn lại. Chỉ bất quá lần này kiệt lực về sau, hắn vô phương nghỉ ngơi, vẫn phải ra quyền. Mà thân thể của hắn cũng như là lấy không hết con suối, liên tục không ngừng mà tuôn ra lực lượng, khiến cho hắn tại một lần lại một lần kiệt lực về sau, đột phá cực hạn, đang lâm một loại cảnh giới mới.